Chương 1420, đại chiến bắt đầu, Đại La Kim Tiên hiện thân. Chương 1420, đại chiến bắt đầu, Đại La Kim Tiên hiện thân. Các ngươi như vậy dòng trống khua chiêng mà đến, thật sự liền không sợ Huyền Cơ Thiên Cung sao? Lý Vân Tiêu âm thanh dường như một cái lợi kiếm, đâm thủng không trung ngưng tụ hàn ý long thái thần quân khẽ nhíu mày, trường bào màu vàng nóng ở trong gió biển bay phần phật, ánh mắt của hắn dường như chim ưng, sắc bén mà lạnh lẽo. Huyền Cơ Thiên Cung. Ha ha ha. Hắn cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần xem thường. Các ngươi Lý gia thực sự là tiểu nhân, rõ ràng không phải Huyền Cơ Thiên Cung phụ thuộc thế lực, nhưng ỷ có tộc nhân bái vào Huyền Cơ Thiên Cung, vẫn mượn Huyền Cơ Thiên Cung danh tiếng làm việc, ngươi liền nói các ngươi có nên hay không diện. Vô tướng tiên quân cười lạnh một tiếng, cái kia song yêu dị con mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Huyền Cơ Thiên Cung có lẽ sẽ quan tâm Lý Huyền Cơ, nhưng Lý gia, có điều là run rẩy thôi, các ngươi thật sự coi Huyền Cơ Thiên Cung là các ngươi Lý gia bảo mẫu à? Một câu nói này vang vọng thiên vũ, đinh hai nhức óc, phản phất là cố ý nói cho Huyền Cơ Thiên Cung người nghe. Người vây xem nghe vậy, đều là lộ ra đăm chiêu dáng vẻ. Lý gia mọi người nhưng là sắc mặt âm u, hôm nay qua đi, Thanh Vân đảo chỉ có thể là một vùng phế tích, Lý gia cũng đem không còn tồn tại nữa. Ta xem có ai dám diệt ta Lý thị bộ tộc. Một đạo bình tĩnh lại mang theo thanh âm phẫn nộ ở chân trời vang lên, lời còn chưa dứt, giữa bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, côn hoàng tử trong hư không lao ra, mang ra mãnh liệt không gian báo táp. Cánh bộ trong lúc đó, cuồng phong cuốn lên tầng tầng sóng biển, thanh thế to lớn rộng rãi. Diệp Như Huyên đứng ở côn hoàng trên lưng, bạch y tung bay, tóc dài như thác nước, mặt mày trong lúc đó lộ ra vô tận ý lạnh. Trong khoảnh khắc, một người một thú liền đến Lý gia trận doanh bên trong, côn hoàng cũng thuận theo hóa thành hình người. Cửu Thẩm. Lý Vân Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, căng thẳng biểu hiện rốt cục thoáng thả lỏng. Chỉ là không có nhìn thấy Huyền Cơ Thiên Cung người, nội tâm của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là hắn cũng biết hiện tại không phải hỏi thăm thời điểm, cũng không nói thêm gì. Lớn mật tiểu bối, chỉ là thiên tiên hậu kỳ, ngươi cho rằng dựa vào ngươi sức lực của một người, liền có thể xoay chuyển cán khôn sao? Long Thái Thần Quân nộ quát một tiếng, một đạo tiếng rồng ngầm từ trong miệng phun ra. Một ít tu vi hơi yếu người trực tiếp bị chấn động đến mức hai lỗ tai chảy máu, đội vã nhanh chóng lùi về sau. Ha ha, ta xem là không từ Huyền Cơ Thiên Cung đưa đến cứu binh, có chút tức đến nổ phổi thôi. Vô tướng tiên quân tiếng cười sắc bén chói tai, mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Lời này vừa nói ra, Lý thị không ít tộc nhân đều hoàn toàn biến sắc. Nếu là không có Huyền Cơ Thiên Cung hỗ trợ, bọn họ làm sao bù đắp được này hai thế lực lớn? Đừng nói nhảm, động thủ đi. Long Thái Thần Quân bóng người dường như một nói tia chớp màu vàng nóng, trong nháy mắt cắt phá trời cao, ép thẳng tới Diệp Như Nguyên mà đi. Bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đạo rực rỡ ánh vàng, dường như muốn đem thiên địa xé rách. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, linh khí trung quanh điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vân Tiêu, vô tướng thần quân giao cho ngươi. Diệp Như Huyên bỏ lại một câu lời, liền hướng về Long Thái Thần Quân bay qua. Chỉ muốn ngăn cản hai người này, gia tộc dựa vào trận pháp cùng rất nhiều pháp bảo, chí ít còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Diệp Như Huyên lòng bàn tay nổi lên bảy màu tiên quang, trực tiếp cùng Long Thái Thần Quân lòng bàn tay đối lập. Hai nguồn sức mạnh ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang. Ánh vàng cùng thần quang bảy màu đan đệm, rực rỡ lóa mắt, phảng phất ngôi sao nổ tung. Long Thái Thần Quân lùi về sau một bước, Diệp Như Huyên nhưng là lùi về sau mười mấy bước. Cùng phong bao phủ tới, đem xung quanh sóng biển hất đến quần quần không ngừng, bọt nước tung tóe như mưa xối xả. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, lại nhờ ngươi tiếp tục tu luyện, còn đến mức nào? Long Thái Thần Quân sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, mặc dù là hắn chiếm thượng phong, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không hề có một chút tâm tình vui sướng, thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Long Thái Thần Quân nộ quát một tiếng, lại lần nữa hướng về Diệp Như Huyên giết tới. Mà cùng lúc đó, Lý Vân Tiêu cầm trong tay ngũ hành tiên kiếm tạm thời ngăn trở vô tướng tiên quân. Nam hình tiên kiếm vờn quanh ở hắn bốn phía, ngũ hành kiếm khí cắt rời hư không, mang theo không gì sánh kịp phong mang cùng phá diệt chi ý, nhường vô tướng thần quân trong lúc nhất thời đều có chút bị động. Gào! Theo một tiếng bá đạo gào thét chi âm thanh vang lên, hư không bên trong gió nổi mây vẩn, chỉ thấy một con to lớn hắc kỳ lân ở trên hư không nhanh chóng chạy. Hắc kỳ lân, xem ra đây chính là Lý gia có thể hóa thân chân linh thần thông. Nói chuyện là một vị thiên tiên sơ kỳ tu sĩ, người này mặc một bộ màu đen chiến giáp, tay nắm một thanh toàn thân biến thành màu đen đại thương. Hắn muốn là đè lên Lý Thế Dân đánh, lúc này tận mắt chứng kiến hắn biến thành Hắc Kỳ Lân. Có điều trong mắt hắn không hề có một chút sợ sệt, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Hắc Kỳ Lân, hôm nay ta liền đem ngươi lột ra rút gần. Dứt tiếng, hắn lập tức hướng về Hắc Kỳ Lân giết tới. Một mặt khác, một cái Hắc Bảo nam tử đang cùng Lý Thế Văn chém giết. Hắc Bảo nam tử có điệu tiên viên mãn tu vi, mà Lý Thế Văn chỉ có điệu tiên trung kỳ, Lý Thế Văn vẫn bị áp chế. Phản phất nhìn thấy Hắc Kỳ Lân thần uy, Lý Thế Văn pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt biến thành một con to lớn châu chấu. Này con châu chấu toàn thân xanh tươi ướt át, khắp toàn thân tràn ngập một cỗ sức sống mãnh liệt, một đôi lớn to như cái gầu giống như cánh vừa mở hợp lại, trôi đi qua lưu gió quay về, mang theo mạnh mẽ sóng trùng kích. Xuân Thu Hoàng Phật. Hắc Bảo nam tử sắc mặt kinh hãi. Xuân Thu Hoàng Phật là Lý Trường Sinh bọn họ đi đến Thiên Yêu giới thời điểm gặp phải, là thời đại thượng cổ thần bí nhất dị chủng một trong. Cùng Xuân Thu Hoàng Phật giao chiến thời điểm, được tinh huyết của hắn, chỉ có Lý Thế Văn thích hợp nhất luyện hóa, đây là hắn lần thứ nhất hóa thân. Một bên khác, Mục Linh Xương cũng hóa hình trở thành cựu đầu băng sư đối địch, đánh đến kẻ địch liên tục bại lui. Lý Huyền Cương nhưng là hóa hình trở thành Liệt Uyên Cức Nhu. Liệt Uyên Cức Nhu là Lý Trường Sinh vợ chồng lúc trước rời đi Vô Tận Hải vực rèn luyện thời điểm, gặp phải cấp 8 lôi thuộc tính dị thú. Lúc trước vợ chồng hai người còn chỉ là luyện hư kỳ tu vi, vì tìm kiếm hợp thể cơ duyên ra ngoài rèn luyện, trở về trên đường gặp phải Liệt Uyên Cức Nhu tập kích, may mắn được cổ Phật tông tuệ tuyệt xuất thủ cứu rút, mới tránh được một kiếp. Lý Huyền Cương sau khi thành tiên, vì tu luyện chân linh cử biến, hắn tự mình đi tìm kiếm này con dị thú, cuối cùng đem chém giết được tinh huyết của hắn. Ngoài ra, côn hoàng biến thành côn bằng bản thể, dựa vào xuất quỷ nhập thần không gian thần thông, chém giết một cái thiên tiên cường giả, nhường Lý thị tộc nhân biểu hiện phân chấn. Côn hoàng đã là địa tiên viên mãn tu vi, dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng không gian thần thông, như thế thiên tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết. Cùng Diệp Như Huyên giao chiến Long Thái Thần Quân nhìn thấy trên chiến trường biến hóa, đông dưng vẻ mặt khó coi. Lý gia tuy rằng thiên tiên không nhiều, thế nhưng dựa vào hóa hình chân linh cùng các loại dị thú, trong thời gian ngắn cũng có thể đối đầu thiên tiên. Hắn tuy rằng vẫn áp chế Diệp Như Huyên, thế nhưng tâm tình thỉnh thoảng bị Diệp Như Huyên thần thông ảnh hưởng, trong lúc nhất thời cũng rất khó chém giết Diệp Như Huyên. Hắn nhìn lướt qua Vô Tướng Thần Quân cùng Lý Vân Tiêu chiến trường, phát hiện Lý Vân Tiêu biến thành không tước, Vô Tướng Thần Quân xem ra rất là khó chịu. Xem ra, không thể lại kéo dài thêm. Tiền bối, kính xin ngươi ra tay giết chết Diệp Như Huyên. Nghe nói như thế, Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, nhìn về phía Thần Nguyên Tiên phủ chiến hạm. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, nhưng phảng phất đạp ở hết thảy Lý thị tộc nhân đầu quả tim lên. Theo màn che nhấc lên, một cái thân mang bạch y, vóc người cao gầy nữ tử chậm rãi mà ra. Cô gái mặc áo trắng mang ngân hồ mặt nạ, một đôi mắt lạnh lạnh cao ngạo, cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nàng khắp toàn thân tiết lộ một cỗ khí tức lạnh như băng, chỗ đi qua, dường như hàn băng địa ngục, phảng phất vạn vật đều phải bị đóng băng. Đại La Kim Tiên. Diệp Như Huyên nội tâm trong nháy mắt chìm đến đáy vực. Chương 1421, chiến đại La Kim Tiên, tinh hoàn thất diệu kiếp. Chương 1421, chiến đại La Kim Tiên, tinh hoàn thất diệu kiếp. Cô gái mặc áo trắng hiện thân trong nháy mắt, chính đang chiến đấu mọi người lập tức ngừng lại. Thần Nguyên Tiên phủ cùng Đoàn Tụ Tiên Tông người đều là cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, Lý thị tất cả mọi người là biểu hiện trắng bệnh. Diệp Như Huyên con mắt chăm chú khóa chặt ở cô gái mặc áo trắng kia trên người, đầu ngón tay khẽ run, trong lòng bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thật không nghĩ tới, Đại La Kim Tiên cũng sẽ tham dự loại này để nhặt chiến đấu. Diệp Như Huyên sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện cô gái mặc áo trắng. Loại này chiến đấu đối với ta mà nói xác thực kẻ nhạt, vì lẽ đó chỉ có thể mời các ngươi mau chóng lên đường thôi. Cô gái mặc áo trắng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo dao băng, ép thẳng tới Diệp Như Huyên mà đi. Dao băng chỗ đi qua, hư không màu xanh trắng đục băng, phản phất liền không khí đều bị đông lại thành chân không. Diệp Như Huyên sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, đối phương nhìn như tiện tay một đòn, nàng nhưng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Bàn tay chuyển động trong lúc đó, một viên điện bảo châu màu xanh lam xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Pháp lực truyền vào trong đó, bảo châu lam quang tỏa sáng, thả ra một đạo rực rỡ lam quang đem toàn thân bao phủ. Keng, một tiếng vang trầm thấp, dao băng bổ vào lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, hai người hình thành tình trạng giằng co. Chỉ thấy dao băng lên hàn khí đại thịnh, rất mau đem lồng ánh sáng màu xanh lam đóng băng thành hàn băng trạng thái. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, hàn băng vỡ vụn ra đến, Diệp Như Huyên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dao băng tựa hồ năng lượng tiêu hao hết, cũng tiêu tan ở không trung. Diệp Như Huyên nhìn trong tay bảo châu một chút, tuy rằng không có tổn hại, nhưng trở nên lu mờ ảm đạm, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần nữa vận dụng. Không sai phòng ngự bảo vật, lại có thể ngăn cản ta đòn đánh này. Cô gái mặc áo trắng hở hững mở miệng, ngữ khí tiết lộ một tia bất ngờ. Diệp Như Huyên không để ý đến nàng, đem bảo châu thu cẩn thận, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, nàng quanh thân nổi lên một tầng rực rỡ bảy màu vầng sáng, một đạo khổng lồ khí tức từ trên người nàng lan tràn ra. Sau một khắc, thiên địa tầng mây cực tốc phun trào, dường như lôi kiếp đến điểm lạ, cùng phong gào thét, vô tận hải vực rất nhanh liền rơi vào trong bóng tối. Nha. Cô gái mặc áo trắng ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt để lộ ra vẻ tò mò. Hàn Yên tiền bối, đừng làm cho nàng thi pháp thành công, nhanh giết nàng. Nhìn hư không bên trong xuất hiện dị tượng, Long Thái Thần Quân trong lòng cảm giác được mãnh liệt bất an. Ngươi đang dạy ta làm việc. Cô gái mặc áo trắng lạnh lẽo con ngươi quét Long Thái Thần Quân một chút, trong nháy mắt nhường người sau sắc mặt trắng nhợt, chỉ có thể cười làm lành lùi về sau. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Yên tiên tử lại lần nữa đánh giá hư không bên trong dị tượng, ngôi sao trên trời cũng biến thành càng thêm rậm rạp, dường như đang lấy một loại huyền ảo phương thức một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Có thể trực tiếp dẫn động tinh tượng pháp thuật thần thông, ta ngược lại muốn xem lớn bao nhiêu uy lực. Hàn Yên tiên tử tự lẩm bẩm, trong mắt dĩ nhiên nhiều vẻ mong đợi. Chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Bình thường âm thanh vang lên, Diệp Như Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, pháp quyết khẽ quát một tiếng, tinh hoàn thất diệu kiếp. Trong phút chốc, tinh hải bên trong xuất hiện bảy viên chói mắt mà to lớn ngôi sao, nối liền một đường thẳng. Thất tinh hàng loạt chi tượng. Người vây xem kinh kêu thành tiếng, liền ngay cả Hàn Yên tiên tử đều là biến sắc, không còn là bình thường dáng vẻ, hiển nhiên cũng bị chấn động đến. Bảy ngôi sao từng người ném xuống một cột sáng, tạo thành một cái bảy màu tinh lao, bảy màu tinh lao bên trong tỏa ra thất tình chi hoa. Theo Diệp Như Huyên pháp quyết biến hóa, màu vàng cánh hoa trước tiên lột rời đi, hóa thành kim ánh bình minh tức quần sát hướng về phía Hàn Yên tiên tử. Hàn Yên tiên tử ánh mắt ngưng lại, pháp quyết biến ảo trong lúc đó, một cái hàn băng cự mãng liền ngưng tụ thành hình, đón lấy kim ánh bình minh tức nhóm. Kim ánh bình minh tức cùng hàn băng mãng không ngừng va chạm, chỗ đi qua, hư không đổ nát, biển rộng sôi trào. Trong khoảnh khắc, kim ánh bình minh tức nhóm liền bị cắn giết hết sạch. Diệp Như Huyên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng ánh mắt nhưng là càng thêm kiên định, pháp quyết nhanh chóng biến động. Chỉ thấy xích, lam, bạc ba màu cánh hoa cũng lần lượt lột rời đi, hóa thành xích diễm tương lâm, điện băng lam biển, ngân đồng chi võng. Rất nhanh liền đem hàn băng cự mãng xóa bỏ ở trong hư không. Hàn Yên tiên tử như cũ sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong tay pháp quyết biến hóa tốc độ càng nhanh hơn, chỉ thấy phía sau nàng xuất hiện một thế giới, bên trong là một mảnh bông tuyết rừng rậm. Bông tuyết bên trong vùng rừng rậm, có một gốc cây thông thiên triệt địa che trời đại thụ, tỏa ra từng trận hàn khí, xung quanh nước biển trong nháy mắt bị đông lại thành vạn niên hàn băng. Xích Diễm Thương Lâm liên miên không dứt bắn xuống, tiếp cận Hàn Yên Tiên Tử trăm dặm liền bị đông cứng thành hàn băng rơi vào trong biển. Hàn băng bên trong vùng rừng rậm, đại thụ bắt đầu chập chờn, từng mảng đông tuyết lá cây rụng xuống, hóa thành từng đạo hàn mang bay ra, đem điện băng lam biển, ngân đồng chi vong đánh nổ ở trên hư không. Một cỗ khổng lồ nổ tung gợn sóng phóng xạ 10 triệu dặm, không tránh kịp người dồn dập chết oan chết uổng. Diệp Như Huyên pháp quyết lại lần nữa biến hóa, còn lại ba cánh hoa lững lờ hạ xuống, hóa thành sen trắng khóa thiên pháp trận, huyền hoàng điêm mưa, trong suốt cầu tia. Ba loại đại thần thông xúc động tinh thần chi lực, cùng đông tuyết rừng rậm hình thành tinh quang hình thành tình trạng giằng co, rộng rãi thị giác hiệu quả nhường vô số người thán phục chấn động. Hàn Yên Tiên Tử sắc mặt rốt cục có biến hóa, trong mắt dĩ nhiên nhiều một tia vẻ nghiêm túc. Lấy tình nói dẫn thiên đạo, rất mạnh mẽ công pháp, đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Chỉ thấy Hàn Yên Tiên Tử pháp quyết biến động bên dưới, thông thiên triệt địa đại thụ cấp tốc cất cao, dường như muốn chọc thủng trời như thế, trong nháy mắt đem ba loại thần thông xé rách ở trong hư không. Diệp Như Huyên phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt hung ác, pháp quyết biến đổi, hư không bên trong bảy màu tinh lao tùy theo rung động, tiếp theo sụp xuống. Một cái hố đen trong nháy mắt xuất hiện, đem đông tuyết đại thụ kéo đến không run rẩy, dường như muốn đem nuốt vào trong đó. Hố đen xung quanh đều thành hư vô, liền tia sáng và thanh âm đều không có, phản phất thôn phệ tất cả tồn tại. Lớn mật. Hàn Yên Tiên Tử nộ quát một tiếng, đông tuyết đại thụ tỏa ra ngập trời hàn mang, cùng hố đen hình thành rằng có tư thế. Hư không chấn động, ngôi sao chập chờn, trong thiên địa hình thành một đạo năng lượng khổng lồ vòng xoáy, đem phụ cận tất cả thôn phệ ở trong đó. Theo một tiếng vang thật lớn, hố đen triệt để muốn nổ tung lên. Đông tuyết đại thụ thu nhỏ lại trở lại đông tuyết rừng rậm, thế nhưng mặt trên hàn băng chi lực tựa hồ yếu bất rất nhiều, bắt đầu hấp thu xung quanh thuộc tính băng linh thực phụng dưỡng chính mình. Phát hiện đông tuyết đại thụ không bị tổn thương, Hàn Yên Tiên Tử lông mày mới giãn ra. Hơi suy nghĩ, tiểu thế giới hình chiếu biến mất không còn tăm hơi. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa, toàn bộ đều xuất ra đi. Hàn Yên Tiên Tử một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Như Huyên. Đại La Kim Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Như Huyên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia thống khổ, tinh hoàn thất diệu kiếp là nàng sửa công pháp cấm kỵ thần thông, lấy tình nói dẫn thiên uy. Đáng tiếc tu vi của nàng quá yếu, không cách nào phát huy này thần thông diệt thế thiên uy. Phốc thử. Diệp Như Huyên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể loạn choạng loạn choạng, suýt nữa rơi xuống hư không. Mẹ. Lý Vân Thiên cùng Lý Vân Tốn hai người vội vã đi tới bên cạnh nàng nâng nàng, biểu hiện lo lắng cực kỳ. Cửu Thẩm. Như Huyên lão tổ. Lý Vân Tiêu đám người dồn dập đi tới Diệp Như Huyên bên người, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Xem ra ngươi đã hết biện pháp. Hàn Yên Tiên Tử lạnh giọng nói. Diệp Như Huyên triển khai thần thông cường đại như thế, khẳng định không phải thiên tiên kỳ liền có thể triển khai ra. Nàng suy đoán Diệp Như Huyên khẳng định đã chịu đến phản vệ nỗi khổ. Muốn diệt Lý gia, trừ phi ta chết. Diệp Như Huyên bỏ qua con trai thứ hai cánh tay, chậm rãi lấy ra một quả ngọc phù. Đại La Kim Tiên. Hàn Yên Tiên Tử nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lên. Nàng không nghĩ tới Diệp Như Huyên lại còn nắm chắc bài. Nàng từ ngọc phù bên trong cảm nhận được Đại La Kim Tiên khí tức, chắc hẳn bên trong phong ấn Đại La Kim Tiên sức mạnh, nàng trước tiên nghĩ đến Huyền Cơ Thiên Cung. Chương 1422, Lý Thị Bộ Tộc Kiếp Nạn. Chương 1422, Lý Thị Bộ Tộc Kiếp Nạn. Diệp Như Huyên cầm trong tay ngọc phù, biểu hiện nghiêm nghị nhìn Hàn Yên Tiên Tử. Tiên bối, nếu là ngươi hiện tại thối lui, ta Lý Thị có thể làm chẳng có chuyện gì đã xảy ra, bằng không chính là cùng ta Lý Thị Bộ Tộc triệt để kết làm tử thủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nàng tuy rằng không có mời tới Huyền Cơ Thiên Cung Đại La Kim Tiên, thế nhưng là được ban cho một quả ngọc phù, nói cho nàng thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Mà cùng lúc đó, Cửu Thiên bên trên, nơi nào đó trong hư không, một nam một nữ đứng sóng vai. Một người trong đó chính là Huyền Cơ Thiên Cung Hồng Anh, mà một người khác, nhưng là một người mặc áo bào trắng, lão giả tóc hoa râm. Trước người hai người bỗng dưng trôi nổi một mặt màu bạc tấm gương, vô tận hải vực lên phát sinh tất cả mọi chuyện, đều bị hai người từng cái xem ở trong mắt. Thời sư điện, theo ta được biết, này Mộng Hàn Yên chính là một giới tán tu, cũng không phải kẻ ác, biết rõ sư tôn cùng Lý gia quan hệ, nàng vì sao còn dám tham dự trong đó? Hồng Anh một mặt không hiểu hỏi. Nàng chỉ là Thiên Ma Tông đẩy ra đá thử vàng mà thôi. Ông lão tóc trắng nhàn nhạt mở miệng. Đá thử vàng. Hồng Anh con ngươi co rụt lại, thăm dò tông môn. Không sai, trăm vạn năm trước, Tuyết Phách Cốc bị Ngũ Độc lão quỷ tiêu diệt, là Thiên Ma Tông vô trần tử đi ngang qua, mới cứu Mộng Hàn Yên một mạng, thế nhưng nàng nhưng không có gia nhập Thiên Ma Tông. Ta đoán không lầm, nàng là vì báo ân mới tham dự việc này, cũng là Thiên Ma Tông thử thăm dò chúng ta thái độ đối với Lý gia. Chúng ta nếu là ra tay đối phó nàng, Thiên Ma Tông là có thể danh chính ngôn thuận ra tay, thậm chí còn sẽ nhân cơ hội đem Mộng Hàn Yên thu làm môn hạ. Thời sư điệt, cái kia ngươi lúc nào ra tay? Cái kia ngọc phù cũng chỉ phong ấn Bạch sư điệt một đòn lực lượng, không thể diệt Mộng Hàn Yên. Nếu là Lý gia thật bị diệt, Huyền Cơ sư đệ nhất định sẽ điên cuồng. Hồng Anh mang theo lo lắng nói, chờ một chút đi. Thời Húc thở dài một hơi, cũng cảm thấy có chút khó xử. Huyền Cơ thiên nữ đã bế quan, nếu không là cân nhắc đến Lý Huyền Cơ thân phận, nàng cũng lười tham dự việc này. Dù sao từ trên bản chất nói, bọn họ cùng Lý gia là không có bất cứ quan hệ gì. Huyền Cơ Thiên Cung lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp Lý gia, thật sự muốn bị tiên giới khắp nơi nói thành là Lý gia bảo mẫu. Như Lý gia trở thành Huyền Cơ Thiên Cung phụ thuộc thế lực, thêm vào Lý Huyền Cơ quan hệ, bất kể như thế nào trợ giúp Lý gia, cái kia đều là quang minh chính đại. Bây giờ đúng là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, dường như quản việc không đâu. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Mắt thấy Mộng Hàn Yên nhất định phải chí Lý gia vào chỗ chết, Diệp Như Huyên pháp lực chuyển vào ngọc phù. Nàng nhẹ giọng đọc vài câu, ngọc phù đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, giữa bầu trời nứt ra một cái khe, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống đánh về Mộng Hàn Yên, năm ngón tay như núi cao, che kín bầu trời. Bàn tay vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, khủng bố uy thế đã nhường phía dưới các tu sĩ khó thở, thậm chí ngay cả dưới chân nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Tiền bối cẩn thận. Long Thái Thần Quân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, âm thanh bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đại La Kim Tiên trung kỳ, cảm thụ bàn tay truyền đến sức mạnh kinh khủng, Mộng Hàn Yên hít sâu một hơi. Có điều là mạnh hơn nàng cái trước cảnh giới nhỏ mà thôi, nàng còn không đến mức sợ hãi. Hai tay bấm quyết, một cỗ khủng bố hàn băng chi lực lấy nàng vì là nguyên điểm lan ra. Thần Tam Phong Thiên Thuật. Trong bàn tay hàn quang đại thịnh, từng đạo hàn băng chi lực dâng lên mà ra, hóa thành một con to lớn băng tảng bay ra. Băng tảng há mồm phun một cái, đầy trời hàn tia bay về phía trên không, dường như mạng nhện như thế, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đất trời. Hư không phát sinh cọt kẹt âm thanh, phản phất không thể chịu được này cỗ hàn băng chi lực. Bàn tay bị hàn tia quấn quanh bọc, đi tới tốc độ đột nhiên vừa chậm, bị mạnh mẽ ngăn cản, thậm chí đóng băng thành băng trưởng. Đây là thần tàm tộc thần thông, chẳng lẽ nàng vẫn cùng thần tàm tộc có quan hệ gì? Cửu Thiên bên trên thời húc thấy cảnh này, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Nếu như là như vậy, tình huống kia cũng quá phức tạp. Chỉ thấy Mộng Hàn Yên con ngón tay búng một cái, một đạo hàn quang xẹt qua, hư không bên trong băng trưởng trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số khối băng bay vụt bốn phương tám hướng. Thấy một màn này, hai thế lực lớn người đều là lộ ra nụ cười. Trái lại Lý Thị người, từng cái sắc mặt khó coi, không ít tộc nhân trong mắt thậm chí đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mạnh hơn sức mạnh, không phải là của mình, đều sẽ có khô cạn thời điểm. Mộng Hàn Yên mặt không hề cảm xúc nói: "Nương, ngươi không sao chứ?" Lý Vân Thiên vội vã đỡ lấy sắp ngã quắp Diệp Như Huyền, biểu hiện lo lắng cực kỳ. "Các ngươi động thủ đi." Mộng Hàn Yên xoay người quay lưng Lý ra, đối với vô tướng thần quân đám người mở miệng, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Nàng đi ở chứng đạo trên đường, không thích hợp qua nhiều giết chóc, sát nghiệt quá nặng, chỉ có thể tăng cường tương lai thiên kiếp lực lượng. Nàng thân là Đại La Kim Tiên tôn nghiêm, cũng sẽ không tùy ý tàn sát so với mình yếu nhỏ tu sĩ, như vậy chính là nghiệp chướng, nhân quả quá lớn. Diệp Như Huyền chịu đến phản vệ, đã không cách nào động thủ, Lý gia chỉ còn lại một cái Lý Vân Tiêu, không gánh nổi Lý gia. "Cho ta giết." Long Thái Thần Quân đã sớm không kịp đợi, đi đầu nhắm phía Diệp Như Huyền đám người. Rầm rầm rầm. Ở Long Thái Thần Quân cùng Vô Tướng Thần Quân dẫn dắt đi, hai thế lực lớn liên quân dường như cá giết sang sông, qua ép nhắm phía Lý Thị tộc nhân. "Lý Thị bộ tộc diệt gia tộc ta, đoạt ta sơn môn, hôm nay nợ máu trả bằng máu." Người vây xem bên trong đột nhiên bay ra một vị cầm trong tay tiên kiếm lam bảo lão giả, hung tợn nhắm phía Lý gia trận doanh. "Là Thiên Thủy Tông trưởng lão, Thủy Nhất Minh." Hắn lại vẫn sống sót. Không ít người kinh kêu thành tiếng, nhận ra Thủy Nhất Minh. "Lý Thị bộ tộc ỷ thế hiếp người, hại ta vợ con ly tán, tộc phá nhà vong, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Lý Thị diệt ta tông môn, đoạt ta tài nguyên, ta muốn báo thù rửa hận." Hải vực bốn phương tám hướng, thảo phạt Lý Thị âm thanh không ngừng vang lên, từng đường bóng người bay ra, toàn bộ gia nhập đối phó Lý Thị trận doanh. "Ha ha ha ha, thiên làm bậy còn có thể thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được a." Long Thái Thần Quân cười ha ha, tương độ mọi người đẩy, tình huống như thế hắn đã thấy quá nhiều, từ lúc trong dự liệu của hắn. "Muốn diệt ta Lý gia, trước tiên từ trên thi thể của ta bước qua đi." Lý Vân Tiêu cả người chấn động, đem thể nội pháp lực thôi thúc đến cực hạn. "Giết!" Lý Thế Dân, Vân Đình, Lý Huyền Cương, Lý Bình An đám người dồn dập gào thét, biểu hiện điên cuồng chém giết xâm lấn chi địch. Đáng tiếc Lý gia thực lực tổng hợp quá yếu, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, lục tục có tộc nhân ngã xuống, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. "Chư vị, vui mừng đời này đầu thai Lý Thị bộ tộc, ta đi trước một bước." "Huyền Diệp, không muốn." Lý Vân Tiên nổi giận, phát rồ giống như nhằm phía Lý Huyền Diệp phương hướng, đáng tiếc hắn bị 4-5 người vây công, mình đã là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Huyền Diệp tự bạo. "Huyền Diệp, phu quân, tiếp sau gặp lại." "Phu nhân." Lý Huyền Thanh vẻ mặt thống khổ, nhưng chỉ có thể nhìn Giang Ngọc Yến bị đánh nổ ở trên hư không. "Đám mây đi trước một bước, chư vị tới thế gặp lại." "Mẹ." "Đám mây cô." Vô số tộc nhân con mắt đỏ chót, nhìn ngày xưa thân cận tộc nhân liên tiếp biến mất ở trước mắt, rất nhiều người trong lòng bay lên vô hạn bi thương. Nhưng giờ khắc này loại cục diện này, rất nhiều người đều là tự thân khó bảo toàn, khó có thể bận tâm người khác, chỉ có thể mang theo tràn ngập lửa giận anh dũng giết địch. Chương 1423, Trường Sinh lão tổ trở về. Chương 1423, Trường Sinh lão tổ trở về Vô Tận Hải vực, mùi máu tanh tràn ngập biển thiên trong lúc đó, lớn cái hải vực đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên chiến trường, gãy chi sắc cùng máu tươi đang rệt, vô số Lý Thị tộc nhân đều đang liều mạng. Có điều thực lực tổng hợp cách biệt quá nhiều, nhìn không ngừng ngã xuống tộc nhân, nhường Lý Thị hạt nhân cao tầng đều cảm thấy tuyệt vọng. Lý gia bây giờ đối mặt không chỉ là hai thế lực lớn liên quân, còn có rất nhiều không biết tên kẻ thù trả thù. Nhìn ngày xưa thân cận tộc nhân, bây giờ nhưng từng cái liên tiếp biến mất ở trước mắt, trầm trọng bi thương như thủy triều xông lên đầu. Nhìn cái kia từng cái quen thuộc, xa lạ, non nớt khuôn mặt, bây giờ ở ngọn lửa chiến tranh bên trong đan sen, ở tuyệt vọng cùng vô lực vòng xoáy bên trong giãy giụa. Diệp Như Huyên trong mắt lập lòe lệ quang, nhưng nàng giờ khắc này cũng chỉ có thể đau buồn sự bất lực của chính mình ra sức. Nàng giờ khắc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Long Thái Thần Quân công kích, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. "Cửu Thẩm, đi mau." Cùng Vô Tướng Thần Quân chiến đấu Lý Vân Tiêu bi phẫn gào thét, trên người cũng là vết thương đầy dây. Hắn tuy rằng dựa vào ngũ hành tiên kiếm cùng công đức pháp bảo tạm thời ngăn trở Vô Tướng Thần Quân, nhưng vẫn bị đè lên đánh, hầu như đã đèn cạn dầu. Hắn nhận ra được Diệp Như Huyên trạng thái không đúng, e sợ kiên trì không được bao lâu, lúc nào cũng có thể ngã xuống. "Thời sư điệt, Diệp Như Huyên cùng Lý Vân Tiên không thể chết được, ngươi còn không ra tay sao?" Cửu Thiên bên trên, Hồng Anh sắc mặt nghiêm túc nhìn Hải Vực lên chiến đấu, vội vã thúc giục. "Ai, thôi." Thời Húc thở dài một hơi, đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, nhưng lại lập tức ngừng lại bước chân, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Thiên Nguyên Đại Lục phương hướng. Thời sư điện, làm sao? Hồng Anh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hư không mây đen cuộn cuộn, không có thứ gì. Không cần, cứu người của Lý gia đến. Thời Húc nghiêm nghị mở miệng, ánh mắt lại không chớp một cái nhìn chằm chằm phương xa phía chân trời, hắn thần thức cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng chính đang nhanh chóng hướng về vô tận hải vực tiếp cận. Cứu người của Lý gia là ai? Hồng Anh sắc mặt nghi hoặc, nhưng ý nhiên chưa từng thấy gì cả. Nhưng ngay trong nháy mắt này, phương xa phía chân trời tầng tầng mây đen đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh trở thành nhạt, phản phất bị cái gì sức mạnh ảnh hưởng giống như. Sau một khắc, một đạo chen lẫn vô tận phẫn nộ tiếng gầm gừ từ xa đến gần, nhanh như tia chớp lăn lộn mà đến, tràn ngập đến vùng thế giới này. Các ngươi quả thực đang tìm cái chết. Tiếng rít gào từ Thiên Nguyên Đại Lục phương hướng truyền đến, từ xa đến gần, ầm ầm nổ vang ở vùng thế giới này. Trong lúc đó, dư âm thật lâu không tiêu tan, không ít kẻ tu vi yếu đều bị chấn động đến mức thần hồn run rẩy, tạm thời mất đi sức mạnh. Hai thế lực lớn người đều bị kinh sợ, bọn họ liền người cũng không thấy, bằng vào âm thanh liền đánh tan pháp lực của bọn họ, này là kinh khủng đến mức nào tu vi. Vô tướng thần quân cùng Long Thái thần quân đều cảm giác được hoảng sợ, phản phất sau một khắc liền sẽ có đại khủng bố giáng lâm giống như. Hàn Yên tiền bối, phiền phức ngăn trở người đến trong chốc lát. Long Thái thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng, toàn thân khí tức đại thịnh, đối với trước mắt Diệp Như Huyên triển khai tuyệt sát một đòn. Cùng lúc đó, vô tướng thần quân cũng là trong nháy mắt bạo phát, trong tay vô tướng thiên kiếm vung ra, một đạo kinh thế ánh kiếm trực tiếp bổ ra lu mờ ảm đạm ngũ hành tiên kiếm, nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu mi tâm. Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầy mặt vẻ mệt mỏi, nhưng vào giờ phút này, hai người đều không có làm tiếp bất luận sự chống cự nào, phảng phất từ bỏ dễ rủa giống như. Thế nhưng hai người khỏe miệng đồng loạt hiện lên một vệt nhợt nhạt mỉm cười, trên mặt lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Không chỉ là bọn hắn hai người, Côn Hoàng, Lý Huyền Cương, Lý Vân Thiên, Lý Vân Tốn, Lý Huyền Tông, Lý Long Nguyên bọn người là diện hiện ra vẻ kích động, một ít người trong mắt thậm chí ngấn lệ lấp lóe. Vừa âm thanh kia, không có người so với bọn họ những này sớm chiều ở trung tộc nhân càng thêm quen thuộc. Cho ta tán. Vừa âm thanh kia lại vang lên, lần này nhưng là bá đạo cực kỳ, mang theo một cỗ xá lệnh giọng điệu. Nhưng mọi người giật mình một màn xuất hiện, theo dứt tiếng, vô tận hải vực trên không hỗn độn ánh sáng lấp lóe, vô tướng thần quân cùng Long Thái thần quân công kích trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái này không thể nào. Long Thái thần quân sắc mặt đại biến, biểu hiện có chút dại ra, này có chút vượt qua hắn nhận thức. Ngôn xuất phát thủy. Cửu Thiên bên trên Hồng Anh con ngươi co rụt lại, yên lặng thất thanh. Không phải ngôn xuất phát thủy, mà là một đạo ngự và đạo. Một bên Thời Húc mở miệng giải thích, nhưng ánh mắt cũng là khiếp sợ cực kỳ. Hắn đã biết rồi thân phận của người đến, thế nhưng loại này tốc độ trưởng thành vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn ở ngoài. Một đạo ngự và đạo. Hồng Anh tự lẩm bẩm, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, khiếp sợ lên tiếng, Lý Trường Sinh. Chỉ có hỗn độn đại đạo mới có thống ngự vạn đạo uy lực, trong tiên giới, trừ hắn còn có ai? Sao có thể có chuyện đó, chỉ có Đại La mới. Nói tới chỗ này, Hồng Anh không có tiếp tục nói hết, ánh mắt tiết lộ khó có thể tin. Nàng so với Lý Trường Sinh không biết nhiều tu luyện bao nhiêu năm, bây giờ đều còn dừng lại ở Kim Tiên hậu kỳ, Lý Trường Sinh làm sao có khả năng nhanh như vậy đột phá Đại La? Hắn đến. Hồng Anh dương mắt nhìn lên, trong mắt hồng quang tỏa sáng nhìn chằm chằm xa xôi phía chân trời phương hướng, một cái mơ hồ điểm sáng ở trong mắt nàng dần dần phóng to. Đùng, đùng. Dường như thiên lôi cổ động, phương xa hư không liên tiếp phá toái ra, một đạo hỗn độn quang lộ tràn ngập đến trên bầu trời của chiến trường. Đó là, có người vây xem khiếp sợ lên tiếng, thân hình nhưng là không tự chủ được chậm rãi lùi về sau. Một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ở vô tận hải vực trên không. Đây là người nào, quá khủng bố. Có người run rẩy lên tiếng, ngước đầu nhìn lên vòng trời, theo hỗn độn quang lộ kết thúc, chỉ thấy một vị thân cao trăm trượng cự nhân triệt để giáng lâm đến trên bầu trời của chiến trường. Cự nhân toàn thân tràn ngập dày đặc hỗn độn sương mù, phản phất thác nước như thế chảy xuôi hạ xuống, nhường người nhìn không rõ ràng. Cự nhân dưới chân hư không trực tiếp rơi vào phá toái trạng thái, phản phất không thể chịu đựng hắn sức mạnh, doa người cực kỳ. Hết thảy mọi người là chậm rãi lùi về sau, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng cự nhân tỏa ra khí tức. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Lý thị tộc nhân cũng đều bị khiếp sợ đến, nhìn bầu trời khung lên cự nhân, trong lòng đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Cảm giác cự nhân có chút quen thuộc, nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn rõ cự nhân khuôn mặt, nhưng lại sợ mạo phạm. Các ngươi, có thể thật là đáng chết ta. Cự nhân mở miệng, âm thanh như lôi đình như thế của quận, vô tận hải vực bên trong nhất thời nhấc lên một cỗ to lớn biển động, bao phủ vùng thế giới này. Long Thái thần quân cùng vô tướng thần quân nhất thời rên lên một tiếng, trực tiếp miệng phun máu tươi rút lui, ánh mắt ngơ ngác. Tiền bối, đây là chúng ta cùng Lý thị bộ tộc cân đoán, nếu là tiền bối có thể thối lui, tất nhiên sẽ không quên tiền bối hôm nay đại ân. Long Thái thần quân hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục thương thế, cung kính mở miệng nói rằng: Tiền bối nếu là thối lui, sau này đoàn tụ tiên tông đồng ý vĩnh viễn cung phụng tiền bối. Vô tướng thần quân cũng là vội vã chắp tay mở miệng, sắc mặt cung kính cực kỳ. Các ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, dưới 10 lần địa ngục cũng không đủ, còn muốn bản tọa thả các ngươi. Theo dứt tiếng, trên thân thể người khổng lồ hỗn độn xương mù từ từ tản đi. Nhưng hai thế lực lớn lòng người thần run rẩy, lại làm cho Lý thị tộc nhân hai mắt đẫm lệ, kích động không thôi. Là lão tổ tông, Trường Sinh lão tổ. Vô số nhân tộc người dồn dập quỳ lạy ở trong hư không, trong mắt rưng rưng, trong miệng cao giọng la lên. Chương 1424, diễn hai người, đại chiến mộng Hàn Yên. Chương 1424, diễn hai người, đại chiến mộng Hàn Yên. Chỉ có Diệp Như Huyền, Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương đám người bình tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng trong mắt cũng là biểu lộ vui mừng vẻ. Ngươi ngươi, Long Thái thần quân bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thân hình run run rẩy rẩy lùi về sau, hoảng sợ cực kỳ. Lý Trường Sinh, làm sao sẽ là ngươi? Vô tướng thần quân cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ, thân hình run không ngừng. Bọn họ không nghĩ tới cường đại như thế người, lại sẽ là biến mất đã lâu Lý Trường Sinh. Đây chính là Lý Trường Sinh. Mộng Hàn Yên nội tâm cả kinh, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Trường Sinh chân nhân. Chỉ là hắn đây là, phản phất là nhận ra được Mộng Hàn Yên ánh mắt, Lý Trường Sinh quay đầu lại nhìn sang, cùng nàng đối diện. Xem ra ngươi chính là bọn họ sau lưng sức lực. Lý Trường Sinh hờ hững lên tiếng, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới gia tộc dĩ nhiên phát sinh biến cố lớn như vậy, nếu như đến chậm một bước nữa, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hắn muốn cho là có Huyền Cơ Thiên Cung tầng này quan hệ, gia tộc như thế nào đi nữa làm sao, cũng sẽ không phát sinh bao lớn nguy nan, lại không nghĩ rằng lần này trực tiếp rơi vào diệt tộc nguy cơ. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một phía, ánh mắt rơi vào những kia khóc giống thất thanh khuôn mặt lên, những kia vết thương đầy người quen thuộc mặt, cùng với hải vực bên trong trôi nổi chân tay cụt. Tâm tình của hắn dường như dưới chân lăn lộn không ngớt sóng lớn như thế, khó có thể lắng lại. Vào giờ phút này, nội tâm hắn lửa giận đã áp chế không nổi. Các ngươi đều đáng chết. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ khó có thể hình dung khí tức từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, bàng bạc uy thế bao phủ trời cao, che ngập bầu trời, toàn bộ đất trời đều run rẩy lên, hư không đều không chịu nổi mà từng tấc đổ nát ra, quả thực chính là kinh khủng đến mức khó có thể hình dung. Phản phất chính là một đầu hồng hoang hung thú tỉnh lại như thế, vùng thế giới này đều nương theo kinh hãi lên. Trong hư không tầng mây lăn lộn càng ngày càng hung mãnh, hải vực sóng lớn ào ào. Hết thảy mọi người biến sắc, bất luận là hai thế lực lớn liên quân tu sĩ vẫn là xung quanh người xem náo nhiệt, tất cả đều ở thất sắc. Liền ngay cả Mộng Hàn Yên đều cảm thấy nghiêm nghị, thậm chí sợ hãi. Nàng có thể cảm ứng được Lý Trường Sinh pháp lực khí tức có điều kim tiên mà thôi, thế nhưng cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng lại làm cho nàng cảm thấy kinh sợ. Chẳng lẽ hắn đi là nhục thân con đường chứng đạo? Mộng Hàn Yên nội tâm sợ hãi. Chỉ thấy Lý Trường Sinh chậm rãi giơ lên tay phải, trực tiếp hướng về Vô Tướng Thần Quân cùng Long Thái Thần Quân đánh xuống. Bang! Bàn tay chưa hạ xuống, hư không đã bắt đầu tan vỡ, tỉ mỉ vết nứt dường như giống như mạng nhện lan tràn ra, chen lẫn làm người ta sợ hãi ong ong âm thanh. Vô Tướng Thần Quân cùng Long Thái Thần Quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, con ngươi co rút lại như mũi kim, thân thể bản năng về phía sau rút lui. Thế nhưng xung quanh phảng phất có một cỗ sức mạnh khổng lồ áp chế bọn họ, nhường bọn họ lùi về sau tốc độ vô cùng chậm rãi. A! Vô Tướng Thần Quân âm thanh khàn giọng, khóe miệng chảy ra máu tươi, cảm giác nhục thân đều sắp bóp nát. Trong tay pháp quyết điên cuồng bắt, một đạo rực rỡ âm dương phù văn ở hắn trước người ngưng tụ, thử chống đỡ cái kia sắp giáng lâm hủy diệt chi thủ. Long Thái Thần Quân nhưng là lấy ra một cái che kín vảy rồng màu vàng tấm kiên, che ở trước người. Nhưng mà, theo bàn tay đập xuống, bất kể là âm dương phù văn vẫn là vảy rồng tấm kiên, trực tiếp bị nghiền thành hư vô, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan ở không trung. Trốn! Cháy mau! Cảm nhận được xung quanh hư không áp lực thư giãn trong nháy mắt, Long Thái Thần Quân hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, xoay người liền muốn trốn vào hư không. Vô Tướng Thần Quân cũng là như thế, có điều hắn là lưu vong đến hướng ngược lại. Có thể liền ở đây nháy mắt, hai người thân thể đột nhiên cứng ngắc, phản phất bị một cái bàn tay vô hình chặn lại yết hầu, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hai bàn tay trước sau hạ xuống, nhìn như hời hợt, nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hư không bên trong truyền đến hai tiếng trầm thấp nổ vang, như là trong thiên địa quy tắc vào đúng lúc này bị triệt để đánh bỡ. Vô Tướng Thần Quân cùng Long Thái Thần Quân thân thể trước sau nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng. Không khí chung quanh phản phất đông lại như thế, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin sợ hãi. Hai vị kim tiên cường giả lại liền như thế đã chết. Bất kỳ thần thông pháp bảo đều là vô dụng, không hề có chút sức chống đỡ. Có điều đang nhìn đến như là ma thần Lý Trường Sinh, hết thảy mọi người cảm giác được đương nhiên. Ngươi mới vừa rồi không có ra tay, đúng là nhường ta có chút bất ngờ. Lý Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống đứng ở bảo trên thuyền Hàn Yên Tiết Tử, ánh mắt lóe qua một tia dị sắc. Hắn vừa ra tay thời gian, cho rằng Mộng Hàn Yên sẽ xuất thủ cứu rút, thế nhưng kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Hai thế lực lớn người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộng Hàn Yên, không biết nàng vừa vì sao không ra tay. Ta đã cho bọn hắn cơ hội, nay đều không thể diệt Lý gia. Loại phế vật này có tư cách gì đáng giá ta ra tay? Mộng Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, chút nào đều không thèm để ý bất kể như thế nào, ngươi đối với ta Lý gia ra tay, liền là của ta kẻ địch. Lý Trường Sinh âm thanh băng lãnh như xương, mỗi một chữ cũng giống như là từ thâm nguyên bên trong bỏ ra hàn ý, ép thẳng tới lòng người. Bóng người của hắn trôi nổi ở giữa không trung, áo bào bay phần phật, sau lưng phía chân trời đã bị quần cuộn mây đen thôn vệ, sấm sét đan dệt chiếu dọi ra hắn tâm kia lạnh lùng khuôn mặt. Mộng Hàn Yên hơi nhấc con mắt, ánh mắt như mặt nước trong suốt, nhưng lại mang theo một tia không dễ phát hiện chợt trợn. Nàng giơ tay một chiêu, một thanh Hàn Băng Tiên kiếm ra hiện tại trong tay. Ngươi loại này đục thân thần thông hẳn là sẽ không kéo dài đi. Nàng thanh âm êm dịu, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sát thực sẽ không kéo dài, thế nhưng đối phó ngươi cũng thừa sức. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, dưới chân sóng biển đột nhiên nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, bọt nước tung tóe, như là một đầu bị làm tức giận cự thú đang gầm thét. Hắn một bước bước ra, thân hình dường như lưu tinh rơi xuống đất, thẳng đến Mộng Hàn Yên mà đi. Trong không khí truyền đến một trận chói hai tiếng xé gió, phản phất liền không gian đều bị vỡ ra đến. Mộng Hàn Yên lông mày cau lại, trong tay Hàn Băng Tiên kiếm nhẹ nhàng bung lên, nhất thời, một mảnh bông tuyết trên không trung ngưng kết thành tượng, hàn khí bức người, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, mặt biển trong nháy mắt đóng băng, hình thành khắp nơi bóng ánh long lanh băng nguyên. Giang giác, Lý Trường Sinh nắm đấm đập ầm ầm ở trên tường băng, khối băng vỡ vụn âm thanh đinh tai nhức óc, vết nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, cuối cùng toàn bộ tường băng đổ nát, hóa thành vô số băng vụn bay múa đầy trời. Liên quan toàn bộ bảo thuyền đều chia năm xẻ bảy. Mộng Hàn Yên ánh mắt nghiêm nghị, thân hình mềm mại về phía sau phiêu tối, mũi chân ở trên hư không hơi điểm nhẹ, cả người dường như bươm bướm giống như nhanh nhẹn mẻ lên. Trong tay nàng Hàn Băng Tiên kiếm lại lần nữa tung ra, kiếm khí hóa thành vô số đạo đông tuyết cự nhận, bắn thẳng về phía Lý Trường Sinh quanh thân chỗ yếu. Lý Trường Sinh không tránh không né, tùy ý giao băng đánh trúng thân thể của mình, phát sinh len keng lanh lảnh tiếng vang, nhưng là lông tóc không tổn hại. Cái gì? Mộng Hàn Yên con ngươi co rụt lại, nội tâm kinh hãi quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Mộng Hàn Yên trong tay Hàn Băng Tiên kiếm lại lần nữa giơ lên, mũi kiếm chỉ về phía chân trời. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, hoa tuyết bay lả tả lung lay rơi xuống, mỗi một mảnh hoa tuyết đều lập lòe hàn quang, phảng phất tận chứa vô tận sắc cơ. Gió tuyết kiếm vực. Nàng nhẹ giọng phun ra bốn chữ, nhất thời, toàn bộ tiên địa phảng phất bị băng tuyết bao trùm, gió lạnh gào thét, hoa tuyết như lao, đem Lý Trường Sinh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chương 1425, đóng băng thời không VS thời không bất động. Chương 1425, đóng băng thời không VS thời không bất động. Hoa tuyết hàn quang tại trên người Lý Trường Sinh vẽ ra đạo đạo nông vết, nhưng mà hắn chỉ là nhắm mắt mà đứng, mặc cho gió tuyết tàn phá, căn bản không gây thương tổn được hắn nửa phần. Này, Hàn Yên tiên tử sắc mặt khó coi cực kỳ, này vẫn là lần thứ nhất có người lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ nàng kiếm vực mà lông tóc không tổn hại. Đối phó người khác có lẽ không sai, đối phó ta còn kém một chút hỏa hậu. Chỉ thấy Lý Trường Sinh giơ tay đấm ra một quyền, quyền phong đến, băng tuyết hết mức phá toái, cùng phong cuốn ngược, giữa bầu trời mây đen cũng bị miễn cưỡng xé rách ra một cái khe. Ngộng Hàn Yên hơi biến sắc mặt, vội vã vung kiếm chống đỡ, nhưng cái kia cố khí thế bàng bạc nhưng trực tiếp nát tan kiếm vực, đưa nàng làm cho liên tiếp lui về phía sau, thân hình có chút chật vật. Nàng cưỡng ép ổn định bước chân, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, lại lần nữa vung quyền hướng về Mộng Hàn Yên giết tới. Tràn ngập hỗn độn ánh sáng nắm đấm từ trên trời giáng xuống, thanh thế to lớn, phản phất là một ngọn núi nhỏ đập xuống. Mộng Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc, trong tay Hàn Băng Tiên kiếm cấp tốc vung dậy, từng đạo ánh kiếm chém về phía cái kia to lớn nắm đấm, nhưng cũng dường như lấy trứng chọi đá, căn bản là không có cách ngăn cản mấy may. Mắt thấy cự quyền liền muốn hạ xuống, nàng đội va bấm quyết niệm chú, trong khoảnh khắc, trường kiếm hàn quang tỏa sáng, sau đó đông nhiên đâm vào trong biển. Huyền băng kết giới. Trong phút chốc, lấy nàng làm trung tâm, mắt trần có thể thấy trong phạm vi mấy vạn dặm nước biển trong nháy mắt đóng băng, liền ngay cả trong không khí lượng nước cũng đều ngưng kết thành băng, hình thành một cái to lớn băng chi kết giới. Nắm đấm nặng nề vỗ vào kết giới lên, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, kết giới xuất hiện vô số vết nước, lập tức nổ bể ra đến. Mộng Hàn Yên miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thân hình trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tầng tầng ngã ở trên mặt băng. Ngực của nàng chập trùng kịch liệt, khoe miệng tràn ra một vệt máu, trong tay Hàn Băng Tiên kiếm cũng khẽ run. Lý Trường Sinh vẫn chưa truy kích, chỉ là đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn kỹ nàng. Quả đấm của hắn lên mơ hồ có màu máu hoa văn hiện lên, tựa hồ mới vừa cái kia một đòn cũng làm cho hắn chịu đến một điểm thương thế. Ngộng Hàn Yên giãy giụa đứng lên, lau lau khóe miệng vết máu, như một cái núi băng nữ thần, liền nhìn như vậy giữa không trung Lý Trường Sinh. Nếu là ngươi không có đối với ta Lý gia ra tay, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu đáng tiếc. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. Ngộng Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, nói lời từ biệt nói tới quá sớm, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa chắc chắn. Lời còn chưa dứt, nàng hai tay chắp tay, Hàn Băng Tiên kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu, thân kiếm tỏa ra chói mắt lang quang. Xung quanh tầng băng bắt đầu chấn động kịch liệt, nước biển từ trong vết nứt dâng trào ra, nhưng ở tiếp xúc được không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng truy, lít nha lít nhít nổi đồng bền giữa không trung. Theo nàng pháp quyết biến đổi, vô số băng truy dường như mũi tên nhọn giống như bắn về phía Lý Trường Sinh, tốc độ nhanh chóng, hầu như chớp mắt tới gần. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hai tay quanh che ở trước ngực, bắp thịt toàn thân căng thẳng, da rẻ mặt ngoài hiện ra một tầng đồng đậm hỗn độn ánh sáng lộng lẫy. Đang đang đang, băng truy va chạm ở trên người hắn, phát sinh như kim loại tiếng va chạm, đốn lửa tung tóe. Chờ đến băng truy mưa kết thúc, Lý Trường Sinh trên người nhất thời hiện ra một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực, lưu ở trên người vệt trắng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Nên kết thúc. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh đột nhiên về phía trước bước ra một bước, sau một khắc, đã xuất hiện ở Mộng Hàn Yên trước mặt. Mộng Hàn Yên con người đột nhiên co rút lại, trong tay Hàn Băng Tiên kiếm theo bản năng mà ngang chặn ở trước ngực. Oeng! Một tiếng nặng nề nổ vang, Lý Trường Sinh nắm đấm mạnh mẽ đện ở trên thân kiếm. Khủng bố lực đạo theo thân kiếm lan truyền đến Mộng Hàn Yên cánh tay, chấn động đến mức nàng nứt gan bàn tay, máu tươi thuận cổ tay chảy xuống. Thân thể của nàng không bị khống chế về phía sau đập xuống, đã che kín vết nước mặt băng trong nháy mắt nứt ra một cái to lớn lỗ thủng, để cho rơi vào trong nước. Có điều Mộng Hàn Yên phản ứng cũng tương đương mau lẹ, trong nháy mắt từ trong biển đi ra, đồng thời nhanh chóng dùng pháp lực sấy khô trên người vật nước, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giang giác, một đạo vang lên giòn giã âm thanh vang lên, Mộng Hàn Yên giơ tay lên bên trong Hàn Băng Tiên kiếm vừa nhìn, trên thân kiếm dĩ nhiên xuất hiện tỉ mỉ vết nước. Nàng trong mắt lóe ra một tia thương tiếc, cái này làm bạn nàng nhiều năm tiên kiếm, càng vào thời khắc này xuất hiện vết nước. Nàng đội vã cẩn thận từng ly từng tí một cất đi, nếu là lại hướng về trong đó truyền bảo pháp lực, sợ là sẽ phải lập tức báo hỏng. Lý Trường Sinh đã cảm giác được đục thân gánh nặng, không dự định lại tiếp tục trì hoãn, thân hình lại lần nữa áp sát, nằm đấm như núi lớn lại lần nữa đè xuống. Ngộ Hàn Yên cắn chặt hàm răng, cố nén thể nội đau nhức, nhanh chóng bấm quyết thi pháp. Băng Thiên Tuyệt Địa. Nàng cao giọng quát, hai tay trong lúc đó bay lên một cái rực rỡ lóa mắt băng cầu. Băng cầu trong nháy mắt phóng lên trời, ép thẳng tới Lý Trường Sinh nằm đấm. Toàn bộ hải vực không khí đột nhiên đông lại, tất cả phảng phất rơi vào bất động trạng thái. Thư không bên trong xuất hiện bông dưng đồng bền màu xanh lam đông tuyết, lít nha lít nhít. Lý Trường Sinh nắm đấm cùng quả cầu ánh sáng chạm vào nhau, chỉ thấy một đạo khủng bố hàn mang theo hắn cánh tay lan tràn lên phía trên, trong khoảnh khắc, hắn liền biến thành một cái to lớn tượng băng cự nhân. Chỉ có hắn ra quyền động tác, chứng minh hắn vừa trải qua. Hô! Ngộng Hàn Yên miệng lớn thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi hột, trên mặt trắng bệnh như tờ giấy, phảng phất rơi vào hư thoát trạng thái. Nàng không dám trì hoãn, bàn tay hướng về hải vực vung lên, chỉ thấy một đạo sóng biển trong nháy mắt phóng lên trời, mấy hơi thở liền biến thành một cái thô to cực kỳ mũi tên. Lý Trường Sinh, đi chết đi. Mộng Hàn Yên tay áo lớn vung lên, mũi tên lấy tốc độ cực nhanh hướng trước mắt tượng băng cự nhân mi tâm bắn tới. Có thể nhìn thấy, trạng thái lỏng mũi tên ở phi hành trên đường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cứng rắn cực kỳ băng tiễn. Cửu thúc cẩn thận. Lao tổ tông. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý thị tộc nhân kinh hoàng lên tiếng, trên mặt vẻ lo âu lộ rõ trên mặt. Mà hai thế lực lớn liên quân tu sĩ nhưng là con người phóng to, từng cái mắt lộ ra chờ mong. Ngay ở đông tuyết mũi tên đi tới Lý Trường Sinh mi tâm một khắc đó, Lý Trường Sinh mi tâm khối băng đột nhiên nứt ra, phản phất nứt ra rồi một cái khe, một con mắt màu bạc từ hắn mi tâm hiện lên đi ra. Trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo rực rỡ trắng bạc trùng sáng, trước mặt đông tuyết mũi tên trong nháy mắt dừng lại, phản phất cũng rơi vào bất động bên trong. Ngộng Hàn Yên con ngươi co rụt lại, thất thanh mở miệng, không gian bất động. Không đúng, thời không bất động, sao có thể có chuyện đó? Ngộng Hàn Yên không dám tin tưởng, Lý Trường Sinh pháp lực chỉ là kim tiên trung kỳ, căn bản là không có cách khống chế đại đạo chi lực. Coi như lĩnh ngộ thời không pháp tắc, cũng phải chờ tới đột phá đại La Kim Tiên mới có thể khống chế thời không lực lượng bản nguyên, nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng nhưng lại không biết, Lý Trường Sinh nắm giữ là vũ trụ chi lực, đây là so với đại đạo chi lực cao cấp hơn tồn tại. Tuy rằng chỉ là một loại mô hình, còn chưa diễn biến hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải hàn băng chi lực có thể chống lại. Giang giác, giang giác. Lý Trường Sinh trên người khối băng trong nháy mắt che kín vết nước, mà vết nước càng lúc càng lớn, sau đó muốn nổ tung lên liên đối trước mắt đông tuyết mũi tên cũng muốn nổ tung lên. Hô, thật mạnh mẽ hàn băng đại đạo. Lý Trường Sinh trong miệng phun ra một cái hàn khí, nhìn về phía Mộng Hàn Yên ánh mắt có chút giật mình. Chỉ có Đại La Kim Tiên ngưng tụ đại đạo bản nguyên mới có thể khống chế đại đạo chi lực. Hắn không nghĩ tới Mộng Hàn Yên mới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hàn băng đại đạo lại mạnh như vậy, đủ để đạt đến đóng băng thời không mức độ, trong nháy mắt nhường cơ thể hắn rơi vào bất động, thể nội huyết dịch đều đình chỉ lưu động. May mà hắn diễn hóa ra tiểu vũ trụ, mượn dùng tiểu vũ trụ thiên đạo lực lượng, lấy hỗn độn thụ vì là môi giới cưỡng ép thôi thúc phá ngông cuồng chi con mắt phá tan đông tuyết tầng. Thêm vào phá ngông cuồng chi con mắt ẩn chứa thời không chi lực, này mới hóa giải đòn đánh này, có thể nói cực kỳ hung hiểm. Nội tâm hắn bay lên một cỗ cảnh giác, biết mình vẫn là khinh địch, dù sao hắn đối mặt là một cái đại La Kim Tiên, đây chính là trong thiên địa bá chủ nhân vật. Có thể thành tựu đại La Kim Tiên người, bản thân liền đại biểu bất phàm. Hắn đã không còn do dự, một quyền đến thẳng Mộng Hàn Yên đầu. Cú đấm này uy lực lớn, hư không trực tiếp bị hắn đánh nổ, Mộng Hàn Yên con ngươi phóng to, trong mắt xuất hiện chưa bao giờ có hoảng sợ. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Chương 1426, Lý Trường Sinh dự định, đá mài giao. Chương 1426, Lý Trường Sinh dự định, đá mài giao. Lý Trường Sinh nắm đấm hơi dừng lại một chút, thế nhưng cũng không có dừng lại. Nhìn ở trong mắt phóng to hỗn độn nắm đấm, Mộng Hàn Yên con ngươi tỏa sáng, cật lực vận chuyển pháp lực ở bên ngoài thân hình thành một đạo hàn băng phòng ngự. Ầm. Huyết vụ đầy trời bay lượn, một bộ không đầu nữ thi ngã vào trên mặt băng. Bay tung tóe mưa máu tí tách giọt rơi vào Mộng Hàn Yên trắng như tuyết tiên bay lên, đỏ tươi chất lỏng dường như tinh hồng cánh hoa, ở trên người nàng tùy ý tỏa ra, có một loại thê lương đẹp. Hải vực bên trong trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, lý ra mọi người trong khiếp sợ mang theo mừng như điên. Hai thế lực lớn tu sĩ nhưng là khủng hoảng, sợ hãi, nhát gan người thậm chí thân thể đều ở không ngừng được khẽ run. Đại La Kim Tiên, trong thiên địa đỉnh tiêm bá chủ, đủ để đẩy lên một cái siêu cấp thế lực nhân vật, liền như thế bị Lý Trường Sinh một quyền đấm chết. Thậm chí đến hiện tại, mọi người cũng không biết cái này Đại La Kim Tiên bộ mặt thật, không khỏi có chút thổ thức. Nhìn dưới chân thi thể, Lý Trường Sinh trong mắt cũng lóe qua một tia phức tạp. Nghiêm chỉnh mà nói, Mộng Hàn Yên cũng không có giết qua Lý gia bất cứ người nào. Thế nhưng trong mắt hắn nhu hòa rất nhanh liền biến thành lạnh lùng, Mộng Hàn Yên tuy rằng không có giết Lý thị tộc nhân, nhưng cũng là đối với gia tộc thương tổn sâu nhất người. Nếu là không có nàng, gia tộc thương vong có lẽ liền không có khổng lồ như vậy. Chiến tranh xưa nay đã như vậy, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không có đúng sai. Gia tộc phát triển đến nay, nhân khẩu lấy ước tính, trong bóng tối không biết tích lũy bao nhiêu kẻ thù. Coi như một cái phổ thông tộc nhân, cũng đủ để vì gia tộc mang đến diệt nguy cơ, không ít người vây xem tham dự đối phó Lý gia, chính là tốt nhất bằng chứng. Gia tộc lần này gặp nạn, ở dự liệu của hắn ở ngoài, nhưng lại hợp tình hợp lý. Cá nhân đều cần trải qua vô số lần kiếp nạn mới có hướng đi đỉnh phong cơ hội, lại muốn hồ một cái khổng lồ mà phức tạp quần thể đây. Có lẽ vẫn cho là có Lý Huyền Cơ cùng Huyền Cơ Thiên cung quan hệ, nhường quá nhiều tộc nhân lầm tưởng không có bất kỳ thế lực dám đối phó gia tộc, rơi vào gia tộc đã đứng ở tiên giới đỉnh ảo tưởng. Bây giờ gặp này vong tộc nguy cơ, tin tưởng đủ khiến không ít tộc nhân ghi lòng tạc dạng, đối với tương lai Lý thị tới nói không hẳn không phải chuyện tốt. Lý đạo hữu, ngươi lần này nhưng là kích động. Một đạo thở dài âm thanh từ hải vực trên không truyền đến. Dứt tiếng cũng lâu, hai đạo linh quang rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt, chính là Hồng Anh cùng Thời Húc hai người. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh xóa đi trên gương mặt nhân Mộng Hàn Yên bắn tung tóe sương máu, hờ hững nhìn Thời Húc, nhưng đối với Hồng Anh gật gật đầu. Lần này động tác nhỏ, lại làm cho Thời Húc hơi nhướng mày, thế nhưng cũng không nói thêm gì. "Đạo hữu, ta Lý gia tao ngộ nguy cơ ngươi làm khán giả, chúng ta báo thủ còn có sai rồi." Hắn đi tới thời điểm, Thời Húc lực lượng thần thức đảo qua hắn, hắn liền biết rồi Vô Tận Hải vực trên không ẩn giấu đi người. Hắn chưa từng thấy Thời Húc, Hồng Anh nhưng đã gặp mặt mấy lần, biết bọn họ là Huyền Cơ Thiên cung người, vì lẽ đó vẫn không có bất trận. Có điều hắn cũng không có bất kỳ tâm tình, dù sao Lý gia không phải Huyền Cơ Thiên cung phụ thuộc thế lực, cũng biết trong đó quan hệ phức tạp. Huyền Cơ Thiên cung cân nhắc hơn thiệt, hắn cũng có thể hiểu được. Thế nhưng hắn diện Mộng Hàn Yên, Thời Húc nhưng muốn ngăn cản hắn, điều này làm cho trong lòng hắn hơi hơi khó chịu. "Lý." Hồng Anh há miệng, nhất thời có chút lúng túng, cũng không biết xưng hô như thế nào hiện tại Lý Trường Sinh. Người ta lẫn nhau xưng đạo hữu liền có thể, không cần giữ lễ tiết. Lý Trường Sinh vội vã mở miệng. Hắn chỉ là hỗn độn bất diệt thể đại thành, nắm giữ đại la kim tiên sức chiến đấu. Thế nhưng tu tiên giới chủ lưu là pháp lực tu vi làm chủ, đối với thể tu không có cái gì giới định, trước mắt hắn chỉ là kim tiên trung kỳ. Hồng Anh gật gật đầu, mở miệng nói, "Lý đạo hữu, ngươi hiểu lầm thời sư điện, này Mộng Hàn Yên rất có thể cùng Hàn Băng Tiên vực thần tam tộc có quan hệ. Nay thần tam tộc nhưng là siêu cấp mạnh tộc, trong tộc đại la kim tiên chí ít vượt qua hai tay số lượng, thời sư điện sở dĩ lên tiếng ngăn cả ngươi, cũng là sợ ngươi không rõ ràng nguyên do trong đó, lại lần nữa vì ngươi gia tộc mang đến tai nạn. Nói như vậy, ngươi cũng là huyền cơ vãn bối dựa theo bối phận, ngươi tựa hồ cũng muốn xưng hô ta một tiếng sư thúc công." Lý Trường Sinh trêu ghẹo nhìn thời Húc một chút. Huyền Cơ Thiên Nữ chỉ có 13 cái đệ tử thân truyền, Lý Huyền Cơ là một cái nhỏ nhất, còn lại người bất luận tu vi cao bao nhiêu, đều muốn xếp hàng đệ tử thân truyền mà sau. "Ngươi!" Thời Húc tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, đầy mặt đỏ chót. Hắn đối với Hồng Anh chắp tay thi lễ, "Hồng Anh sư thúc, ta trước tiên cáo tử." Cũng không chờ Hồng Anh có đồng ý hay không, Thời Húc thả người nhảy hướng về trên không, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. "Đạo hữu, thời sư điệt cũng là vì Lý thị suy nghĩ, mong rằng ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Coi như ngươi không xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ không nhường người thương tổn ngươi chí thân, nếu là không phải, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây." Lý Trường Sinh nghe vậy, trong nháy mắt cũng ý thức được chính mình thất lễ. "Xin lỗi, tiên tử, ta vừa chỉ là một câu chuyện cười lời, mong rằng ngươi cùng ta hướng về thời Húc đạo hữu xin lỗi. Cho tới thần tam tộc, ta đã sớm có hiểu biết. Bất kể nói thế nào, lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi nhóm, chờ ta xử lý gia tộc việc vặt, chắc chắn đến nhà bái phỏng." Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh đối với Hồng Anh chắp tay thi lễ, thần thái thành khẩn. Hồng Anh liếc nhìn một chút hải vực bên trong run run rẩy rẩy hai thế lực lớn liên quân tu sĩ, nếu Lý thị nguy cơ đã giải, vậy ta liền cáo tử. Sau khi nói xong, Hồng Anh hóa thành một con như ưng như phượng chim tước, bay về phía trên không biến mất không còn tăm hơi. Niết bàn tuần tra hảo. Nhìn Hồng Anh từ từ bóng lưng biến mất, Lý Trường Sinh lẩm bẩm lên tiếng. Hồng Anh bản thể tên là Niết bàn tuần tra hảo, hắn chỉ biết có thiên phượng huyết thống, còn có niết bàn trọng sinh có thể, hoàn toàn kế thừa thiên phượng bản lĩnh. Cho tới còn có cái gì bản lĩnh, hắn liền không biết được, cũng chưa từng thấy Hồng Anh từng ra tay, những thứ này đều là hắn từ Lý Huyền Cơ nơi đó biết được. Hắn quay đầu nhìn về phía xung quanh, ác thủ tuy trù, thế nhưng những người này mới thật sự là đao phụ thủ. Đón ánh mắt của hắn, vô số người đều ở trên hư không quỳ xuống. "Tiền bối, cầu ngươi tha mạng, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a." "Đúng đấy, tiền bối, ngươi bây giờ thành tựu đại la, hà tất cùng bọn ta run rế tính toán, coi chúng ta là thành một cái giám, thả đi." Cầm đầu vài ngày tiên khóc ròng ròng, xem ra đau buồn không ngớt. Bọn họ trải qua đau khổ mới tu đến tiên tiền, thật sự không muốn chết a. Lý Trường Sinh không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía hải vực bên trong tộc nhân. Tựa hồ cảm ứng được Lý Trường Sinh ánh mắt, không ít chính đang chữa thương tộc nhân cũng đều nhất nhất mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Trường Sinh hờ hững mở miệng, "Ta đem bọn họ toàn bộ áp chế một cảnh giới, cho rằng các ngươi đá mài dao, chính mình báo thù rửa hận, các ngươi có dám?" Kẻ địch toàn thể thực lực vượt qua gia tộc không ít, hơn nữa trước đại đa số tộc nhân đều là lấy một địch chúng, bị thương không nhẹ. Hắn áp chế kẻ địch một cảnh giới, vừa vặn cho tộc nhân làm đá mài dao, tôi luyện huyết tính của bọn họ cùng sức chiến đấu. Lần này gia tộc sở dĩ tổn thất khổng lồ như thế, trừ kẻ địch thực lực mạnh mẽ ở ngoài, gia tộc gan nhàn quá lâu cũng là một cái trong đó. Như vậy khổng lồ nhân khẩu, nhưng hắn biết rất nhiều người đều là an ở hưởng lạc, chỉ có tu vi, đại đa số người thực lực nhưng là rối tinh rối mù. Hơn nữa lần này chỉ là hai thế lực lớn liên thủ, còn có huyết sát tông, thiên kiếm môn, thậm chí thiên ma tông, cùng với một ít nút trong bóng tối hát thủ. Lần này kiếp nạn chỉ là bắt đầu, tương lai gia tộc còn cần trải qua vô số nguy cơ sống còn, thực lực không đủ, chỉ có thể luân vì người khác giao đất. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dĩ nhiên có thể toàn bộ giết chết, thế nhưng sẽ mang đến cho hắn vô tận sát nghiệt, còn không bằng nhường tộc nhân tự mình giải quyết. Đã có thể tạo được luyện binh hiệu quả, lại có thể nhường tộc nhân chính mình báo thù, còn có thể mạnh mẽ nội tâm của chính mình, một lần đạt được nhiều. Giết, giết, giết. Tiếng la giết trùng thiên, từng cái đỏ mắt lên, hận không thể đem kẻ địch trước mắt toàn bộ xé rách. Mà liên quân nhưng là run run rẩy rẩy, từng cái trong mắt chỉ có hoảng sợ, không nhắc lên được bất kỳ chiến ý. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Tộc nhân phần lớn bị thương không nhẹ, đối phó so với mình tu vi cao kẻ địch khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Có điều có hắn ở đây tọa trấn, vô hình trung dành cho tộc nhân mạnh mẽ tinh thần, ngược lại cho kẻ địch chỉ có hoảng sợ, sẽ nhường những trận chiến đấu tiếp theo hướng tới công bằng, không đến nỗi nhường tộc nhân thương vong quá lớn. Hắn pháp quyết vừa bấm, hỗn độn lĩnh vực quyết tán ra đến, bao trùm hết thể kẻ địch, khí thế khổng lồ trong nháy mắt đem bọn họ áp chế một cảnh giới. "Động thủ đi!" "Giết!" Vô số tộc nhân hăng hái lên đường, chuyển động thân thể, bay về phía tới gần kẻ địch, một trận đại chiến lại lần nữa triển khai. Lý Trường Sinh nhưng là đi tới chính đang chữa thương phu nhân bên người, sau đó phụ trợ nàng chữa thương. Chương 1427, đại chiến kết thúc, khắp nơi phản ứng. Chương 1427, đại chiến kết thúc, khắp nơi phản ứng. Lý Trường Sinh bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Như Nguyên bay, một cô ôn hòa ớt một chi lực chậm rãi chuyển vào trong cơ thể nàng. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, cái kia tinh tế xương bả vai ở hắn dưới trưởng hơi rung động, xem ra khiến lòng người thương. Xung quanh, tộc nhân tiếng la giết đinh tai nhức óc, chen lẫn kẻ địch tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục xé rách âm thanh. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh, toàn bộ hải vực đều bị nhuộm thành màu đỏ, trên mặt biển trôi nổi vô số chân tay cụt, giống như địa ngục như thế. Đại khái khoảng một canh giờ, Diệp Như Nguyên mới chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí sắc rõ ràng so với trước tốt hơn rất nhiều. Phu quân. Diệp Như Huyên quay đầu nhìn Lý Trường Sinh một chút, trong mắt hiện lộ hết vẻ ôn nhu. Phu nhân, đã không sao rồi, yên tâm đi. Lý Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem thường an ủi. Hải vực bên trong kẻ địch đã càng ngày càng ít, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Trừ số rất ít kẻ địch triển khai thủ đoạn thoát đi ở ngoài, phần lớn kẻ địch đều bị chém giết hầu như không còn. Tuy rằng cũng có không ít tộc nhân thương vong, nhưng cái này cũng là không thể tránh được. Không lâu lắm, hải vực triệt để yên tĩnh lại. Mọi người đứng ở trên hư không, biểu hiện khác nhau, có người ánh mắt dại ra, có người trầm mặc không nói gì, cũng có người thất thanh khóc giống. Mọi người đều không có thắng lợi vui sướng, có chỉ là nồng nặc đau buồn, tiếc nuối, thậm chí hối hận các loại tâm tình nhiều loại. Lý Trường Sinh nhìn rơi vào trong trầm mặc mọi người, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói rằng, gia tộc trưởng thành đến nay, trải qua kiếp nạn vô số, đây chỉ là một cái trong đó thôi, tương lai tất nhiên còn có thể có so với hiện tại thời khắc càng nguy hiểm. Dừng một chút, Lý Trường Sinh nói tiếp, tiên độ nhất định là thống khổ cùng cô độc, trong quá trình này, chúng ta muốn học tiếp thu cùng mất đi, duy nhất có thể làm chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ bên người chí thân yêu nhất. Tốt, đều dưới đi nghỉ ngơi đi. Mọi người gật gật đầu, lục tục rời đi vùng biển này, từng người trở về gia tộc. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn sắc trời, quay đầu nhìn về phía Diệp Như Huyên nói, phu nhân, chúng ta cũng trở về đi đi. Về đến gia tộc sau khi, hầu như hết thảy mọi người tiến vào chữa thương ở trong. Lý Trường Sinh cũng tiến vào bế quan ở trong, vì là tộc nhân luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Mà cùng lúc đó, trận chiến này trải qua cũng bị rất nhiều người lan truyền đi ra ngoài, đối với Lý thị bộ tộc có hiểu biết tu sĩ, hoàn toàn vì là trận chiến này trải qua cảm thấy khiếp sợ. Tin tức dường như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, cấp tốc ở các đại tiên vực bên trong truyền bá ra. Huyết sát tông, huyết sát điện. Trang nghiêm nghiêm túc đại điện bên trong, chỉ có một chút âm u tia sáng xuyên tấu qua cửa sổ rơi vào. Ngờ ngợ có thể thấy được, bốn phía trên vách tường treo đầy cổ xưa chân dung, từng cái trông rất sống động, khí thế bất phàm, đều là huyết sát tông các đời tổ sư. Vào giờ phút này, tông môn lão tổ Huyết Ma Thiên Quân đang ngồi ở chủ tọa bên trên, uy nghiêm vô song, nhưng cũng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Đại điện tả hữu ngồi hơn 10 vị tông môn trưởng lão, từng cái trầm mặc không nói, nhiều đại điện bên trong bầu không khí có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đang lúc này, Huyết Ma Thiên Quân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tin tức mọi người cũng biết, đều có ý kiến gì, đều nói một chút đi. Huyết Ma Thiên Quân âm thanh trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, phản phất ở này yên tĩnh cung điện bên trong vang lên tiếng sét. Điện bên trong đông đảo trưởng lão cao mày, phần lớn vẻ mặt khác nhau. Trong chớp mắt, ngồi ở bên trái vị trí đầu não một vị khô gầy lao già đứng dậy, đối với phía trên chắp tay nói, lao tổ, này Lý Trường Sinh nếu có thể chém giết Hàn Yên tiên tử, phòng trừng thực lực ở Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ bên trong đều là người tài ba, ta kiến nghị liên hợp thiên kiếm môn, đồng thời giết chết Lý Trường Sinh. Vừa dứt lời, bên phải một vị sắc mặt hồng hào trung niên tên béo đứng dậy nghiêm nghị mở miệng, ta tán thành thượng trưởng lão đề nghị, tinh cung cổ lộ mở ra thời điểm, Lý Trường Sinh có điều vừa mới đột phá chân tiên mà thôi, hiện tại lại liền có thể chém giết Đại La Kim Tiên, này quá mức khủng bố. Chúng ta không thể lại bỏ mặc tiếp tục trưởng thành, bằng không vô cùng có khả năng bước thần nguyên tiên phủ cùng đoàn tụ tiên tông góp chân. Những người còn lại nghe vậy, tuy rằng không có lại mở miệng, nhưng đều là không hẹn mà gặp gật đầu biểu thị tán thành. Huyết Ma Thiên Quân nghe vậy, lại lần nữa rơi vào trầm tư ở trong. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói rằng, Lý gia cùng Huyền Cơ Thiên Cung quan hệ tâm đầu ý hợp, việc này còn phải cùng Thiên Ma Tông thương nghị một phen lại nói. Chủ yếu là Lý Huyền Cơ là Lý Trường Sinh tôn tử, nếu là Lý gia một cái không quá quan trọng người bái vào Huyền Cơ Thiên Cung, Lý gia cũng sẽ không sống đến hiện tại. Đối với bọn họ tới nói, mạo muội lại lần nữa đối phó Lý gia, nguy hiểm quá cao, vạn nhất Huyền Cơ Thiên Cung ra tay, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như không có Thiên Ma Tông áp trận, hắn không dám nắm Huyết Sắt Tông cơ nghiệp đi đánh cược. Sau đó chuyển đề tài, có điều, từ nay về sau, Lý gia không thể lại làm thành bình thường thế lực xử lý, nhất định phải đem bọn họ phóng tới cùng như chúng ta độ cao, truyền lệnh xuống, Huyết Ma vệ cường điệu giám thị Lý thị bộ tộc nhất cử nhất động. Mọi người nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó một cái quát huyết bảo tu sĩ vội vã đi vào điện bên trong, không người quỳ lạy. Lão tổ, Thiên Kiếm môn kiếm quân tiền bối tới chơi, bây giờ chính đang huyết hải nhai chờ đợi. Huyết Ma Thiên Quân nhàn nhạt gật đầu, phất tay ra hiệu lui ra. Tiếp theo đứng dậy nói, hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người đi xuống trước đi. Dứt tiếng, Huyết Ma Thiên Quân nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bắn ra đại điện, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Huyết hải nhai, bầu trời bị đáy vực một cái huyết hà chiếu dọi thành màu máu, ánh tà dương cùng đỏ như màu máu nước sông đan xen vào nhau, hình thành một bức quỷ quyệt mà lại tráng lệ bức tranh. Vào giờ phút này, một vị bạch tí tung bay trung niên đạo nhân chắp tay đứng ở trên vách đá treo leo, ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa dãy núi, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ phương xa phóng tới, trong thời gian ngắn xuất hiện ở bạch tí đạo nhân bên người, chính là Huyết Ma Thiên Quân. Lệ đạo hữu, đợi lâu. Huyết Ma Thiên Quân rơi xuống đất, ngữ khí bình thường mở miệng. Kiếm Quân xoay người lại, trên mặt không nhìn ra chút nào tâm tình chợt trợn. Lý Trường Sinh thực lực, chắc hẳn ngươi đã biết, nếu là không nghĩ biện pháp ngăn chặn, ngày sau e sợ trở thành ngươi ta đại họa tâm phúc, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Kiếm Quân đi thẳng vào vấn đề. Bình tĩnh trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia gấp gáp. Huyết Ma Thiên Quân ánh mắt hơi ngưng lại, âm thanh trầm thấp mấy phần. "Này Lý Trường Sinh sắc thực ngoài dự đoán mọi người, ta vừa cũng đang cùng tông môn trưởng lão thương nghị việc này, thế nhưng hắn cùng Huyền Cơ Thiên Cung quan hệ ngươi cũng biết." Kiếm Quân trầm mặc một hồi, "Như vậy, chúng ta đi một chuyến Thiên Ma Tông đi. Tin tưởng Thiên Ma Tông cũng không muốn nhìn thấy Lý Trường Sinh trưởng thành." "Cũng tốt." Huyết Ma Thiên Quân gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền cùng rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, Thiên Ma Tông một tòa vắng vẻ đỉnh viện bên trong, Thiên Ma Tông tông chủ Tống Đạo Nguyên cùng một vị hắc bảo trưởng lão chính đang đánh cờ. Bên cạnh con người đứng một cái sắc mặt nho nhã trung niên, chính đang nhỏ giọng bẩm báo liên quan với Lý gia sự tình. Trung niên sau khi nói xong, liền xoay người lui ra. Chương 1428, Tống Đạo Nguyên âm nhu chương 1428, Tống Đạo Nguyên âm nhu tông chủ, này Lý Trường Sinh có thể chém giết Mộng Hàn Yên, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa hắn lĩnh ngộ là hỗn độn pháp tắc, nếu là chờ hắn đột phá đại la, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cái kia hắc bảo trưởng lão hạ xuống một con trai, dương mắt nhìn hướng về đối diện Tống Đạo Nguyên, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia sầu lo. Tống Đạo Nguyên đầu ngón tay nhặt lên một viên hắc tử, nhẹ nhàng đánh bàn cờ biên giới, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Hai mắt đánh ra đánh cờ bàn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, cờ mới chậm rãi hạ xuống. Lý Trường Sinh có thể chém giết Mộng Hàn Yên, ngược lại cũng không hổ thiên tiêu chí tôn chi tư. Âm thanh trầm thấp, nhưng trong giọng nói lại tựa hồ như mang theo vẻ tán thưởng, này không rõ vì sao, nhường hắc bảo trưởng lão hơi nhướng mày, hắn không biết có ý gì. Không biết tông chủ đối với này thấy thế nào. Tống Đạo Nguyên thả xuống cờ, bưng lên một bên chén trà, nông suýt một cái. Lý Trường Sinh ngược lại không gấp, hiện nay khẩn thiết nhất là Huyền Cơ Thiên Nữ. Nói đến Huyền Cơ Thiên Nữ bốn chữ, Tống Đạo Nguyên trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tuy rằng như vậy, thế nhưng cũng không thể để cho Lý Trường Sinh trải qua quá thoải mái, đến cho hắn tìm chút chuyện làm. Không biết tông chủ có gì kế hay. Hắc Bảo trưởng lão hạ xuống một con trai, trong mắt lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Việc này trước tiên không đổi, hiện tại gấp nhất là Huyết Sát Tông cùng Thiên Kiếm môn, nếu là ta đoán không lầm, bọn họ cũng gần như muốn đến. Đừng. Con cờ trong tay hạ xuống, Tống Đạo Nguyên hơi cười. Hắc Bảo trưởng lão nhất thời lộ ra khâm phục vẻ mặt, tông chủ cờ cao một chiêu, thuộc hạ khâm phục. Tiếp đó, hai người không có tiếp tục đánh cờ, mà là ngồi ở tại chỗ lặng lặng thưởng thức trà, ai cũng không nói tiếng nào. Đến. Tống Đạo Nguyên nhẹ giọng mở miệng, âm thanh trầm thấp chất phác. Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, nho nhã trung niên lại lần nữa đi vào. Đầu tiên là đối với Tống Đạo Nguyên cùng Hắc Bảo trưởng lão chắp tay thi lễ, mới mở miệng nói rằng, tông chủ, Huyết Ma Thiên Quân cùng Kiếm Quân hai vị tiền bối cầu kiến, nhường bọn họ vào đi. Tống Đạo Nguyên nhàn nhạt mở miệng, trong tay chén trà như cũ vững vàng mà nắm tại lòng bàn tay, khí nóng lượn lờ bay lên, mịt mờ ở mặt mày của hắn. Nho nhã trung niên hơi gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người sóng vai bước vào đình viện, bước tiến tuy trầm ổn, nhưng khó nén giữa hai lông mày cấp thiết. Nhìn thấy Hắc Bảo trưởng lão ở đây, hai người trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, có điều cũng thoáng qua liền qua. Gặp Tống tông chủ, Cựu trưởng lão, Huyết Ma Thiên Quân cùng Kiếm Quân phân biệt đối với Tống Đạo Nguyên cùng Hắc Bảo trưởng lão chắp tay. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi đi. Tống Đạo Nguyên nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại lần nữa lấy ra hai cái ly trà cho hai người tục dâng trà nước. Hai người nói cảm ơn một câu sau khi, chậm rãi ngồi xuống, không qua ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Nhẹ mân một hớp nước trà, hơi hơi bình phục một hồi tâm tình, Huyết Ma Thiên Quân mở miệng nói rằng, lần này mạo muội tới chơi, chính là vì Lý Trường Sinh việc mà tới. Kiếm Quân cũng đội vã mở miệng, Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ quá nhanh, hoàn toàn ngoài người ta dự liệu, nếu là trễ diệt trừ, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Kiếm Quân sau khi nói xong, đình viện rơi vào trong yên tĩnh, chỉ có lá cây rỉ rào vang vọng âm thanh. Qua một lát, Tống Đạo Nguyên thả xuống chén trà, trong mắt lại sâu thúy khó dò. Các người nếu dắt tay nhau mà đến, chắc hẳn trong lòng đã có đối sách, không ngại triển khai nói một chút. Kiếm Quân cùng Huyết Ma Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau, lập tức mở miệng nói rằng, chỉ cần Lý Trường Sinh ngã xuống, Lý gia liền không lật nổi quá lớn sóng lớn. Chúng ta quyết định trước tiên đối phó Lý Trường Sinh, thế nhưng lo lắng Huyền Cơ Thiên cùng đúng tay, cần Thiên Ma Tông trong bóng tối trợ giúp. Sau khi nói xong, hai người đều là một mặt chờ mong nhìn Tống Đạo Nguyên. Nếu như có thể chém giết Lý Trường Sinh, ta phái một vị đại la kim tiên thế các ngươi áp trận cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng ta Thiên Ma Tông ra tay, Huyền Cơ Thiên cung tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí sẽ triệt để kích phát chúng ta cùng Huyền Cơ Thiên cung trong lúc đó mâu thuẫn. Nhưng theo ta hiện tại hiểu rõ, Lý Trường Sinh bây giờ nhục thân không như quá khứ, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, hắn phòng trường đều có thể ở trong thời gian ngắn bên trong khôi phục. Nói tới chỗ này, Tống Đạo Nguyên nhìn hai người một chút, không phải ta đã kích các ngươi, bằng vào hai người các ngươi, còn thiếu rất nhiều, trừ phi các ngươi có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đại la kim tiên trung kỳ. Hắn như thế mạnh. Kiếm Quân hơi nhướng mày, có chút không tin. Hắn cùng Huyết Ma Thiên Quân tuy rằng vẫn không có bước vào đại la kim tiên trung kỳ, thế nhưng ở sơ kỳ cũng chỉ nắm mấy vạn năm tháng, các loại thần thông pháp thuật đều đã tu luyện đến hóa cảnh. Hơn nữa hắn là kiếm tu, lấy sát phạt làm chủ, tự hỏi ở đại la kim tiên sơ kỳ bên trong cũng ít có đối thủ, không nghĩ tới Tống Đạo Nguyên đối với Lý Trường Sinh đánh giá như thế cao. Không phải ta xem thường các ngươi, mà là Lý Trường Sinh người này xác thực không thể theo lẽ thường trở. Tin tưởng các ngươi cũng nghe nói từ tinh không cổ lộ tin tức truyền đến, có người nói khai thiên tích địa hỗn độn thần thụ ở trong tay hắn. Thêm vào hắn lĩnh ngộ tiên giới không có hỗn độn pháp tắc, cùng với bây giờ loại này cùng bố tốc độ trưởng thành, tin tức này 89 phần 10 là thật sự. Thế nhưng vì sao không có siêu cấp đại năng động thủ với hắn, trong này trừ Huyền Cơ Thiên Nữ trong bóng tối che chở ở ngoài, cũng chưa chắc đã không phải là không chắc chắn triệt để giết chết hắn. Hỗn độn thần thụ. Hai người nghe vậy, trong mắt mặt lộ vẻ kinh sợ. Tin tức này bọn họ tự nhiên đã sớm biết, thế nhưng hỗn độn thụ nhưng là khai thiên tích địa trước liền tồn tại thiên địa thần vật, đã sớm siêu thoát tiên giới mà đi, làm sao có khả năng rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay. Lúc trước biết được tin tức thời điểm, bọn họ cũng không coi là chuyện đáng kể, cho rằng chỉ là Lý Trường Sinh kẻ thù cố ý tản lời đồn thôi. Lại không nghĩ rằng, Tống Đạo Nguyên lại tin tưởng là thật sự. Bọn họ suy nghĩ một chút Lý Trường Sinh trưởng thành lịch trình, chân tiên trước, Lý Trường Sinh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có quá mức thái quá. Thế nhưng thật giống từ đột phá chân tiên sau đó, Mỗi qua một quãng thời gian, Lý Trường Sinh liền thuế biến một lần. Đặc biệt là nhục thân lực lượng, người bình thường khó thường, vượt mấy cái cảnh giới nhỏ chiến đấu thành chuyện thường như cơm bữa, tu vi chênh lệch đối với hắn không có quá lớn ràng buộc. Càng là cẩn thận hồi tưởng, hai sắc mặt người liền càng là nghiêm nghị, thậm chí lộ ra sợ hãi. Nếu như đúng như Tống Đạo Nguyên nói tới, Lý Trường Sinh nắm giữ hỗn độn thần thụ, như vậy bọn họ nghĩ muốn chém giết Lý Trường Sinh hoàn toàn không hề có một chút niềm tin. Nhìn thấy hai người sắc mặt, Tống Đạo Nguyên mở miệng lần nữa nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Lý Trường Sinh mạnh mẽ là nhục thân, pháp lực của hắn tu vi chỉ là kim tiên, chỉ cần có thể loại bỏ hắn nhục thân phòng ngự, không hẳn không thể triệt để đem chém giết. Không biết Tống tông chủ có gì kế hay? Huyết Ma Thiên Quân dò hỏi. Tống Đạo Nguyên uống một hớp trà, tiếp tục nói, ta cũng không dối gạt các ngươi, Ngục Hàn Yên là thần tam tộc người. Thần tam tộc? Hai người nghe vậy, sắc mặt cả kinh. Thần tam tộc nhưng là từ thời đại thái cổ để lại đến nay siêu cấp mạnh tộc, đỉnh phong thời kỳ thậm chí có thể cùng Long Phượng so tay. Tuy rằng không có bán qua, nhưng cũng đủ để chứng minh chủng tộc này mạnh mẽ, bọn họ không nghĩ tới Mộng Hàn Yên lại là thần tam tộc người. Huyết Ma Thiên Quân cùng Kiếm Quân nội tâm đồng thời bay lên một cỗ cảnh giác. Thần Nguyên Tiên phủ cùng Đoàn Tụ Tiên Tông sở dĩ dám ra tay với Lý gia, sức lực hoàn toàn đến từ Thiên Ma Tông. Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng Mộng Hàn Yên là Thiên Ma Tông người, bao quát bọn họ cũng chưa bao giờ hoài nghi qua. Nếu là không phải, Mộng Hàn Yên cùng Lý gia không cừu không oán, làm sao có khả năng tham dự trong đó? Bây giờ xem ra, rất lớn khả năng là Thiên Ma Tông cùng Mộng Hàn Yên trong lúc đó có giao dịch gì, mới nhường Mộng Hàn Yên thế Thiên Ma Tông ra mặt, tạo thành Mộng Hàn Yên là Thiên Ma Tông người ảo giác. Nếu như Mộng Hàn Yên thực sự là Thiên Ma Tông người, Thiên Ma Tông làm sao có khả năng không xuất thủ cứu giúp, dù sao Đại La Kim Tiên đối với bất kỳ thế lực tới nói đều là trụ cột giống như tồn tại. Huyết Ma Thiên Quân thậm chí còn nghĩ đến một khả năng, vậy thì là Mộng Hàn Yên ra mặt đối phó Lý gia, bất luận làm sao đều là một con đường chết. Chỉ có như vậy, mới có thể kéo thần tạm tộc loại này quái vật khổng lồ vào cục. Càng là suy nghĩ sâu sắc, Huyết Ma Thiên Quân trong lòng càng là sợ hãi, cảm nhận được siêu cấp thế lực khủng bố, phản phất tất cả đều ở người khác trong lòng bàn tay. Hắn giờ khắc này thậm chí có chút hối hận đến Thiên Ma Tông, hắn lo lắng ngày nào đó mình bị bán, còn đối với Thiên Ma Tông mang ơn. Chương 1429, Thiên Mệnh, Tử Tiêu Thiên Cung tình cảnh chương 1429, Thiên Mệnh, Tử Tiêu Thiên Cung tình cảnh trong đình viện, không khí bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng, mơ hồ lộ ra một cỗ cảm giác ngột ngạt. Huyết Ma Thiên Quân khẽ cau mày, như là ở suy nghĩ cái gì. Kiếm Quân sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là hơi lấp lóe con mắt, phản phất cũng đại biểu nội tâm hắn bất an. Kiếm Quân nhìn về phía Tống Đạo Nguyên, hắn trước sau như một bình tĩnh tự nhiên. Cái kia song thâm thúy như vực sâu con mắt, dường như trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, lộ ra một cô bệ nghệ vạn vật uy nghiêm. Chẳng lẽ Tống tông chủ cùng thần tam tộc đã bắt được liên lạc? Trầm mặc chốc lát, Huyết Ma Thiên Quân thăm dò mở miệng hỏi. Cái kia thật không có, có điều ta đã nhường người đem Mộng Hàn Yên ngã xuống tin tức truyền đi Hàn Băng Tiên vực, thần tam tộc thái độ làm sao, còn chưa biết được. Thế nhưng thần tam tộc từ trước đến giờ bao che khuyết điểm, tự dưng ngã xuống một vị đại la kim tiên, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến, các ngươi trước tiên tạm thời các loại đợi một thời gian ngắn. Nếu như có thần tam tộc giúp đỡ, coi như có Huyền Cơ Thiên Cung người ra tay, các ngươi đối phó Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều. Tống tông chủ, Thiên Ma Tông không chuẩn bị ra tay sao? Kiếm Quân nghi ngờ hỏi. Nên chúng ta ra tay thời điểm dĩ nhiên là sẽ xuất thủ, tốt, các ngươi đi về trước đi. Có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Tống Đạo Nguyên phất phất tay, nói rõ tiễn khách tư thế. Hai người nghe vậy, cũng chỉ có thể tạm thời xin cáo lui rời đi. Chờ đến hai người đi xa, Cựu Trưởng lão này mới lên tiếng hỏi, "Tông chủ, ngươi liền không lo lắng hỗn độn thụ rơi vào thần tam tộc trong tay?" "Cựu Trưởng lão, ngươi tin tưởng tiên mệnh sao?" Tống Đạo Nguyên hỏi một đằng trả lời một nẻo nhìn Cựu Trưởng lão. Cựu Trưởng lão không trả lời ngay, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi dạo đến một gốc cây cây ăn quả trước mặt, rơi vào trầm tư ở trong. Chỉ chốc lát sau, hắn mới xa xôi mở miệng, "Ta sinh ở thế tục bình thường nhà, mãi đến tận 30 tuổi gặp phải sư tôn mới có thể bước vào con đường tu tiên. Ở này trong quá trình, chí thân bạn tốt từng cái cách ta mà đi, to to nhỏ nhỏ kiếp nạn vô số, thậm chí nhiều lần đều là nguy cơ sống còn. Vì bái vào Lục Thiên lão tổ môn hạ, ta tự tay diệt duy nhất dòng dõi lấy định đạo tâm, tu đạo trăm vạn năm tháng mới có giờ này ngày này địa vị." Nói tới chỗ này, Cựu Trưởng lão ngừng lại, quay đầu một mặt trịnh trọng nhìn Tống Đạo Nguyên, "Mệnh của ta thuộc về ta chứ không do trời. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không do trời." Tống Đạo Nguyên thấp giọng nỉ non, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Cựu Trưởng lão đạo tâm ta tất nhiên là khâm phục, thế nhưng một số thời khắc, ta không thể không tin tưởng, rất nhiều thứ từ xuất thế bắt đầu, trong cõi u minh cũng đã bị quyết định. Tống Đạo Nguyên đi tới Cựu Trưởng lão bên người, đưa tay lấy xuống trước mặt một viên trái cây. Liên như này trăm tượng và tây, đồng dạng là điệu tiên viên mãn, thế nhưng chỉ có tư chất, đạo tâm, nội tính tốt nhất đệ tử mới có tư cách hưởng dụng. Tông chủ ý tứ là, Cựu Trưởng lão không rõ nhìn Tống Đạo Nguyên. Hỗn độn thần thụ loại kia tồn tại đã sớm siêu thoát ra tiên giới, đi truy tầm càng chiều không gian cao thiên địa thời không, vì sao bây giờ tiên giới còn có một gốc cây? Vì sao không phải rơi vào người trong tay ta, một mực rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay? Cựu Trưởng lão hơi nhướng mày, đây chính là tông chủ nói thiên mệnh. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên tạo hóa, nếu nói là thiên mệnh, quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa, cũng không cách nào chứng minh Lý Trường Sinh là hỗn độn thụ chủ nhân đầu tiên, cũng có thể là hắn từ ở trong tay người khác đoạt đến, bất ngờ phát hiện mà thôi. Tống Đạo Nguyên trong giọng nói mang theo một chút trầm trọng, nói thì nói thế không sai, nhưng hỗn độn thụ loại này thần vật một khi xuất thế, toàn bộ tiên giới đều sẽ chấn động, tiểu thế giới đều che lấp không được, nhưng trước đó, không hề có một chút dấu hiệu. Coi như từng rơi vào ngươi trong tay ta, chúng ta cũng không nhất định có thể phán đoán ra giá trị của nó, thậm chí đem tiện tay vứt bỏ cũng có thể. Tống Đạo Nguyên thở dài một hơi, nhưng chỉ có ở Lý Trường Sinh trong tay mới bạo phát ánh sáng, chúng ta cũng không biết là Lý Trường Sinh thành tựu Hỗn Độn Thụ, vẫn là Hỗn Độn Thụ thành tựu Lý Trường Sinh. Thế nhưng Hỗn Độn Thụ đồng ý chờ ở Lý Trường Sinh bên người, phụ tá hắn trưởng thành, vậy thì không chỉ là cơ duyên đơn giản như vậy. Cựu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tông chủ là nói, coi như thần tàm tộc cũng nắm Lý Trường Sinh không có cách nào. Tống Đạo Hữu lắc lắc đầu, lời cũng không thể nói tới như thế tuyệt đối, nếu như đạo tổ ra tay, Lý Trường Sinh có cái gì đều không có dụng. Thế nhưng Hỗn Độn Thụ có khai thiên tích địa đại công đức, nếu như đạo tổ độc thủ, liền muốn gánh chịu này ngập trời nhân quả, còn chưa chắc chắn có thể có được Hỗn Độn Thụ tán thành, hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Muốn đối phó hiện tại Lý Trường Sinh, chỉ có trước tiên tiêu hao hắn khí vận cùng với tộc vận mới được. Nhưng thiên cơ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở biến hóa, này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Mà trước hết để cho thần tàm tộc cùng huyết ma thiên quân bọn họ đi thử xem nước, nếu là thật có thể chém giết Lý Trường Sinh, chúng ta lại động thủ không muộn, coi như thất bại, đối với chúng ta cũng không có nhân quả liên lụy. Lý Trường Sinh dĩ nhiên có đại La Kim Tiên thực lực, thế nhưng cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới ta Tiên Ma Tông mạo phạm. Nói tới chỗ này, Tống Đạo Nguyên trong mắt lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Tông chủ mưu tính sâu xa, lão phu khâm phục. Cựu trưởng lão nghe vậy, đối với Tống Đạo Nguyên chắp tay. Tống Đạo Nguyên khẽ gật đầu, không có lại qua nói nhiều. Khôn Sơn Tiên Vực, Tử Tiêu Thiên Cung. Tử Tiêu Thiên Quân ngồi ở một tòa đại điện bên trong, trong tay cầm một viên thẻ ngọc màu xanh, ánh mắt trong lúc vô tình tràn ngập ra sát ý, nhường điện bên trong người hầu đều là nơm nớp lo sợ. "Đều đi xuống đi." Tử Tiêu Thiên Quân cũng không ngẩng đầu lên phất tay một cái, hai vị người hầu như được đại xá, vội vã thoát đi giống như chạy ra khỏi cung điện. Sau đó, Tử Tiêu Thiên Quân chậm rãi dựa vào vác ghế tựa nhắm hai mắt lại, nhưng giữa hai lông mày ưu sầu nhưng chưa giảm gần một nửa phần. Tử Tiêu Thiên Cung từ khi đi tới Khôn Sơn Tiên Vực sau, Tử Tiêu Thiên Quân liền lấy thực lực tuyệt mạnh thu phục Khôn Sơn Tiên Vực phần lớn thế lực. Còn lại thế lực không phải là bị diệt, chính là thoát đi Khôn Sơn Tiên Vực, Tử Tiêu Thiên Cung kể từ lúc đó liền xưng bá Khôn Sơn Tiên Vực. Sở hữu một giới tài nguyên, Tử Tiêu Thiên Cung phát triển nhanh chóng, nhất thời danh tiếng vô lượng, ở xung quanh gia vực đều rất có uy danh. Tinh Không Cổ Lộ giáng lâm sau khi, Tử Tiêu Thiên Quân liền mang theo một nhóm tông môn cường giả đi rèn luyện. Tuy rằng tổn thất to lớn, thế nhưng thu hoạch cũng không ít. Các loại rèn luyện kết thúc trở lại Khôn Sơn Tiên Vực, phát hiện tông môn đã bị diệt. Vì là đã từng tông môn báo thù sau khi, hắn lại lần nữa thành lập mới Tử Tiêu Thiên Cung, chẳng qua là ban đầu theo hắn từ La Thiên Tiên Vực đến đệ tử, đã không có còn lại mấy người. Có người chết ở Tinh Không Cổ Lộ, có chết ở thiên kiếp dưới, càng nhiều nhưng là theo đã từng Tử Tiêu Thiên Cung an nghỉ dưới đất. Có điều đạo tâm của hắn vẫn luôn rất kiên định, vì lẽ đó rất nhanh liền đồng sơn tái khởi. Hắn ở 3000 năm trước đột phá kim tiên, đồng thời còn thu phục 3 cái kim tiên gia nhập Tử Tiêu Thiên Cung, bây giờ vẫn như cũng là Khôn Sơn Tiên Vực bá chủ. Thế nhưng bây giờ Tử Tiêu Thiên Cung nhưng lại ở đối mặt một cái nguy cơ sống còn. Hiện tại Khôn Sơn Tiên Vực đã từng Khôn Sơn giới, có một cái tên là Ngũ Lôi Tông tông môn, khi đó tối cường giả có điều đại thừa sơ kỳ, bị Trúc Tâm Viêm dẫn người diệt. Bây giờ hắn mới biết, cái này Ngũ Lôi Tông lập tông thủy tổ chính là thời đại thượng cổ chân tiên, bởi vì thiên đạo sáp nhập, lúc trước lại không có tiểu thế giới ẩn thân, chỉ có thể trốn đến Tinh Không Cổ Lộ. Hắn đã biết, Ngũ Lôi Tông thủy tổ bây giờ đã là đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Hiện tại phần này nhân quả tìm tới cửa, yêu cầu thu hắn làm đệ tử, đồng thời đem Tử Tiêu Thiên Cung đổi tên là Ngũ Lôi Tông, mà chỉ cho hắn ngàn năm thời gian. Hắn cũng nghĩ tới bỏ qua tông môn đạo tẩu, thế nhưng chỉ cần hắn vừa rời đi Khôn Sơn Tiên Vực, trong cõi u minh bên trong cảm giác nguy hiểm liền càng phát mãnh liệt, hơn nữa khoảng cách càng xa, hắn liền có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Vì thế, hắn bây giờ chỉ có thể dừng lại ở Khôn Sơn Tiên Vực, nơi nào cũng không thể rời đi. Bây giờ khoảng cách ngàn năm kỳ hạn chỉ có không tới 500 năm, này cũng mang ý nghĩa Ngũ Lôi Tông đại La Kim Tiên thủy tổ sắp từ Tinh Không Cổ Lộ trở về. Đến thời điểm, hoặc là chết, hoặc là thành vì người khác đệ tử. Nghĩ đến sắp đối mặt hiện trạng, nội tâm hắn đã thống khổ lại dày vò. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Trường Sinh. Tử Tiêu Thiên Quân ngồi thẳng thân thể, ánh mắt bên trong bí mật mang theo vẻ mong đợi. Lý gia cùng Huyền Cơ Thiên Cung quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn hy vọng thông qua Lý Trường Sinh đi cầu được Huyền Cơ Thiên Cung trợ giúp, đây là cơ hội duy nhất của hắn, bằng không hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chương 1430, tiên độ từ từ, Lý Thị Tất Hưng. Chương 1430, tiên độ từ từ, Lý Thị Tất Hưng. 300 năm thời gian, trong chớp mắt, Vô Tận Hải vực lại khôi phục lại năm xưa rầm rộ, thậm chí so với năm xưa càng hiện ra phồn vinh hưng thịnh. 300 năm trước một trận chiến, Lý gia ở ngọn lửa chiến tranh bên trong trọng sinh, lại lần nữa đứng ở Vô Tận Hải vực đỉnh phong, làm cho cả La Thiên Tiên vực tu sĩ vì đó kính ngưỡng thậm chí sợ hãi. Trong này trừ Lý Trường Sinh cá nhân ảnh hưởng ở ngoài, Lý thị còn lại tộc nhân cũng tương tự cho người ngoài lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong đó lấy Diệp Như Nguyên, Lý Huyền Cương, Côn Hoàng, Lý Long Nguyên, Lý Vân Thiên, Lý Thế Dân đám người làm chủ, ở cùng cảnh giới bên trong, hầu như cũng có thể một mình chống đỡ một phương cường giả. Rất nhiều người đều ý thức được, chỉ cần Lý gia bất diệt, tương lai coi như không có Lý Trường Sinh, dựa vào nhiều ngày như vậy tư xuất chúng tộc nhân, cũng tương tự có thể sừng sững ở tiên giới đỉnh. Vì lẽ đó từ khi 300 năm trước trận chiến đó sau khi, rất nhiều tu sĩ đều di chuyển đến Vô Tận Hải vực. Dù sao có thể dựa lưng một cái chính đang trưởng thành siêu cấp thế lực, đối với rất nhiều người tới nói vậy cũng là một loại cơ duyên. Đầu tiên chính là an toàn có thể được nhất định bảo đảm, có thể bảo đảm thế lực bình thường an ổn phát triển. Tiếp theo Lý gia bây giờ có Lý Trường Sinh tọa trấn, cũng coi như miễn cưỡng đi vào siêu cấp thế lực hàng ngũ. Có thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cũng có thể sản xuất chất lượng tốt hơn tài nguyên. Tỷ như phụ trợ đột phá cảnh giới đan dược, độ kiếp pháp bảo, công pháp tu luyện thần thông các loại. Chỉ cần Lý gia lộ ra đến một điểm, cũng đủ để cho không ít người tranh bể đầu lớp vỏ, đây chính là rất nhiều tu sĩ bình thường khát cầu đồ vật. Tiên giới tuy lớn, thế nhưng tu vi cảnh giới càng cao, người liền sẽ càng ngày càng ít. Thế nhưng tiên giới phần lớn tài nguyên thường thường đều nắm giữ ở những này một số ít trong tay người, đại đa số tu sĩ đều muốn dựa vào bọn họ mới có thể phát triển. Trong tiên giới có một cái rất rõ ràng hiện tượng, có siêu cấp thế lực tồn tại tiên vực, cái này tiên vực liền càng phồn vinh, tu tiên nhân khẩu cũng tương đối rõ rệt khổng lồ. Điều này là bởi vì siêu cấp thế lực sản xuất tài nguyên, gánh chịu vị trí tiên vực phần lớn tu sĩ tài nguyên nhu cầu. Đương nhiên, thế lực bình thường đối với siêu cấp thế lực ảnh hưởng cũng rất lớn, so với như nhân khí, khí vận, thậm chí là tài nguyên cung cấp các loại. Thế lực bình thường tuy rằng ở về mặt thực lực kém xa siêu cấp thế lực, nhưng sự tồn tại của bọn họ lại vì toàn bộ tiên vực mang đến sinh cơ cùng sức sống. Liên dường như một cây đại thụ như thế, siêu cấp thế lực là đại thụ bản thân, còn lại thế lực là cành cây, song phương trong lúc đó, chỉ có hình thành một loại tốt tuần hoàn, mới có thể làm cho toàn bộ tiên vực càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, loại cục diện này hình thành, chủ yếu quyết định bởi siêu cấp thế lực ánh mắt và cách cục. Liên tỷ như một ít lấy kim tiên làm chủ tiên vực, ánh mắt hẹp hòi, cách cục có hạn, chỉ chú trọng chính mình, không để ý tiên vực bị cách phát triển, còn lấy nghiền ép tiên vực tu sĩ làm chủ. Coi như có không cần tài nguyên, tình nguyện lựa chọn vượt tiên vực giao dịch, cũng không muốn bán cho vị trí tiên vực tu sĩ, liền lo lắng có người lực lượng mới xuất hiện, thay vào đó. Kỳ thực chủ yếu nhất, vẫn là đối với mình không tự tin. Lâu dần, cái này tiên vực tu tiên nhân khẩu liền sẽ lượng lớn trôi đi, dẫn đến tiên vực thực lực tổng hợp trưởng, tài nguyên thiếu, cuối cùng được ảnh hưởng vẫn là chính mình. Lý Trường Sinh trải qua cửu thiên, hạ xuống U Minh, tầm mắt từ lâu phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vô tận hải vực còn có rất nhiều chưa khai phá khu vực, thậm chí có thể độc lập trở thành một vực, lý ra đương nhiên là hy vọng nhân khẩu càng nhiều càng tốt. Nhân khẩu, đại biểu xuất hiện thiên tài tỷ lệ, tài nguyên, thậm chí tiên vực phát triển văn minh. Lý ra cũng biết những này đi tới vô tận hải vực thế lực bên trong, có rất nhiều không có ý tốt. Thế nhưng chỉ cần Lý thị chiếc thuyền lớn này không chậm, những kia tôm tép nhỏ bé liền không có thò đầu ra cơ hội. Cho tới không biết, liền giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Mặc kệ vô tận hải vực đến bao nhiêu người, Thanh Vân hải vực như cũng là Lý thị bộ tộc hạt nhân địa bàn, không người nào có thể nhúng tay. Trường Sinh đảo, núi xanh biên. Đây là Lý thị bộ tộc nghĩa trang, do mấy trăm tòa núi xanh tạo thành, lấy núi xanh thường làm bạn, thiên địa cộng an hồn chi ý nếu là từ trời cao quan sát, có thể phát hiện những này núi xanh bị ghép thành Trường Sinh hai chữ. Người tu tiên nguyện vọng lớn nhất chính là thành tiên, lấy cầu Trường Sinh bất tử, tiêu giao vĩnh hằng. Thế nhưng loại nguyện vọng này đều là bởi vì nhận thức không đủ, mong muốn đơn phương ảo tưởng thôi. Sau khi thành tiên trái lại càng thêm nguy hiểm, có lúc vẫn không có phạm nhân ngăn ngắn một đời trải qua tự tại. Bây giờ tư người đã qua đời, Lý Trường Sinh nhường người xây tòa này Trường Sinh đảo, hy vọng ngã xuống tộc nhân có thể như núi xanh như thế, vĩnh hằng an nghỉ. Nơi này không ngừng có Lý thị tộc nhân, còn có ngoại thích, khác họ tộc nhân, gia tộc khách khanh các loại. Chỉ cần là vì gia tộc mà chết, đều có một khối ngủ say chi địa, thường Lý thị vĩnh sinh cung phục. Dù cho hải cốt không còn, cũng có một cái ý quan trùng. Núi xanh bên trước, xe ngắt núi xanh dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, phản phất ở trong yên lặng bảo vệ vùng tịnh thổ này. Vào giờ phút này, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đứng ở phía trước nhất, phía sau là một mảnh yên tĩnh không nói tộc nhân, trang đều là màu đen. Mọi người từ lâu không phải mới vào tu tiên giới chim non, nhìn trên bia mộ những kia từng cái tên quen thuộc, tuy rằng nội tâm như cũng không tránh khỏi thương cảm, thế nhưng đã học được thản nhiên đối mặt. Có lẽ tương lai, bọn họ cũng sẽ trở thành trong này một thành viên, không ít người trong lòng nghĩ như vậy đến. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, trong tay đều nắm một cái thiêu đốt đàn hương, lượn lờ khói bốc lên, hội tụ thành mây khói, trôi về dãy núi. Phản phất là người sống đối với người chết nhớ nung, ngưng tụ không tan, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, tăng thêm mấy phần thần dị. Lý Trường Sinh trong mắt lập lòe trầm trọng ánh sáng, nhìn những kia tên quen thuộc, rất nhiều hồi ức như thủy triều ập tới. Trường Sinh lão tổ, canh giờ đến. Đứng ở một tòa trên đài cao Lý Huyền Tông truyền âm nhắc nhở. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trang nghiêm nghiêm túc mở miệng. Lý thị bộ tộc tự nhân giới bắt đầu, phát triển đến nay đã vượt qua 178,0005, trải qua đau khổ nhấp nhô, chúng thấy hôm nay huy hoàng. Nay, giá trị này thu xương nghiêm túc ngày, nhật nguyệt luân phiên thời gian, Lý thị bộ tộc đời thứ 7 tôn, Lý thị tộc trưởng Lý Trường Sinh, tộc mẫu Diệp Như Nguyên, mang Lý thị đóng tộc, chào ở Lý thị tiền bối, anh liệt tộc nhân linh trước. Một nguyện na xuống tộc nhân, an nghỉ núi xanh bên trong, hồn về thái hư chi địa. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh vợ chồng đối với núi xanh túi người hành lễ. Ở vợ chồng hai người đứng dậy sau khi, phía sau mọi người cũng đồng dạng túi người hành lễ. Hai nguyện tộc vận hưng thịnh, như sông lớn dâng trào, kéo dài không dứt. Ba nguyện gia tộc vĩnh tồn, như nhật nguyệt hằng thăng, vạn cổ sáng tỏ. Liền khi mọi người lấy làm kết thúc thời điểm, đứng ở trên đài cao Lý Huyền Tông đột nhiên giơ tay phải lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên độ từ từ, Lý thị tất hưng. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên cũng là sửng sở, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, thanh âm điếc tai nhức óc vang tận mây xanh. Tiên độ từ từ, Lý thị tất hưng. Tiên độ từ từ, Lý thị tất hưng. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bay lên một cô mãnh liệt yêu ngạo cùng tự hào, đồng thời nội tâm cũng biến thành kiên định hơn. Chương 1431, đã từng đã đáp ứng điều kiện chương 1431, đã từng đã đáp ứng điều kiện mặt trời sáng tỏ, sóng xanh mênh mông. Huyền Quy Phường thị, Thanh Vân lâu. Đông đảo thực khách tú năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, chè chén, vui vẻ tán gẫu. Tới gần cửa sổ một cái chỗ ngồi, một cái trung niên áo bào xanh một mình uống rượu, sắc mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Người này tên là Mạnh Bách Xuyên, Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Bởi vì bị Tử Tiêu Thiên Quân bất ngờ cứu rút, ở Tử Tiêu Thiên Quân mời mọc, gia nhập Tử Tiêu Thiên Cung, bây giờ thân là Tử Tiêu Thiên Cung thái thượng trưởng lão một trong. Hắn sở dĩ đi tới La Tiên Tiên vực, chính là phụng tử Tiêu Thiên Quân mệnh lệnh, đến đây cầu Lý gia trợ giúp, nói Lý gia nhất định sẽ đáp ứng hỗ trợ. Dù sao Lý gia cùng Huyền Cơ Thiên Cung quan hệ tâm đầu ý hợp, lại có tộc nhân bái vào Huyền Cơ Thiên nữ môn hạ, đây là Tử Tiêu Thiên Quân có thể nghĩ đến cuối cùng biện pháp. Hắn vừa tới đến Vô Tận Hải vực, trước tiên chuẩn bị tìm hiểu một hồi tin tức, nhưng nghe đến tin tức nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trầm ngâm một lúc, hắn chiêu tới một cái khoảng cách hắn không xa người hầu. "Tiểu Hữu, ngươi tới đây một chút." Nghe được Mạnh Bách Xuyên bắt chuyện, người hầu đội vã đi tới. Hắn cung kính nói, "Tiền bối, không biết có gì phân phó?" Mạnh Bách Xuyên trực tiếp đưa cho một khối to bằng đầu nắm tay tiên nguyên. "Tiền bối, đây là..." Người hầu sắc mặt có chút kinh hoàng, hắn chỉ là hóa thần tu sĩ, tuy rằng chưa từng thấy tiên nguyên, thế nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn là có thể cảm ứng được gần chứa trong đó năng lượng. "Không cần căng thẳng." Mạnh Bách Xuyên trực tiếp đưa tới trong tay hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Bọn họ nói sự tình, mấy phần thật, mấy phần giả?" Khách sạn mặc dù là dễ dàng nhất hỏi thăm tin tức địa phương, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có nói ngoa, hắn có thể sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng. Người hầu nghe vậy, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vã mở miệng nói rằng, "Tiền bối, những tin tức này phần lớn đều là thật sự, này cũng không phải bí ẩn gì, nếu ngươi không tin, có thể đến trong phố chợ Thiên Địa các tìm hiểu." Nói xong lời ấy, người hầu liền vội vàng không người lui ra. Xem ra này Lý Trường Sinh được cơ duyên lớn à, bằng không làm sao có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Mạnh Bách Xuyên tự lẩm bẩm, hắn đối với Lý gia hiểu rõ, phần lớn đều là căn cứ vào Tử Tiêu Thiên Quân. Tử Tiêu Thiên Cung vẫn cùng hắn suy đoán qua, nếu là Lý Trường Sinh không có ngã xuống, bây giờ tu vi nên cũng ở Kim Tiên Tả Hữu, cho nên mới nhường hắn đến đây cầu viện. Thế nhưng hiện tại Lý gia bởi vì Lý Trường Sinh đã một chân bước vào siêu cấp thế lực hàng ngũ, hắn cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Lý Trường Sinh. "Thôi, khi bọn người như thế còn nhớ tới tình cũ đi." Uống xong rượu trong chén, Mạnh Bách Xuyên liền đi ra Thanh Vân lâu. Thanh Vân đảo, Thâm Tâm Viên. Nắng sớm hơi lộ ra, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua xum xuê cành lá, tụ ở mảnh này linh động mà yên tĩnh trong vườn, giống như trải lên một tấm lụa mỏng. Thâm Tâm Viên linh thực sinh cơ rạt rào, tranh lẫn nhau nói ra thường ngát. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi ở dưới cây cổ thụ ở thảo luận con đường tu luyện. Giờ khắc này Lý Trường Sinh trong tay cầm một chiếc thẻ ngọc, trong mắt lập lòe kinh ngạc ánh sáng. Không hổ là tiên tiên đạo kinh, lấy tình nói ngự thiên nói, quả nhiên kỳ diệu phi phàm. Lý Trường Sinh cảm thán, hắn xem chính là Diệp Như Huyên công pháp tu luyện, nhường hắn đều có rất nhiều cảm ngộ. Nói như vậy, phu quân cũng tán thành ta lựa chọn có tình nói. Diệp Như Huyên trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Bởi vì thất tình giám chủ đi là vô tình đạo, mà nàng lựa chọn là có tình nói. Nàng lúc trước vì được thất tình giám chủ truyền thừa, chủ yếu vẫn là vì thay đổi cùng Lý Trường Sinh chênh lệch. Thế nhưng lại không muốn trở thành vô tình không muốn người, cho nên mới lựa chọn có tình nói. Có điều trong lòng nàng vẫn lo lắng bất hòa thất tình giám chủ đi như thế con đường, tương lai có thể hay không không cách nào chứng đạo, cho nên mới hướng về Lý Trường Sinh lĩnh giáo. Phu nhân lựa chọn đương nhiên không sai. Lý Trường Sinh vội vã khẳng định Diệp Như Huyên lựa chọn. Hơi trầm âm, mới mở miệng lần nữa nói, vô tình đạo càng thiên hướng ở thiên đạo, không có tình cảm ràng buộc, thậm chí chứng đạo sẽ không chịu đến thiên ngoại tâm ma ảnh hưởng. Người sư tôn lựa chọn vô tình đạo, càng nhiều nên cùng nàng trưởng thành trải qua có quan hệ. Nhưng phu nhân ngươi không phải một thân một mình, ngươi có ta, có gia tộc, có chí thân bạn tốt, có tình nói mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng con đường này càng thêm phức tạp khó lường, nhưng chỉ cần phu nhân kiên định nói tâm lý nghĩ, đại đạo đang ở trước mắt. Đa tạ phu quân, thiếp thân nhất định sẽ tận sắp đuổi kịp ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Như Huyên nằm nghiêng ở Lý Trường Sinh trong lòng ngực, đầy mặt hạnh phúc ngọt ngào. Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ấm muội, chỉ có gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây tiếng vang. Lý Trường Sinh nhúc nhích một chút thiết hầu, đem đầu chậm rãi thấp xuống, Diệp Như Huyên cũng hơi nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tốn đột nhiên từ bên ngoài đi vào, vừa bận thoáng nhìn tình cảnh này, sắc mặt hoảng hốt, lại nhanh chóng lùi ra. Gần trong gang tấc hai người nhìn nhỏ cười, lẫn nhau trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng. Diệp Như Huyên liền vội vàng đứng lên ngồi xong, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lý Trường Sinh hơi hơi thu dọn một hồi trang, nhàn nhạt mở miệng, "Vào đi." Chỉ chốc lát sau, gái đầu Lý Vân Tốn chậm rãi đi vào. "Cha, mẹ, ta vừa cái gì cũng không thấy." Lý Vân Tốn vội vã mở miệng giải thích, ngữ khí thậm chí có chút hoang mang. "Thấy cái gì?" "Mẹ ngươi con mắt bị gió mê mắt, ta vừa đang chuẩn bị cho nàng thổi con mắt, ngươi liền mạo muội xông tới, một điểm quy củ đều không có." "Còn có, ngươi bước đi làm sao không hề có một chút âm thanh, không biết như vậy sẽ dọa đến người à?" "Cha, kỳ thực, ta cái gì ta, có việc nói sự tình, mẹ ngươi con mắt nếu là có việc, ngươi phụ trách a." Nghe đến đó, Diệp Như Huyên còn cố ý xoa bóp một cái mắt phải. Liên tiếp mấy câu nói, nhường Lý Vân Tốn đều có chút không biết làm sao. "Được rồi, nói mau đi." Lý Vân Tốn nghiêm nghị lên, mở miệng nói rằng, "Bên ngoài đến một người, nói là đến từ Tử Tiêu Thiên Cung, muốn cầu kiến cha mẹ." Nghe được Tử Tiêu Thiên Cung, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tử Tiêu Thiên Cung chuyển đi nơi nào, bọn họ đều còn không biết, hơn nữa bọn họ cùng Tử Tiêu Thiên Cung đã cắt đứt liên hệ, làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa? Diệp Như Huyên suy nghĩ một phen, mở miệng nói rằng, có thể là gặp gỡ chuyện phiền phức gì, được nghe lại phu quân chém giết Đại La Kim Tiên tin tức, vì lẽ đó đến đây cầu chúng ta hỗ trợ. Xem ra, lần này nhân quả tìm tới cửa. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài. Lúc trước bởi vì Tử Tiêu Thiên Cung muốn di chuyển rời đi Vô Tận Hải vực, Tử Tiêu Thiên Quân đồng ý đem Tử Tiêu Thiên Cung địa bàn đưa cho Lý gia, tiền đề nhưng là đáp ứng Tử Tiêu Thiên Quân một điều kiện. Cái điều kiện này vẫn luôn không có thực hiện, nếu như không phải hôm nay Tử Tiêu Thiên Cung tìm tới cửa, hắn vẫn sẽ không hồi tưởng lại. Nhường hắn vào đi. Là đại khái tiểu nửa nén hương tả hữu, Mạnh Bách Xuyên liền cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Tại hạ Mạnh Bách Xuyên, gặp Lý tiền bối, Lý phu nhân. Mạnh Bách Xuyên vội vàng hướng Lý Trường Sinh vợ chồng chắp tay thi lễ, nội tâm có chút căng thẳng. Trước mắt Lý Trường Sinh tuy rằng chỉ là ngồi chưa động, mang đến cho hắn cảm giác nhưng như cùng một ngọn núi cao giống như, nhường hắn có chút hãi hùng kia bĩa. Biết đây là nhục thân đại thành người, một cách tự nhiên tỏa ra một loại uy thế, so với pháp sửa càng có lực uy hiếp. Mạnh tiểu hưu không cần đa lễ, chắc hẳn ngươi cũng có chuyện mà đến, nói thẳng là được Lý tiền bối thoải mái tại hạ chỉ là vì là tông chủ mang đến một câu nói. Không biết Lý đạo hữu có thể còn nhớ, đã từng đã đáp ứng điều kiện. Sau khi nói xong, Mạnh Bách Xuyên một mặt căng thẳng nhìn Lý Trường Sinh vợ chồng, bầu không khí bắt đầu trở nên trầm trọng. Chương 1432, đi tới Khôn Sơn Tiên vực chương 1432, đi tới Khôn Sơn Tiên vực hiện trường đại khái trầm mặc mười mấy hơi thở sau khi, Lý Trường Sinh đột nhiên cười nhạt, bản tọa lời hứa đáng giá nghìn vàng, tự nhiên nhớ tới. Đón lấy làm một cái thủ hiệu mời, tiểu hữu mời ngồi. Hô. Mạnh Bách Xuyên đột nhiên dài thở ra một hơi, trên trán đã chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn vừa trong lòng áp lực quá to lớn, thật lo lắng Lý Trường Sinh một trường đem hắn đập chết. Dù sao bây giờ Lý Trường Sinh đã không phải Tử Tiêu Thiên Quân suy đoán Lý Trường Sinh, đây chính là chém giết qua Đại La Kim Tiên tồn tại. Hắn vừa thế vào Tử Tiêu Thiên Quân khẩu khí nói cái kia lời nói, Lý Trường Sinh lại không có đúng lúc đáp lại, thực sự là có chút dọa đến hắn. Ở bọn họ nguyên bản suy đoán bên trong, Lý Trường Sinh nhiều nhất Kim Tiên, vậy hắn nói lời nói này liền không có vô lễ chỗ. Coi như Lý Trường Sinh động thủ, chỉ cần không phải một đòn giết chết, hắn đều chắc chắn đào tẩu. Thế nhưng lấy Lý Trường Sinh có thể chém giết Đại La Kim Tiên thực lực, hắn đã không có đến trước loại kia tự tin cùng dũng khí. Chờ Mạnh Bách Xuyên sau khi ngồi xuống, Diệp Như Huyên rót cho hắn một chén trà. Lượn lờ khí nóng bốc lên, mang theo một cỗ mùi thơm nồng nặc, Mạnh Bách Xuyên nhưng không có uống tâm tình. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn nước trà trong chén, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Giải. Tiền bối tại hạ trải qua hiểm đồ vừa mới đến quý, không vì danh lợi, chỉ cầu tiền bối cứu tông môn một lần. Dựa theo Tử Tiêu Thiên Quân nguyên bản ý nghĩ, là muốn cho Lý Trường Sinh hỗ trợ cầu xin, nhường Huyền Cơ Thiên Cung phái Đại La Kim Tiên ra tay, trên người hắn cũng mang mấy thứ đủ để khiến Đại La Kim Tiên cảm thấy hứng thú độ vận. Nếu Lý Trường Sinh đã nắm giữ chém giết Đại La Kim Tiên thực lực, hắn cũng không có cần thiết suy nghĩ thêm Huyền Cơ Thiên Cung. Lý Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát sinh nhẹ nhàng thùng thùng âm thanh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ trực tiếp nhìn tấu Mạnh Bách Xuyên tâm tư, nhường Mạnh Bách Xuyên có chút khó chịu bất an. "Ngươi nói trước đi cùng ta nghe một chút." Ngữ khí của hắn bình thường, nhưng mang theo một cỗ vô hình áp bức. Hắn đã đoán được, Tử Tiêu Thiên Quân khẳng định gặp phải chuyện rất nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không để cho một cái Kim Tiên tìm đến hắn. Trong này, chí ít đều là dính đến Đại La Kim Tiên. Mạnh Bách Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói, "Linh giới thời đại, tông môn đã từng diệt một cái môn phái nhỏ, bây giờ cái này tông môn lão tổ tìm tới cửa, không chỉ muốn chiếm lấy tông môn, mạnh hơn thu tông chủ làm đệ tử, nếu là không nghe theo, liền diệt tông chủ. Tông chủ thực sự không có biện pháp, trùng hợp nghe nói tiền bối sự tích, mới phái ta đến đây tìm tiền bối, hy vọng tiền bối có thể xem ở đã từng về mặt tình cảm, tận lực cứu Tử Tiêu Thiên cùng một lần." Mạnh Bách Xuyên nói chuyện rất có trình độ, xảo diệu né qua hắn ý nghĩ đầu tiên là nhường Lý Trường Sinh đi cầu Huyền Cơ Thiên Cung ra tay trận tướng, bị hắn nói thành cố ý tìm đến Lý Trường Sinh. Tiếp theo, lúc trước Tử Tiêu Thiên Quân đem Tử Tiêu Thiên Cung địa bàn tặng cho Lý gia, này trên thực tế tính là một loại giao dịch, bị hắn nói thành tình cảm. Lý Trường Sinh nếu là không đáp ứng, hoặc là ba phải cái nào cũng được, lan truyền ra ngoài, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là một cái không nhớ tình cũ người. Thêm vào này bản thân liền là Lý gia cho Tử Tiêu Thiên Quân hứa hẹn, thậm chí còn sẽ nhường Lý gia trên lưng xảo trá danh tiếng. Nếu như Lý Trường Sinh đáp ứng, chỉ cần Tử Tiêu Thiên Cung vượt qua lần này cửa ải khó, có lần này liên hệ, bọn họ là có thể lại lần nữa cùng Lý gia triển khai hợp tác. Mượn Lý Trường Sinh uy danh, còn có thể giúp tông môn nâng cao một bước cũng không nhất định. Điểm trọng yếu nhất, hắn trực tiếp nói thẳng, đây là chính Tử Tiêu Thiên Cung rước họa vào thân, không phải người khác tự dưng muốn đối phó Tử Tiêu Thiên Cung. Hắn không có đối với Lý Trường Sinh có bất kỳ dấu giếm gì, chỉ là hy vọng hắn xem ở đã từng về mặt tình cảm, cùng Tử Tiêu Thiên Quân giao tình lên, xuất thủ cứu hiện tại Tử Tiêu Thiên Cung một mạng. Từ mấy câu nói này liền có thể thấy được, Tử Tiêu Thiên Quân mời người này gia nhập tông môn, đồng thời phái hắn đến cầu Lý gia, hoàn toàn là một cái lựa chọn chính xác. Dù sao ngươi trước tiên diệt người khác tông môn, bây giờ nhân gia lão tổ đến đây báo thù, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Loại này vi phạm đạo nghĩa sự tình, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể từ chối. Dứt bỏ Mạnh Bách Xuyên thực lực không nói chuyện, có hắn ở Tử Tiêu Thiên Cung, vô hình trung đủ để có thể làm cho Tử Tiêu Thiên Cung giảm đi không ít phiền phức. Là Đại La Kim Tiên. Diệp Như Huyên cau mày hỏi. Mạnh Bách Xuyên lung túng gật gật đầu, biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Một cái thế lực ở quá trình trưởng thành bên trong, ai còn không có mấy người ẩn tại kẻ thù. Nếu là Tử Tiêu Thiên Quân biết lúc trước Ngũ Lôi Tông còn có một cái chân tiên lão tổ, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám diệt người tông môn, thậm chí đều sẽ không có gì chuyện việc phát sinh. Lý Trường Sinh rơi vào trầm tư, cũng cảm giác việc này có chút vướng tay chân. Dù sao gia tộc bây giờ chính là nguy cơ tứ phía, Huyết Sát Tông, Thiên Kiếm Môn, Thiên Ma Tông đều là hắn đại họa tâm phúc. Nếu như lại đi vô duyên vô cớ đắc tội một cái Đại La Kim Tiên, chuyện này quả thật chính là vì gia tộc gây tai họa. Thế nhưng đây là đã từng đáp ứng Tử Tiêu Thiên Quân điều kiện, nếu như bỏ mặc không quan tâm, đối với đạo tâm của hắn sẽ có ảnh hưởng, đối với hắn tương lai chứng đạo cực kỳ bất lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn rơi vào trong hai cái khó này. Trong không khí tràn ngập không khí sốt sắng, Mạnh Bách Xuyên nụ cười trên mặt từ từ tiêu tan, thay vào đó là một vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng. "Tiền bối, ta trước tiên cáo tử." Mạnh Bách Xuyên đứng dậy cáo tử, khẽ lắc đầu một cái. Dù cho hắn tự cho là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị tới nói phục Lý Trường Sinh, bây giờ nhìn thấy Lý Trường Sinh trầm mặc, vẫn là không khỏi thất vọng. thế nhưng trong lòng hắn cũng không có quá nhiều tâm tình, chỉ thán đây là Tử Tiêu Thiên cung mệnh. Chấm đã. Mạnh Bách Xuyên tiến lên bước tiến đột nhiên một trận, chậm rãi xoay người lại, trong mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Ta đáp ứng rồi. Lý Trường Sinh trầm giọng nói, bất kể như thế nào, đã từng điều kiện chung quy phải hoàn thành. Nếu là Tử Tiêu Thiên cung bị diệt, chuyện này sẽ vẫn trở thành hắn tâm ma. Tu tiên giới vốn là ngươi giết ta giết ngươi, rất nhiều lúc vốn là không cần lý do. Đa tạ tiền bối. Mạnh Bách Xuyên như chút được gánh nặng đối với Lý Trường Sinh cung kính thi lễ. Có điều việc này cực kỳ phức tạp, ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi. Tiền bối, đại khái còn có 400 năm thời gian, chính là tông môn nguy cơ thời gian, tông môn vị trí Khôn Sơn Tiên vực khoảng cách La Thiên Tiên vực xa xôi, ta lo lắng. Khôn Sơn Tiên vực. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này tiên vực tên, chẳng trách lâu như vậy tới nay, hắn chưa bao giờ tiếp tục nghe qua Tử Tiêu Thiên cung tin tức. Yên tâm, lấy tốc độ của ta, tuyệt đối có thể làm cho ngươi sớm trở về. Là. Tiếp đó, Lý Trường Sinh liền triệu tập tộc nhân thương nghị việc này, nhường gia tộc cẩn thận phòng bị kẻ địch, đồng thời còn phái người đi vào Huyền Cơ Thiên cung hỗ trợ nhìn một chút. Như vậy qua 3 năm sau khi, hắn liền mang theo Mạnh Bách Xuyên lặng lẽ rời đi. Chương 1433, gặp lại Tử Tiêu Thiên quân, Lôi Công Tiên nhượng. Chương 1433, gặp lại Tử Tiêu Thiên quân, Lôi Công Tiên nhượng. Khôn Sơn Tiên vực, Tử Tiêu Thiên cung. Hư không tiếng sét rung động, bầu trời bị dày nặng mây đen bao trùm, phản phất một bàn tay cực kỳ lớn ép ở chân trời, khiến người thở không nổi. Đủ loại chớp giật ở trong lôi vân nhảy lên xê dịch, như là từng con biển cổ cự thú rít gào, chấn động đến người tâm thần không yên. Lôi kiếp bên dưới, Hỏa Phượng Nguyên Quân chính đang độ thiên tiên tiếp. Một ngọn núi cao đỉnh, Tử Tiêu Thiên Quân cùng một vị thân hình đầy đà phụ nhân đứng chung một chỗ. Phụ nhân là Tử Tiêu Thiên Quân thu phục ba cái kim tiên một trong, tên là Trắng Tung Bay, địa vị cùng Mạnh Bách Xuyên như thế, cũng là Tử Tiêu Thiên cùng thái thượng trưởng lão. Ánh chớp ở hai người trên mặt lấp loé, chiếu ra Trắng Tung Bay vẻ ngưng trọng. Tử Tiêu Thiên Quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa lôi kiếp, trong mắt nhưng có chút mất tập trung dáng vẻ. Tông chủ, xem lôi kiếp xu thế, Hỏa Phượng sư điệt đột phá thiên tiên đã không có vấn đề. Hoàng Nham còn không có tin tức sao? Tử Tiêu Thiên Quân hỏi một đằng trả lời một nẻo, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Trong miệng hắn Hoàng Nham là tông môn một cái khác kim tiên, thế nhưng đã cách tông đã lâu, không biết tung tích. Không chỉ như vậy, còn mang đi tông môn đào tạo một cây quý hiếm tiên dược. Trắng Tung Bay thở dài nói, lấy Hoàng Nham tu vi, tông môn đệ tử rất khó tìm đến tung tích của hắn. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tử Tiêu Thiên Quân sắc mặt càng thêm âm u, chắp sau lưng nắm đấm chặt lại lòng, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Ngay ở hắn muốn nói cái gì thời điểm, một bóng người từ phương xa bay tới, rơi xuống bên cạnh hai người, chính là Mạnh Bách Xuyên. Mạnh trưởng lão, ngươi trở về. Tử Tiêu Thiên Quân một mặt kinh ngạc, hắn đều không nghĩ tới Mạnh Bách Xuyên trở về đến nhanh như vậy. Tông chủ, ta đem Lý Tiền Bối mời tới. Mạnh Bách Xuyên một mặt kích động nói. Lý Tiền Bối, Huyền Cơ Thiên Cung. Tử Tiêu Thiên Quân trong mắt lộ ra mong đợi, có thể làm cho Mạnh Bách Xuyên xưng hô Tiền Bối, khẳng định là Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ. Không phải Huyền Cơ Thiên Cung, là Lý Trường Sinh. Mạnh Bách Xuyên vẻ mặt thành thật lặp lại một lần. Ầm ầm. Hư không sấm sét rung động, Tử Tiêu Thiên Quân trực tiếp bị cả kinh trợn mắt há mồm, cơ thể hơi run lên, dưới chân trượt đi, kém chút từ đỉnh cao lên rơi xuống dưới. Trắng Tung Bay cũng là khiếp sợ mở to hai mắt, thân thể không nhúc nhích. Nàng thậm chí hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm, hay hoặc là nghe nhầm rồi. "Tông chủ, ngươi không phải nói Lý Trường Sinh nhiều nhất kim tiên sao? Làm sao thành Đại La Kim Tiên?" Trắng Tung Bay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tử Tiêu Thiên Quân. Bọn họ nghe qua Lý Trường Sinh người này, nhưng đều là Tử Tiêu Thiên Quân nói. Tử Tiêu Thiên Quân nhìn Mạnh Bách Xuyên, "Đem ngươi biết tin tức, cùng ta cố gắng nói một chút." Mạnh Bách Xuyên gật gật đầu, tiếp đó liền đem tự mình biết tin tức rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe xong Mạnh Bách Xuyên tự thuật, Tử Tiêu Thiên Quân vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức đương nhiên là Lý Trường Sinh tốc độ trưởng thành, thì là Lý Trường Sinh nếu có thể chém giết một cái Đại La Kim Tiên, như vậy hắn tông môn cũng có hy vọng. Các ngươi ở đây bảo vệ Phượng Nhi độ kiếp. Dứt tiếng, Tử Tiêu Thiên Quân thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một tia sét bay đi. Một tòa chốt vót trên vách đá treo leo, Lý Trường Sinh híp mắt nhìn lôi kiếp phương hướng. Cuồng phong thổi đến mức hắn áo bào phần phật văng vọng, sợi tóc tung bay. Hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất đang đợi cái gì đó. Theo một đạo độn quang rơi ở sau người hắn, Lý Trường Sinh mới chậm rãi xoay người lại, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười. "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Tử Tiêu Thiên Quân hơi sững sờ, cũng đội vã trả lời một câu "đã lâu không gặp." "Đạo hữu, không ngại rời bước trong đình an vị." Tử Tiêu Thiên Quân chỉ vào phải phía sau một tòa thạch đình, làm một cái thủ hiệu mời. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, trước tiên đạp bước đi vào trong đình, Tử Tiêu Thiên Quân vội vàng đuổi theo. Chờ sau khi ngồi xuống, Tử Tiêu Thiên Quân một phất ống tay áo, một đạo tử hạ chớp qua, trên bàn đá thêm ra hai cái ly cùng với một bình tiên nướng. Tử Tiêu Thiên Quân vội vã cầm bầu rượu lên rót hai chén. Rượu này tên là Lôi Công Tiên nhượng, chọn dùng không ít lôi kiếp dịch, vạn ngàn tiền cây linh quả cùng với nguyện hoa ngọc lộ, lại dẫn giới hàng năm đạo thứ nhất sấm mùa xuân, đầy đủ 81 năm mới sản xuất mà thành. Chứ có thể rèn luyện pháp lực bên ngoài, đối với nhục thân càng là có không tưởng tượng nổi hậu quả, đạo hữu kính xin nếm thử. Nha. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Rượu trong chén xanh tím vẻ phân biệt rõ ràng, đại biểu hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, vừa nhìn liền bật phi phàm. Lý Trường Sinh cầm lấy cái ly nhẹ nhàng loáng một cái, màu xanh cùng màu tím chậm rãi hỗn hợp lại cùng nhau, thậm chí bốc lên bạc khí, còn có ánh chớp lấp lóe, phản phất bị đun sôi như thế. Lý Trường Sinh bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo mà lại ôn hòa khí lưu theo yết hầu chảy vào trong bụng. Sau đó lại theo toàn thân tản mát ra, phản phất có từng tòa núi lửa ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, một cô ấm áp trải rộng toàn thân. Hắn thân thể đều hơi nổi lên màu đỏ, đồng thời phát sinh đùng đùng tiếng vang. Lý Trường Sinh đột nhiên nhắm mắt lại, phản phất là ở dư vị, mãi đến tận mấy hơi thở sau khi mới mở mắt ra. Rượu ngon. Lý Trường Sinh bỗng dưng nói than thở một tiếng, rượu này có thể được cho thế gian cực phẩm. Hắn suy đoán một chỗ tiên viên mãn nếu là dùng một ly, đem có rất lớn tỷ lệ xông ra thiên tiên bình cảnh. Chỉ có điều rượu này rất là bá đạo, nếu là nhục thân không chống đỡ được, không thua gì dùng kịch độc. Ha ha, đạo hữu thích liền tốt. Tử Tiêu Thiên Quân vội vã vì là Lý Trường Sinh nâng ly đổ đầy. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền uống 7-8 ly, nhìn ra Tử Tiêu Thiên Quân tâm thương yêu không dứt. Có điều hắn hiện tại là muốn cầu cạnh Lý Trường Sinh, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Cũng may là Lý Trường Sinh liền uống 9 ly sau khi, rốt cục cũng ngừng lại. Một đạo hỗn độn lồng ánh sáng tự động bao phủ toàn thân, Lý Trường Sinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn Lý Trường Sinh bên ngoài thân hiện lên hỗn độn phù văn, Tử Tiêu Thiên Quân vội vã trợn to hai mắt, tựa hồ muốn toàn bộ khắc ở trong đầu. Tiểu Trưng nửa canh giờ, Lý Trường Sinh thể nội truyền đến một tiếng vang trầm thấp, hắn đột nhiên mở mắt ra, sâu thẳm con ngươi dọa Tử Tiêu Thiên Quân nhảy một cái. Chúc mừng đạo hữu pháp lực tiến thêm một bước. Tử Tiêu Thiên Quân vội vã chắp tay, trong mắt lộ ra một vẻ tức giận. Đa tạ đạo hữu hậu tặng. Lý Trường Sinh cũng là đối với Tử Tiêu Thiên Quân chắp tay. Này chín chén rượu, đối với cơ thể hắn đúng là không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao thể chất của hắn đã đại thành, trừ phi trực tiếp dùng để uống lôi kiếp dịch gần như. Thế nhưng là nhường pháp lực của hắn càng thêm tinh khiết, tương đương với cường hóa nội tình, đang đột phá đại la kim tiên thời điểm, vượt cửa ải muốn càng dễ dàng hơn nhiều. Mà không chú ý đánh bóng pháp lực người, pháp lực là phù phiếm, chỉ là chỉ có tu vi cảnh giới, cùng pháp lực ngưng tụ người tự nhiên không thể giống nhau. Đây chính là vì cái gì có mấy người có thể vượt mấy cảnh giới mà chiến, vẫn như cũ có thể thủ thắng. Nếu như kim tiên sơ kỳ có thể đánh bại kim tiên hậu kỳ, ở một mức độ nào đó, hai người pháp lực tích lũy là không kém nhiều. Pháp lực phù phiếm tu sĩ, ưu điểm chính là tốc độ tu luyện đối lập khá, mà một khi đối mặt vượt cửa ải đại cảnh giới thời điểm, liền sẽ cảm thấy hết sạch sức lực, do đó dẫn đến đột phá thất bại, đây chính là căn cơ yếu biểu hiện. Lý Trường Sinh đã mở ra tiểu vũ trụ, căn cơ đã siêu việt thông thường tu sĩ ngàn lần vạn lần, muốn đột phá, liền cần càng khổng lồ càng quý hiếm tài nguyên. Hơn nữa hắn còn kiêm tu nhục thân, cần tài nguyên so với đại la kim tiên đều muốn càng nhiều. Hiện tại, cùng ta nói một chút kẻ thù của ngươi đi. Nghe nói như thế, Tử Tiêu Thiên Quân cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chương 1434, đi tới Huyền Cơ Thiên Cung, Lý Huyền Cương Thiên Tiên chương 1434, đi tới Huyền Cơ Thiên Cung, Lý Huyền Cương Thiên Tiên trầm mặc một hồi, Tử Tiêu Thiên Quân cũng đem tình huống rõ ràng mười mươi nói ra. Đại khái 1000 năm trước, Tử Tiêu Thiên Cung thu được một phong thư nạp danh. Đại khái ý tứ chính là, biết Tử Tiêu Thiên Cung hành động, hoặc là chịu được bị diệt hậu quả, hoặc là quy thuận thần phục, ký tên là Ngũ Lôi lão tổ. Tử Tiêu Thiên Quân thở dài một hơi, ta khi đó suy nghĩ nát óc, cũng không biết đắc tội với ai, chung quanh hỏi thăm, cũng không biết cái gì Ngũ Lôi lão tổ. Sau đó ta đi tàng kinh các tìm đọc tông môn đã từng diệt qua kẻ địch, bao quát thế lực. Cuối cùng mới biết được, ở linh giới thời đại, khi đó ta mới vừa dẫn dắt tông môn từ La Thiên giới mới tới Côn Sơn giới, đã từng diệt qua một cái tên là Ngũ Lôi tông môn. Hiện tại Tử Tiêu Thiên Cung sẽ không chính là đã từng Ngũ Lôi tông gì chỉ đi. Lý Trường Sinh đột nhiên mở miệng hỏi. Tử Tiêu Thiên Quân chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, chỉ là hiện tại Tử Tiêu Thiên Cung so với đã từng Ngũ Lôi tông mở rộng mấy không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Ngũ Lôi tông thế lực yếu kém, hơn nữa còn nắm giữ một mảnh trời nhiên hình thành lôi vực đầm lầy, đối với hắn lúc đó tới nói, mê hoặc là to lớn. Khi đó Lý Trường Sinh mới vừa liên hợp Phiêu Miểu Tiên Tông diệt trừ Diễm tộc cùng Dạ Xoa tộc, chiếm cứ Vô Tận Hải vực tảng lớn địa bàn, quả thực đã có quét ngang Vô Tận Hải vực thế. Vô Tận Hải vực lên thuộc tính thủy tài nguyên phong phú, thế nhưng lôi thuộc tính tài nguyên nhưng rất khan hiếm. Mà hắn vừa bật ở bên ngoài du lịch, phát hiện Ngũ Lôi tông địa bàn. Ở hắn cẩn thận suy nghĩ dưới, hắn mới làm ra di chuyển tông môn trụ sở quyết sách. Ngũ Lôi lão tổ. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ nghiêm nghị, hắn tuy rằng đi qua tinh không cổ lộ, thế nhưng lại không biết người này. Đạo hữu, ngươi biết Ngũ Lôi lão tổ? Tử Tiêu Thiên Quân dò hỏi. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. Hắn lo lắng không phải Ngũ Lôi lão tổ, mà là Ngũ Lôi lão tổ giao thiệp, thậm chí bối cảnh. Ngũ Lôi lão tổ từ thời đại thượng cổ tiến vào tinh không cổ lộ, có thể trưởng thành đến đại la kim tiên, trừ cá nhân khí bận cùng thiên phú ở ngoài, bối cảnh cũng là nhất không thể coi thường nhân tố. Hắn ở tinh không cổ lộ, nếu là không có gặp phải Thiên Nguyệt thần quân, càng khôn bảng giới linh đám người, hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, điểm này hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Coi như ở tiên giới, nếu là không có Huyền Cơ Thiên Cung tầng này quan hệ, gia tộc phòng trường sớm đã bị diệt, cái nào còn có phát triển lớn mạnh cơ hội. Ngũ Lôi lão tổ đại khái lúc nào giáng lâm? Lý Trường Sinh hỏi. Còn có không tới 300 năm, có thể sớm, cũng có thể kéo dài sau. Tử Tiêu Thiên Quân không xác định nói, ánh mắt của hắn rời rạc ở trong núi biển mây bên trong, cau mày, phảng phất cái kia dày nặng tầng mây đặt ở trong lòng hắn. Ngũ Lôi lão tổ bây giờ phảng phất thành hắn tâm ma, liền ngay cả tu luyện hắn đều không thể bình tĩnh lại tâm tình, sợ sệt mỗi một khắc chính mình liền bị giết hết. Lý Trường Sinh nghe vậy, cau mày không nói. Tử Tiêu Thiên Quân xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Trường Sinh bóng lưng, "Lý đạo hữu, không biết ngươi có nắm chắc hay không?" Lý Trường Sinh không trả lời ngay, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn phương xa. "Ta phải đến Huyền Cơ Thiên Cung một chuyến, nhìn có thể không hỏi thăm được Ngũ Lôi lão tổ tin tức ra quyết định sau." Này Ngũ Lôi lão tổ khẳng định là một cái mạnh mẽ lôi tu, thực lực khẳng định mạnh hơn như thế đại la kim tiên. Tuy rằng cùng cảnh giới bên trong, hắn không sợ bất luận người nào, vạn nhất cái này Ngũ Lôi lão tổ là đại la kim tiên trung kỳ, thậm chí càng mạnh hơn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù sao pháp lực của hắn tu vi chỉ là kim tiên trung kỳ, chỉ có thể dựa vào nhục thân đối chiến. Tử Tiêu Thiên Quân nghe vậy, có chút vội vàng nói, cái kia ngươi cần muốn thời gian bao lâu? Vạn nhất ở Lý Trường Sinh rời đi trong lúc, Vũ Lôi lão tổ đến làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta sẽ nhanh đi mau trở về. Lý Trường Sinh hơi cười, hy vọng Tử Tiêu Thiên Quân không muốn quá mức lo lắng. Tử Tiêu Thiên Quân trầm mặc rất lâu, rốt cục gật gật đầu, tốt, vậy thì phiền phức ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết triệt để việc này, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc cơ duyên. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc, vỗ vỗ Tử Tiêu Thiên Quân bay, chúc mừng ngươi lại nhiều một tên tiên tiên. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh liền bay về phía trên không trong mây, rất nhanh biến mất vô ảnh. Tử Tiêu Thiên Quân nhìn về phía trên không, phát hiện Lôi Vân đã tiêu tan, chứng minh Hỏa Phượng Nguyên Quân thành công đột phá thiên tiên. Trăm năm sau khi, Thanh Vân Hải vực, hư không quạ ép một mảnh, cuồn bão sấm sét tàn phá, dường như muốn đem vùng thế giới này xé rách. Diệp Như Huyên cùng Lý Vân Tiên đám người đứng ở một đóa trên tầng mây, áo bào bay phần phật, giữa hai lông mày lộ ra một tia kỳ dị. Nàng tay hơi khẽ nâng lên, đầu ngón tay xẹt qua hư không, mang theo một trận nhỏ bé không gian rung động, phảng phất ở cảm thụ cái gì. Huyền Cương là thuần khiết lôi tu, hắn lôi kiếp tựa hồ so với người bình thường càng mạnh hơn. Có điều hắn biết Lý Huyền Cương bản lĩnh, trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng. Xa xôi biển thiên trong lúc đó, mây đen nằm dày đặc, sấm sét trên không trung đan xen, giống như từng cái gào thét tự lòng, khi thì nhảy lên, khi thì lao xuống, hình thành một bức chấn động lòng người bức tranh. Lý Huyền Cương triển khai pháp thiên tướng địa đứng ở lôi vân bên dưới, trên người khoác một cái sấm sét áo giáp, không ngừng cùng lôi kiếp chém giết chiến đấu. Lôi vân lan lộn, như sôi trào khắp trốn hải dương màu đen, điện quang ở trong đó xuyên qua, như là vô số điều ngân xả phủ lưới. Lý Huyền Cương bóng người ở trong sấm sét như ẩn như hiện, mỗi một lần vung quyền đều mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, đem đánh xuống sấm sét đánh nát thành đầy trời đố lửa. Hắn bên ngoài thân áo giáp tựa hồ có hấp thu sấm sét công hiệu, tràn tán đầy trời sấm sét rơi vào hắn bên ngoài thân, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo thời gian trôi qua, nửa tháng rất nhanh liền qua đi, Lý Huyền Cương lôi kiếp cũng từ từ sắp đến hồi kết thúc. Lôi vân trung tâm bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, một cái tráng kiện màu tím lôi long từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Lý Huyền Cương. Thấy cảnh này, Lý gia mọi người không hẹn mà gặp lộ ra vẻ lo âu. Màu tím lôi long dường như một đạo núi liền trời đất lớn mâu, mang bao bọc hủy diệt giống như sức mạnh, ép thẳng tới Lý Huyền Cương mà tới. Không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đông lại, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Lý Huyền Cương hai mắt hơi ngừng, hai tay bỗng nhiên chắp tay, quanh thân sấm sét áo giáp đột nhiên bắn ra hào quang chói mắt. Áo giáp mỗi một tấc hoa văn đều đang điên cuồng hấp thu bốn phía lôi điện chi lực, hắn xung quanh xuất hiện to lớn vòng xoáy, đem cái kia màu tím lôi long uy thế từng chút suy yếu. Lôi long bào hao vào Lý Huyền Cương đỉnh đầu sấm sét vòng xoáy, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, ánh chớp tung tóe, toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Lý Huyền Cương thân thể ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào hơi lùi về sau, khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng hai chân của hắn nhưng vững vàng dẫm ở trong hư không, không chút nào dao động. Chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên giơ ra, năm ngón tay như cầu, mạnh mẽ nắm lấy cái kia lôi long long đầu. Sau đó đột nhiên kéo một cái, lại đem toàn bộ lôi long xé thành hai nửa. Phá toái ánh chớp giống như pháo hoa trên không trung nổ tung, Lý Huyền Cương đứng ở lôi vân trung ương, quanh thân quấn quanh chưa tản đi địa quang, phản phất một tôn sấm sét chiến thần giáng thế. Mà cùng lúc đó, lôi vân chậm rãi tản đi, lộ ra vạn dặm trời quang. Chương 1435, tiếp trước kẻ địch, Lưu Hỏa Tinh cung. Chương 1435, tiếp trước kẻ địch, Lưu Hỏa Tinh cung. Côn Luân Tiên vực, Huyền Cơ Thiên cung. Nào đó tòa cung điện bên trong, Thời Húc lặng lặng mà ngồi ở trên bồ đoàn, hai tay quanh trong tay trôi nổi một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được ngôi sao lưu chuyển, tứ quý diễn biến, phảng phất vũ trụ ảnh thu nhỏ. Theo một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, Thời Húc chậm rãi mở mắt ra, đồng thời trong tay hắn quả cầu ánh sáng cũng tiêu tan vô hình. Thời điểm sư tổ, Lý thị tộc trưởng Lý Trường Sinh cầu kiến. Người đến là một người mặc màu vàng nhạt váy dài thanh tú nữ tử, nàng hơi không người, ngữ khí cung kính. Lý Trường Sinh, hắn đến làm gì? Thời Húc khẽ nhíu mày. Lý tiền bối nói là đến tìm ngươi bồi tội. Nhường hắn vào đi. Là. Không lâu lắm, trên người mặc đạo bào màu xanh Lý Trường Sinh xuất hiện ở cửa đại điện, hắn nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, hướng về trên chủ tọa Thời Húc chắp tay thi lễ. Thời đạo hữu, vô sự không lên điện tam bảo, có việc liền nói, đừng quấy rầy ta tu luyện. Thời Húc ngữ khí lãnh đạm, tựa hồ không hoan nghênh Lý Trường Sinh đến. Hắn suy đoán Lý Trường Sinh là tìm đến Hồng Anh, thế nhưng Hồng Anh đã bế quan, dù sao hắn cùng Lý Trường Sinh cũng không như vậy quen. Chín, lần trước là ta hiểu lầm đạo hữu, vì lẽ đó lần này cố ý đến cho đạo hữu bồi tội, kính xin đạo hữu tha thứ ban đầu ta vô lễ. Lý Trường Sinh cổ tay, thủ đoạn loáng một cái màu đen bầu rượu xuất hiện ở trong tay. Hắn cũng không khách khí, tự nhiên đi tới Thời Húc trước mặt ngồi xuống, sau đó rót một chén đưa tới trước mặt hắn. Thời đạo hữu, rượu này đến từ U Minh giới, tên là Trần Kiếp Vũ Lộ, ngươi không ngại nếm thử? Thời Húc trong mắt lộ ra một vẻ dị sắc, U Minh giới. Lý Trường Sinh hơi cười, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thời Húc do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận ly rượu, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, một cỗ khí tức ấm lánh tung bay ra. Tiểu dịch trình màu hổ phách, bóng ánh long lanh, phản phất một vũng mỹ thủy. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhất thời một cỗ lạnh lẽo mà lại u sáp vị trong nháy mắt lan tràn ra, giống như ở đầu lưỡi nhảy lên hạt băng. Tiểu dịch vào bụng, hóa thành một cỗ khí tức âm lãnh hòa vào toàn thân bên trong, sau đó lại thẳng vào đầu đỉnh tiếp theo tụ hợp vào thức hải thần hồn, nhường hắn trong nháy mắt run lên một cái. Không lâu lắm, hắn cảm giác thần hồn phảng phất càng thêm thanh minh một ít, càng nhường hắn có loại như rơi hồng trần mùi vị, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, Thời Húc chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt nhiều vẻ khác lạ. "Đạo hữu, cảm giác làm sao?" Lý Trường Sinh tựa như cười mà không phải cười mở miệng hỏi, coi như không tệ đi. Thời Húc sắc mặt bình tĩnh nói, thế nhưng lấp loé ánh mắt tựa hồ lại có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh cười, lại lần nữa cho Thời Húc thêm đầy. Rượu này chính là ta chém giết một cái quỷ tôn bất ngờ chiếm được, có tinh chế thần hồn công hiệu, hơn nữa còn có thể tăng cường đối với u minh chi lực độ thân hòa, số may thậm chí còn có thể rơi vào ngộ đạo bên trong. Lý Trường Sinh lại lần nữa giơ ly rượu lên, sắc mặt thành khẩn nói, lần này đến đây, một là vì cho đạo hữu chịu tội, hai là nghĩ hướng về đạo hữu hỏi thăm một người. Thời Húc nghe vậy, Đông Dương hơi nhướng mày, đem chén rượu trong tay chậm rãi thả xuống. Hắn liền biết Lý Trường Sinh không thể vô duyên vô cớ tìm hắn. Thế nhưng hắn cùng Lý Trường Sinh cũng không có ân oán gì, hơn nữa còn cùng cung chủ quen biết, càng khỏi nói vẫn là Lý Huyền Cơ gia gia. Ngươi muốn nghe được ai? Lý Trường Sinh trong lòng vui vẻ, đội vã mở miệng, không biết đạo hữu có biết Ngũ Lôi lão tổ. Ngũ Lôi lão tổ, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có ân oán? Thời Húc hơi nhướng mày. Này ngược lại là không có. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, sau đó giải thích Tử Tiêu Thiên cung sự tình. Ngươi gia tộc vốn là ở vào trong nước xoáy, ngươi làm sao còn có nhàn hạ thoải mái vì người khác xử lý phiền phức? Thời Húc sau khi nghe xong, vẻ mặt có chút tức giận, thậm chí còn có một chút ý trách cứ. Nếu là Lý Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, không nói Lý Huyền Cơ, xem ở cung chủ mức, tông môn cũng không thể thiếu muốn giúp Lý Trường Sinh. Trong lòng hắn tự nhiên hy vọng Lý Trường Sinh thiếu trêu chọc một chút việc. Đạo hữu, ta cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, ta thời gian rất gấp gáp, còn hy vọng ngươi có thể thản nhiên báo cho. Lý Trường Sinh lại lần nữa đối với Thời Húc chắp tay thi lễ. Thời Húc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Thành thật mà nói, này Ngũ Lôi lão tổ ta cũng chưa từng nghe tới, có điều ở linh giới thời đại, tinh không chiến trường đúng là có một cái năm lôi chân quân, khi đó tu vi của hắn hẳn là thiên tiên kỳ, cũng khá cụ uy danh. Nhưng có người nói sau đó hắn bái vào Lưu Hỏa Tinh Cung, còn lại ta liền không biết. Lưu Hỏa Tinh Cung. Lý Trường Sinh hơi thay đổi sắc mặt, sau đó vung tay lên, hào quang tỏa ra, một đạo mơ hồ mà cao to bóng người hiện hiện ra. Đạo nhân ảnh này khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một cái nam tử thân, đứng ở trong tinh không, vị trí không gian đều là vặn vẹo biến hình, bởi vậy có thể thấy được bản thân mạnh mẽ. Ngươi khả năng nhìn ra hắn là ai? Lý Trường Sinh một mặt sốt sáng hỏi. Đây là? Thời Húc sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng. Ta xem qua trong cung đối với thượng cổ nhân kiệt ghi chép, này người thật giống như là Lưu Hỏa Tinh Cung lập cung thủy tổ, Tinh Hỏa Thiên Quân. Nguyên lai ngươi gọi Tinh Hỏa Thiên Quân. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt chảy ra thô bạo sắc cơ, trên người khí thế bắt đầu không bị khống chế tràn ngập ra, nhường chỉnh tòa cung điện đều ở hơi rung nhẹ. Lý Trường Sinh. Thời Húc nhất thời hét lớn một tiếng, nhường Lý Trường Sinh rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Ngươi đã tìm về tuần ký ức? Thời Húc đột nhiên dò hỏi. Hắn cũng xem qua liên quan với tuấn ghi chép, có điều biết được Lý Trường Sinh là tuấn chuyển thế việc, là Huyền Cơ Thiên Nữ nói, tông môn không có ghi chép. Hắn sinh ở linh giới thời đại sơ kỳ, vì lẽ đó cũng không biết cái kia đoạn lịch sử. Nhưng nhìn Lý Trường Sinh vừa trạng thái, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Này Tinh Hỏa Thiên Quân đúng hay không đạo tổ? Lý Trường Sinh mở miệng lần nữa hỏi. Thời Húc lắc lắc đầu, Tinh Hỏa Thiên Quân ở thời đại thượng cổ đột phá đạo tổ thất bại, đã sớm ngã xuống. Có điều hắn lưu lại Lưu Hỏa Tinh Cung nhưng là có đạo tổ tọa trấn, là tinh không bá chủ một trong, tiên giới cũng có rất nhiều bọn họ nâng đỡ thế lực, ngươi không đắc tội được. Xem ra trong cõi u minh nhân quả cũng sớm đã nhất định. Lý Trường Sinh bình thường mở miệng. Hắn còn kỳ quái tiên giới vì sao không có Lưu Hỏa Tinh Cung, vốn tưởng rằng đã sớm diệt, không nghĩ tới lại phát triển đến trong tinh không. Trong tinh không có rất nhiều cổ tinh thần, thai nghén tài nguyên càng thêm hi hữu, nhưng nguy cơ cũng là rất lớn, không có Đại La Kim Tiên thực lực, rất dễ dàng lạc lối thậm chí ngã xuống. Tiên giới đại địa tuy rằng có rất nhiều siêu cấp thế lực, nhưng những này siêu cấp thế lực hầu như đều ở trong tinh không chiếm cứ một vị trí, chủ yếu vẫn là vì càng hi hữu tài nguyên. Hắn ở thời đại thượng cổ biết, liền có một loại vũ trụ bổ triệt kiếp tinh thần vật. Vũ trụ bên trong tự chủ hình thành siêu đại hấp động sẽ tự chủ hấp thu trong tinh không tất cả vật chất do đó vặn mèo thời không, ở siêu tốc xoay tròn bên dưới, sẽ dẫn đến thời không xuất hiện ngắn ngủi ngưng tụ trạng thái. Mà thời không ngay ở loại tình huống đặc thù này dưới, bởi vì hố đen bên trong áp lực sẽ xuất hiện ngắn ngủi kết tinh hiện tượng. Thêm vào hố đen hấp thu vũ trụ bên trong ngôi sao sắc, cùng với vũ trụ bên trong các loại pháp tắc mảnh vỡ, trải qua thời gian dài lắng đọng cùng cố hóa, sẽ nhường loại này ngắn ngủi kết tinh hiện tượng chậm rãi diễn biến thành một cái chân thực tồn tại kết tinh. Đây chính là vũ trụ bổ trợ kiếp tinh hình thành quá trình, có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên đột phá đạo tổ. Thế nhưng lô đen, Black Hole trong vũ trụ rất khó gặp đến, coi như có, rất nhiều đều là lóe lên một cái rồi biến mất, sẽ không cố định trường tồn, liền không cách nào dựng dục ra vũ trụ bổ trợ kiếp tinh. Thế nhưng ở thời đại thượng cổ, tu sĩ đại chiến không ngừng, làm vũ trụ bên trong điểm thăng bằng bị đánh vỡ thời điểm, liền dễ dàng xuất hiện hố đen. Bây giờ rất nhiều siêu cấp thế lực Đại La Kim Tiên, đại đa số đều ở trong tinh không tìm kiếm hố đen, thậm chí tìm kiếm cái khác có trợ giúp đột phá đạo tổ thần vật. Đến Đại La Kim Tiên sau khi, tiên giới có thể sản xuất tài nguyên đã rất khó thỏa mãn tu luyện, vì lẽ đó chỉ có thể phóng tầm mắt vũ trụ tinh không. Chương 1436, Ngũ Lôi lão tổ giáng lâm. Chương 1436, Ngũ Lôi lão tổ giáng lâm. Ngũ Lôi lão tổ, năm lôi chân quân, xem ra là cùng một người, bối cảnh còn rất lớn. Lý Trường Sinh tự giễu cười, vốn cho là người không liên quan, bây giờ xem ra cũng cùng hắn có quan hệ. Đạo hữu, ngươi thực lực bây giờ không đủ, mà mỗi đắc tội, rất có thể liên lụy ngươi gia tộc, ngươi ngàn vạn phải nghĩ lại à. Thời Húc đội vã mở miệng quyên bảo, một mặt vẻ lo âu. Ta trong lòng hiểu rõ, đa tạ. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh liền đứng dậy cáo từ. Về hành trên đường, Lý Trường Sinh bắt đầu suy đoán lên. Dựa theo Thời Húc nói tới, hắn nhìn thấy năm lôi chân quân thời điểm, Nam Lôi Chân Quân mới là Thiên Tiên. Bây giờ Thời Húc là Đại La Kim Tiên trung kỳ, Thời Húc tài nguyên nên không kém gì Ngũ Lôi lão tổ. Như vậy hiện nay Ngũ Lôi lão tổ, sửa là nhiều nhất cũng là Đại La Kim Tiên trung kỳ, hắn vẫn có niềm tin chắc chắn. Thế nhưng Ngũ Lôi lão tổ xuất từ Lưu Hỏa Tinh Cung, nếu như ngã xuống, Lưu Hỏa Tinh Cung chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vạn nhất đến lúc cùng Thiên Ma Tông liên hợp lại, sợ là Huyền Cơ Thiên Nữ cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Huyền Cơ Thiên Nữ có cửu thế đạo quả, cửu thế hợp nhất tất nhiên càng thêm gian nan. Ở Huyền Cơ Thiên Nữ chưa thành lên đường tổ trước, hắn không muốn vì trêu chọc quá nhiều phiền phức. Còn có cái kia Thần Tam tộc, hắn sở dĩ không để ý Thời Húc quên can chém giết Ngộng Hàn Yên, là bởi vì Thần Tam tộc cũng là lúc trước vây giết Tuấn thủ phạm một trong. Tuấn một chân rơi vào Thần Tam tộc trong tay, còn bị luyện chế thành pháp bảo, là Huyền Cơ Thiên Nữ vì hắn đoạt lại. Vì lẽ đó hắn nói, rất nhiều nhân quả ở từ nơi sâu xa liền đã định trước. Làm Lý Trường Sinh lại lần nữa trở lại Tử Tiêu Thiên Cung, đã là sau 50 năm. Hắn cũng đem liên quan với Ngũ Lôi lão tổ tin tức, từng cái báo cho Tử Tiêu Thiên Quân, thế nhưng ẩn giấu hắn cùng Lưu Hỏa Tinh Cung ân oán. Đạo tổ. Tử Tiêu Thiên Quân nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng sáng cực kỳ. Hắn căn bản không biết cái gì Lưu Hỏa Tinh Cung, thế nhưng đã có đạo tổ tọa trấn, hắn tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Chẳng lẽ, thực sự là thiên muốn bông ta? Tử Tiêu Thiên Quân sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm, phản phất trong nháy mắt giãn mua đi rất nhiều. Yên tâm, chỉ cần hắn dám từ trong tinh không hạ xuống, ta nhất định nhường hắn không thể quay về. Lý Trường Sinh vội vã mở miệng nói rằng, ngữ khí chắc chắn. Cái gì? Ngươi còn muốn đối phó hắn? Tử Tiêu Thiên Quân khó mà tin nổi nhìn Lý Trường Sinh, phản phất chính mình nghe lầm. Làm sao? Ngươi không muốn đối phó hắn? Không, không phải. Tử Tiêu Thiên Quân vội vã xua tay phủ nhận, nhưng cũng không biết nói thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Ngũ Lôi lão tổ xuất từ đạo tổ tọa trấn thế lực, Lý Trường Sinh hẳn là tránh ra thật xa, làm sao có khả năng còn dám tham dự vào? Nếu là Lý Trường Sinh một thân một mình, vậy cũng liền thôi, thế nhưng Lý Trường Sinh còn có lý do, làm như vậy nhất định sẽ vì là lý do gây tai họa. Được rồi, liền như vậy. Tránh khỏi Lưu Hỏa Tinh Cung lại lần nữa tìm tới ngươi, ngươi vẫn là trước tiên xử lý tốt tông môn hậu sự đi, ta kiến nghị ngươi giải tán tông môn, như vậy đối với người nào đều tốt. Thử Tiêu Thiên Quân thân thể rung lên, trong mắt lộ ra xoắn xuýt vẻ. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, Ngũ Lôi lão tổ liền xin nhờ. Sau khi nói xong, đối với Lý Trường Sinh cung kính thi lễ. Lý Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đồng thời trong thai của hắn vang lên Lý Trường Sinh âm thanh, yên tâm, chắc chắn sẽ không nhường Ngũ Lôi lão tổ phá hoại Tử Tiêu Thiên Cung một viên ngói một viên gạch. Tử Tiêu Thiên Quân hít sâu một hơi, rất nhanh liền triệu tập tông môn trưởng lão tập hợp, chủ yếu thương nghị tông môn giải tán một chuyện, lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là đầy mắt không thể tin tưởng. Thế nhưng làm Tử Tiêu Thiên Quân nói ra Lưu Hỏa Tinh Cung sau khi, tất cả mọi người giật nảy mình, lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý ở thời gian sau này bên trong, Tử Tiêu Thiên Cung lục tục có đệ tử rời đi Khôn Sơn Tiên Vực, không biết đi hướng về phương nào. Đã từng rất nhiều tiên quang phun trào bảo địa, theo trận pháp dỡ bỏ, đều ở sức mạnh của thời gian bắt đầu suy yếu. 300 năm sau, Tử Tiêu Thiên Quân đứng ở một tòa đỉnh cao đỉnh, quan sát đã từng phồn hoa Tử Tiêu Thiên Cung, đầy mắt đều là thê lương vẻ. Sư tôn, Hỏa Phượng Nguyên Quân bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Tử Tiêu Thiên Quân phía sau, trong mắt rất là đau khổ. Đều đi xong đi. Tử Tiêu Thiên Quân cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không có. Dứt tiếng, mạnh bách xuyên thân hình từ trên trời giáng xuống. Hỏa Phượng Nguyên Quân liền vội vàng không người hành lễ. Đạo hữu, Tử Tiêu Thiên Cung đã không cái gì có thể cho ngươi, ngươi không cần thiết lưu lại. Thiên hạ lớn, ta cũng không biết muốn đi nơi nào, thực lực ngươi không sai, theo ngươi có lẽ có thể an toàn một điểm. Mạnh Bách Xuyên không để ý chút nào nói. Đa tạ. Tử Tiêu Thiên Quân trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Trong chớp mắt, ba người trong nháy mắt tóc gáy lộn ngược, thần liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Đến. Rốt cuộc đến. Ngồi xếp bằng trong tầng mây Lý Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửu thiên bên trên. Hư không vô tận nơi sâu xa, sấm sét mở đường, một đạo độn quang chính đang từ trên cao đi xuống cấp tốc giáng lâm, mà nương theo một đạo bảng lớn khí tức kinh khủng, làm cho cả Khôn Sơn Tiên vực tu sĩ đều là như gặp đại địch. Hư không trong tầng mây, một vị trên người mặc huyền màu tím lôi vân đạo bào người đàn ông trung niên chính nhanh chóng ép về phía Khôn Sơn Tiên vực, người này chính là Ngũ Lôi lão tổ. Quanh thân quay quanh lăn lộn không ngớt lôi xả, thanh thế to lớn cực kỳ. Đạo hữu xin dừng bước. Dứt tiếng, cao trăm trượng lớn Lý Trường Sinh đột nhiên từ trong tầng mây chui ra, ngăn ở Ngũ Lôi lão tổ trước mặt. Ngũ Lôi lão tổ trong nháy mắt ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Thần thức trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, phát hiện không có cái gì mai phục sau khi, này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là? Lý Trường Sinh. Nhìn trước mắt cự nhân, Ngũ Lôi lão tổ thăm dò mở miệng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Bởi vì thôn phệ ma vương giáng lâm qua thứ 5 tinh không cổ lộ, đồn đại là một cái gọi Lý Trường Sinh nhân tộc đưa tới, còn ngã xuống hai cái đại la kim tiên. Thiên bằng tộc Kim bằng vương đem Lý Trường Sinh coi là cổ thực tộc gian tế, tạo thành rất lớn náo động. Tuy rằng mặt sau có Huyền Cơ Thiên Cung người ra mặt giải thích, nhưng việc này vẫn là ở tinh không cổ lộ truyền lưu một quãng thời gian rất dài. Thật 100%. Lý Trường Sinh trực tiếp thản nhiên thừa nhận, trước mắt Ngũ Lôi lão tổ mới là đại la kim tiên sơ kỳ, đúng là nhường hắn đánh giá cao. Có điều căn cứ phán đoán của hắn, này Ngũ Lôi lão tổ nên có đại la kim tiên trung kỳ thực lực. Sao có thể có chuyện đó? Ngũ Lôi lão tổ sắc mặt có chút nghiêm nghị, Lý Trường Sinh lên tinh không cổ lộ có điều điệu tiên tu vi, bây giờ mới qua đi bao lâu, loại này nhục thân cho hắn cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Ngũ Lôi lão tổ hít sâu một hơi, Lý Trường Sinh, ngươi ta không thủ không đoán, ngươi vì sao ở đây ngăn trở ta, ngươi cũng biết lai lịch của ta. Bị ngươi nhờ, hết lòng vì việc người khác. Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh nói, một con run dế cũng đáng giá ngươi mạo hiểm làm đến tội ta, xem ra ngươi cũng không có nghe đồn bên trong lợi hại như vậy. Vũ Lôi lão tổ mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng. Đại La Kim Tiên chính đi ở chứng đạo trên đường, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đắc tội cùng thế hệ. Bằng không đột phá đạo tổ này, trừ thiên kiếp tới người, giết qua người sẽ trở thành tâm ma, qua lại đắc tội qua kẻ địch, đều sẽ bị nhân quả liên lụy trở thành ngăn trở nói ở ngoài kiếp, núp ở chỗ nào đều vô dụng. Nếu không là Tử Tiêu Thiên Cung diệt hắn tông môn, lấy thân phận của hắn, cũng tội gì tự mình ra tay. Hắn hiện tại làm, cũng có điều là hiểu rõ cùng mình liên quan nhân quả mà thôi. Đây là người bên ngoài tránh không kịp sự tình, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại dám tham dự vào. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Chương 1437, đại chiến ngũ lôi lão tổ. Chương 1437, đại chiến ngũ lôi lão tổ. Khôn Sơn tiên vực trên không, mây đen dập trời, phía chân trời tiếng sấm cuồn cuộn. Ngũ Lôi lão tổ ánh mắt tựa như tia chớp sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám đến tham dự bản tọa sự tình? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, phản phất từ vực sâu địa ngục truyền đến. Lý Trường Sinh hơi cười, thân hình như núi lớn đứng thẳng trong hư không, vẫn không nhúc nhích, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngũ Lôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, vô số sấm sét như dao long xoay quanh mà ra, thẳng đến Lý Trường Sinh mà đi. Sấm sét cắt phá trời cao, phát sinh chói tai hí lên, dường như muốn đem thiên địa xé rách. Lý Trường Sinh con mắt híp lại, chờ sấm sét đi tới gần thời gian, trực tiếp một quyền đem đông đảo sấm sét xé nát ra. Thật là bá đạo nhục thân. Ngũ Lôi lão tổ nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhục thân cường hãn như vậy, dĩ nhiên thuần lấy nhục thân lực lượng gắng đón đỡ hắn công kích, lại một điểm thương thế đều không có. Mây đen lan lộn, sấm sét như nộ long rít gào, toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé rách thành mảnh vỡ. Ngũ Lôi lão tổ đứng ở trong lôi vân, quanh thân vờn quanh lít nha lít nhít hồ quang điện, mỗi một lần lấp lóe đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Lý Trường Sinh thân hình uy nga như núi, ánh mắt trầm tĩnh như nước, đối mặt Ngũ Lôi lão tổ uy thế nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Áo của hắn ở cuồng phong bên trong bay phần phật, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ kiên nghị ý. Đừng thăm dò, lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Lý Trường Sinh châm chọc cười, âm thanh tuy nhẹ nhưng len ken mạnh mẽ. Ngũ Lôi lão tổ mặt lộ vẻ dữ tợn, tay phải bỗng nhiên giơ lên, bấm quyết niệm chú, trong chốc lát, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu vàng ánh chớp. Ánh chớp như cầu, bên trong điện xà đi khắp, phát sinh chói tai óng óng ngấm thanh. Một giây sau, hắn bỗng nhiên phất tay, màu vàng ánh chớp hóa thành một cái màu vàng cự mãng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lao thẳng tới Lý Trường Sinh mà đi. Lôi mãng chỗ đi qua, không khí bị xé rách, lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Lý Trường Sinh con ngươi thu nhỏ lại, thân hình lóe lên, càng là trực tiếp tiến lên liên tiếp. Tay phải hắn nắm tay, quyền phong nổi lên một tầng hỗn độn bừng sáng, dường như mang theo nhật nguyệt tinh thần lực lượng. Oanh! Hai nguồn sức mạnh va chạm, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Màu vàng lôi mãng bị một quyền đánh tan, hóa thành đầy trời màu vàng sấm sét bao phủ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý màu vàng sấm sét càn quét thân thể của hắn. Chờ đến màu vàng sấm sét tiêu tan, Lý Trường Sinh trừ bên ngoài thân có chút cháy đen ở ngoài, không nhìn ra nửa điểm thương thế. Đa tạ ngươi giúp ta đoán thể. Lý Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ trước ngực, ánh mắt mang theo khiêu khích ý vị. Ngông cuồng. Ngũ Lôi lão tổ nộ quát một tiếng, xung quanh tầng mây kịch liệt quay cuồng lên, mây đen càng dày nặng, che đậy toàn bộ vòng trời, phảng phất một mảnh đại dương màu đen treo ở đỉnh đầu, ép đắc nhân tâm tóc run. Ngũ Lôi lão tổ bóng người che kín ở trong lôi vân, chỉ có cái kia song lập lòe điện quang con mắt xuyên thấu qua tầng tầng mù mịt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, ngươi thật sự cùng bản tọa là đi sao? Ngũ Lôi lão tổ âm thanh dường như lăn lôi như thế đinh tai nhức óc, mỗi một chữ đều mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, dường như muốn đem thiên địa nghiền nát. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên một vẻ ý cười nhàn nhạt, hai tay chắp sau lưng, có vẻ ung dung không đội. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, có thủ đoạn gì dùng hết ra? Vũ Lôi lão tổ ánh mắt một lệ, hai tay bỗng nhiên chắp tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, trong thiên địa phong vân biến sắc, phản phất toàn bộ tiên vực ngũ hành lực lượng đều bị hấp dẫn mà đến, hắn bên ngoài thân bắt đầu lập lòe ngũ hành thần lôi, mơ hồ tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đại ngũ hành thuần dương thần lôi. Vũ Lôi lão tổ khẽ quát một tiếng, theo Vũ Lôi lão tổ quát khẽ, trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc bay ra thành xích, vàng, trắng, đen năm tia chớp. Năm tia chớp ở trong hư không đan dệt, hình thành một cái che kín bầu trời ngũ sắc lôi võng, hướng về Lý Trường Sinh phủ đầu chụp xuống. Cái kia lôi võng do ngũ hành lực lượng tạo thành, lẫn nhau đan dệt bên dưới, phảng phất nhìn thấy một thế giới hủy diệt quá trình, mỗi một cái lôi kia đều phảng phất có thể dễ dàng xé rách hư không. Không khí chung quanh vào đúng lúc này đông lại, không gian tựa hồ cũng bị nguồn sức mạnh này bặm méo, phát sinh không chịu nổi gánh nặng kèn kẹt âm thanh. Ở Khôn Sơn tiên vực tu sĩ trong mắt, hư không không ngừng phát sinh lôi bạo độ vàng, đâu đâu cũng có ngũ sắc chớp giật nhảy lên tình hình, phảng phất cảm giác thiên muốn sụp xuống như thế. Đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Tử Tiêu Tiên Quân híp mắt đánh giá hư không, nội tâm sầu lo không ngớt. Chính hắn chính là lôi tu, đối đầu không sức mạnh lĩnh hội càng sâu. Loại này tồn tại điều động sấm sét đại đạo chi lực, mạnh mẽ quá đáng, Đại La Kim Tiên trở xuống, căn bản không có sức chống cự. Hy vọng Lý Tiền Bối có thể ngăn trở. Hỏa Phượng Nguyên Quân hai tay nắm chặt, làm ra cầu khẩn tư thế, nhưng trên mặt vẫn như cũ lo lắng cực kỳ. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn phía cái kia che kín bầu trời lôi bóng, trong mắt như cũng không có chút rung động nào. Hai cánh tay của hắn chậm rãi triển khai, không khí bốn phía phảng phất bị áp bức đến trở nên dày nặng cực kỳ, mang theo một loại khiến người nghẹt thở trầm trọng cảm giác. Theo trong cơ thể hắn mênh mông khí huyết chi lực không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập ở không gian chung quanh bên trong, hình thành một cỗ mạnh mẽ khí tràng, áp bức đến hư không bên trong sấm sét đều hòa hoãn không ít. Cùng lúc đó, trên da của hắn hiện ra vô số huyền ảo phù văn, từng cái khiếu huyệt liên tiếp nổi lên, phản phất có một loại nào đó cổ xưa mà sức mạnh thần bí vào thời khắc này thức tỉnh. Những kia khiếu huyệt dường như ngôi sao giống như lập lòe ánh sáng, đan xen thành hình, phản phất ở trong cơ thể hắn tồn tại một cái tiểu tinh vực. Mỗi một điều gân mạch mạch máu vào thời khắc này đều có thể thấy rõ ràng, dường như sông lớn như thế ở da thịt của hắn dưới tuôn trào không thôi, phát sinh ầm ầm tiếng vang, giống như biển rộng sóng lớn va chạm nham thạch, sao động ra tầng tầng bận sóng. Nguồn sức mạnh này còn chưa bộc phát ra, thế nhưng Lý Trường Sinh xung quanh hư không đã rơi vào hỗn độn trạng thái, đang không ngừng khôi phục cùng hủy diệt, tựa hồ liền thiên địa đều nhân hắn mà chấn động. Vũ Lôi lão tổ xa xa nhìn kỹ tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi nổi lên nồng đậm khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Hắn tự nhận là đã rất đánh giá cao Lý Trường Sinh, không ngờ thể nội càng chất chứa mênh mông như vậy sức mạnh, như một tòa ngủ say núi lửa, nhường hắn cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn tu luyện là hỗn độn ma thần lưu lại thần thông? Vũ Lôi lão tổ thấp giọng tự nói, trong mắt lập lòe bất an ánh sáng. Khai thiên tích địa trước tiên tiên sinh linh được gọi là hỗn độn ma thần, Lý Trường Sinh hiện tại trăm trượng thân cao, cùng trong sách cổ nghe đồn gần như giống nhau. Lúc này, ngũ sắc lôi vong dị nhiên giáng lâm, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị nguồn sức mạnh này bao phủ, như vô số chớp giật xé rách hư không, phát sinh sắc bén chói hai tiếng xé gió. Lôi vong bên trong mỗi một cái lôi kia đều lập lòe cuồng bạo ánh sáng, tựa hồ đang đợi đem tất cả xé rách, hủy diệt. Cho ta diệt. Ngũ Lôi lão tổ hai tay bấm quyết, trong miệng quát khẽ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ngũ hành lôi vong trong nháy mắt bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy năng, mang theo phá diệt tất cả khí thế hướng về Lý Trường Sinh bao phủ xuống. Hư không trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra một vùng không gian lớn loạn lưu, đem không gian chung quanh đều chấn động đến mức từng tấc đổ nát. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh thân hình cao lớn liền bị ngũ hành thần lôi lưới hoàn toàn bao trùm. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang như thủy triều một đợt tiếp một đợt, Lý Trường Sinh xung quanh hư không đều trở nên đen kịt một màu, căn bản là không có cách thấy rõ thân hình của hắn. Chương 1438, bóp chết chương 1438, bóp chết Ngũ Lôi lão tổ đứng ở trong mây. Hai mắt như điện, nhìn chăm chú cái kia mảnh bị lôi vong bao trùm hắc ám khu vực. Hắn hô hấp có chút dồn dập, đầu ngón tay nhưng còn lại sấm sét dư âm, tim đập nhưng ở trong im lặng thêm nhanh thêm mấy phần. Lần này, xem ngươi làm sao thoát thân. Tiếng nói của hắn trầm thấp, như là từ trong hàm răng bỏ ra, mang theo một tia không dễ phát hiện căng thẳng. Theo thời gian trôi qua, lôi vong bên trong hắc ám từ từ tiêu tan, lộ ra một bóng người. Lý Trường Sinh bóng người như cũ kiên cường như núi, áo bào đã biến mất không còn tăm hơi, lộ ra màu đồng cổ trên người, như núi lớn. Da thịt của hắn lên bao phủ hỗn độn bừng sáng. Phản phất có một tầng bình phong vô hình đem hắn bọc ở bên trong. Những kia đủ để xé rách hư không sấm sét, càng không thể ở trên người hắn lưu lại nửa phần vết thương. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Lý Trường Sinh khẽ mở môi, âm thanh bình thường, nhưng dường như một thanh lưỡi dao sắc, đâm thẳng Ngũ Lôi lão tổ đáy lòng. Ánh mắt của hắn như hàn đảm giống như thâm thúy, mang theo vài phần trào phúng, mấy phần xem thường. Ngũ Lôi lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn ngực chập trùng không chắc, trong mắt lửa giận hầu như muốn dâng lên mà ra. Không thể, ngươi làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại? Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, mang theo vài phần cuồng loạn điên cuồng. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, chậm rãi về phía trước, mỗi một bước đặt dưới, hư không đều phảng phất vì đó rung động. Hơi thở của hắn dần dần kéo lên, không khí chung quanh tựa hồ bị áp xúc thành thực chất, ép tới người không thở nổi. Ngũ Lôi lão tổ sắc mặt từ từ âm u, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Hắn đột nhiên giơ lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng nói lẩm bẩm. Giữa bầu trời mây đen phảng phất chịu đến triệu hoán, điên cuồng cuộn cuộn, vô số điện xà ở trong đó đi khắp, phát sinh chói tai hí lên. Toàn bộ thế giới phảng phất rơi vào một mảnh lôi hải. Trong không khí đầy giấy nồng nặc mùi khét, nhường người cảm thấy nghẹt thở. Cửu Tiên Lôi Ngục. Ngũ Lôi lão tổ âm thanh dường như hồng trung đại lư, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Theo lời nói của hắn hạ xuống, chín điều thô to ngũ sắc sấm sét từ trên trời giáng xuống, giống như cự long giống như dương nhanh múa đuốt, lao thẳng tới Lý Trường Sinh mà đi. Mỗi đạo sấm sét đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỗ đi qua, hư không từng tấc nứt toác, lưu lại đen kịt vết nứt. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, trong con ngươi chớp qua một vẻ tinh mang, hai tay hắn bấm quyết, thể nội khí huyết chi lực dường như sông lớn vỡ đê, sôi trào mãnh liệt hình thành một cái cột máu. Đến đi, hắn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, đón chín điều ngũ sắc sấm sét xông lên trên. Oanh! Đạo thứ nhất ngũ sắc sấm sét bổ vào Lý Trường Sinh trên người, hỗn độn ánh sáng lấp lóe, đem lôi đỉnh chi lực hết mức đánh tan. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mãi đến tận đạo thứ 9 sấm sét đánh xuống, Lý Trường Sinh thân hình bèn bèn dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng về Ngũ Lôi lão tổ áp sát. Ngũ Lôi lão tổ con người đột nhiên rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sao có thể có chuyện đó? Tiếng nói của hắn bên trong mang theo khó có thể tin, thậm chí có vẻ run rẩy. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Ngũ Lôi lão tổ trước mặt. "Nên ta?" Hắn một quyền vung ra, hư không truyền ra tiếng nổ, trực tiếp muốn nổ tung lên, ép thẳng tới Ngũ Lôi lão tổ lồng ngực. Ngũ Lôi lão tổ con ngươi co rụt lại, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên một cái khôi giáp dày cộm nặng nề, vô cùng sấm sét lấp lóe bên trên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Ngũ Lôi lão tổ như diều đứt dây giống như bay ra, áo giáp lên sấm sét âm chấn ở cú đấm kia bên dưới bộ mặt, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan trên không trung. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Ngươi?" Hắn khó khăn mở miệng, âm thanh khàn khàn, như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, vẻ mặt như cũ bình tĩnh như bực sâu, phản phất vừa cái kia một đòn kinh thiên động địa có điều là tiện tay mà vì lạ. Quả đấm của hắn chậm rãi thu hồi, dưới da hỗn độn vầng sáng hơi lưu chuyển, tựa hồ ở đáp lại pháp tắc trong thiên địa. Vũ Lôi lão tổ cắn chặt hàm răng, máu tươi chậm rãi từ khóe miệng tràn ra, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng hoảng sợ. Lý Trường Sinh căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào, bóng người của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện ở Vũ Lôi lão tổ phía sau. Một quyền lại lần nữa đập ra, nhìn như tùy ý, nhưng ẩn chứa đủ để lay động đất trời sức mạnh. Oeng! Này một tiếng vang thật lớn, giống như trời long đất lở, sấm sét xé rách yên tĩnh bầu trời, liền cái kia quần quần mây đen cũng theo đó rung động, dồn dập tránh lui. Xung quanh sấm sét dường như bị đuổi tản ra châu chấu, dồn dập tản đi, hung hăng mà lại thất lạc. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự Ngũ Lôi lão tổ trong miệng truyền ra, giống như một tiếng trung tang, cắt ra mảnh này tiếng sét thiên địa. Hắn thân thể trong nháy mắt mất đi trọng tâm, khuôn mặt vặn mèo, tựa hồ đang liều mạng giãy giụa. Tàng lớn hư không dường như vỡ vụn pha lê, thật lâu khó có thể khép lại, phản phất liền thiên địa cũng vì đòn đánh này uy lực mà chấn động. Nên kết thúc. Lý Trường Sinh thấp giọng tự nói, âm thanh dường như đá tảng chìm vào đáy hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chỉ thấy bàn tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra, xung quanh thiên địa chi lực cũng chuyển động theo hắn, hết mức hướng về bàn tay của hắn hội tụ. To dài bàn tay giống như một tòa nguy nga ngọn núi, mang theo không gì sánh kịp cảm giác ngạn, hướng về chính đang bay ngược Ngũ Lôi lão tổ đập tới. Di động bàn tay khổng lồ lôi kéo pháp tắc trong thiên địa, không khí bị đè ép đến phát sinh chói tai gào thét, phản phất liền vũ trụ cũng ở đối với một trường này giáng lâm cảm thấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Ngũ Lôi lão tổ khuôn mặt và mẹo, trong lòng khủng hoảng giống như là thủy triều vào tới. Hắn phun ra một cái nghịch huyết, nỗ lực giữ vững thân thể, trước mặt hỗn độn bàn tay khổng lồ càng áp sát, phản phất một ngọn núi cao nện xuống, mang đến áp lực ép tới hắn hầu như không thở nổi. "Ngươi dám?" Hắn điên cuồng mà gào thét, tiết hầu phát sinh âm thanh dường như xé rách miếng vải giống như khàn giọng. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là một tiếng vang thật lớn, dường như ngọn núi nứt toác, thiên địa rung động. Hỗn độn bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đập xuống, nặng nề đè ở trên người hắn. "Phốp thử." Ngũ Lôi lão tổ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi trợn trừng, dường như muốn tràn mi mà ra, thất khiếu đều đang chảy máu, dường như xạ cả kỳ, doa người cực kỳ. Còn không đợi Ngũ Lôi lão tổ thân hình rơi dụng, liền lại lần nữa bị bàn tay khổng lồ nắm ở trong tay, dường như nắm một con gà con giống như. Ngũ Lôi lão tổ ở Lý Trường Sinh trong tay liều mạng giãy giụa, hầu như không thở nổi. "Ta, nhưng là Lưu Hỏa, tinh cung người, ngươi dám giết ta?" Lý Trường Sinh đem hắn giơ lên trước mắt, nhẹ giọng nói, "Nếu như ngươi không phải Lưu Hỏa tinh cung người, ta khả năng còn có thể tha cho ngươi một mạng." Còn không chờ Ngũ Lôi lão tổ phản ứng lại, Lý Trường Sinh trong mắt sát ý tỏa sáng, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Ầm. Theo một tiếng nổ tung, Ngũ Lôi lão tổ thân thể cũng thuận theo nứt toác ra, nhưng không có một giọt máu tươi tung ra. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Đại La Kim Tiên Ngũ Lôi lão tổ lại bị Lý Trường Sinh mạnh mẽ cho bóp chết, đáng tiếc, tình cảnh này không có người nhìn thấy. Lý Trường Sinh chậm rãi mở ra bàn tay, máu tươi hội tụ như suối, một ít cốt nhục thậm chí còn đang ngọ nguậy, kỳ dị cực kỳ. Nhưng mà, Lý Trường Sinh ánh mắt lại là nhìn chằm chằm suối máu bên trong một đạo đốm sáng năm màu, chính là Ngũ Lôi lão tổ đại đạo bản nguyên. Nên đầy đủ liền cương đột phá thiên tiên. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình cũng dần biến nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành người bình thường kích cỡ. Mà cùng lúc đó, một cỗ manh liệt cảm giác suy yếu cũng thuận theo truyền khắp toàn thân, nhường hắn đông dương cơ cơ đầu. Hắn không có để ý, lật dưới tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Chương 1439, Tử Tiêu Thiên Quân biếu tặng, Ngũ Lôi lão tổ sư tôn. Chương 1439, Tử Tiêu Thiên Quân biếu tặng, Ngũ Lôi lão tổ sư tôn. Trên mặt đất Tử Tiêu Thiên Quân ba người nghe được chiến đấu tiếng vang kết thúc, tâm tình nhất thời sốt sáng lên. Có điều không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền tự vân mang bay hạ xuống, ba người này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đạo hữu, cái kia Ngũ Lôi lão tổ?" Tử Tiêu Thiên Quân vội vã lo lắng hỏi, Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Mạnh Bách Xuyên cũng là một mặt chờ mong nhìn Lý Trường Sinh. "Chết." Nhẹ nhàng hai chữ, nhưng cho trong ba người tâm mang đến rất lớn chấn động, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Một cái Đại La Kim Tiên, bọn họ liền người đều không có nhìn thấy, liền bị Lý Trường Sinh giết. Có điều một cái Đại La Kim Tiên ngã xuống, Lưu Hỏa Tinh Cung nhất định sẽ phái người đến tra, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi. "Cáo tử." Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh làm dáng liền phải rời đi, lại bị Tử Tiêu Thiên Quân đúng lúc gọi lại. "Lý đạo hữu chờ." Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn hắn. Tử Tiêu Thiên Quân cho Mạnh Bách Xuyên cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân mấy mắt, hai người lập tức thức thời đi ra. Tử Tiêu Thiên Quân do dự rất lâu, sau đó lấy ra một khối to bằng bàn tay cổ điện phiến đá đưa cho Lý Trường Sinh. "Nhận lấy." Lý Trường Sinh trong thai đột nhiên truyền đến hỗn độn thụ truyền âm, nhường Lý Trường Sinh tâm thần rung mạnh. Chứ ở U Minh giới lần đó, đây là hắn lần thứ hai nghe được hỗn độn thụ mở miệng. Lý Trường Sinh tiếp nhận phiến đá, mi tâm phá vọng chi nhãn tự động mở, nhưng cũng không nhìn ra cái gì chỗ khác thường, liền này phiến đá tài liệu hắn đều không nhìn ra. "Đạo hữu, đây là vật gì?" Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Tử Tiêu Thiên Quân lắc lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết, đây là ta ở trên tinh không cổ lộ thời điểm, ở một bộ thi hải vùng đan điền phát hiện. Theo ta phán đoán, bộ kia thi hải chí ít đều là Đại La Kim Tiên, thậm chí là càng mạnh hơn tồn tại, vì lẽ đó ta dám khẳng định, vật này khẳng định không đơn giản. Nhưng ta biết rõ chính mình không có cơ duyên này, bây giờ liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phát hiện bí mật trong đó. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, càng mạnh hơn tồn tại. Này há không phải nói là đạo tổ, sao có thể có chuyện đó? Tử Tiêu Thiên Quân thấy hắn nghi hoặc, do dự một chút, lại lần nữa lấy ra một khối hầu như mục nát mảnh xương, đen tủi lủi, che kín vết nứt. Mảnh xương trên có 9 điều phi thường cổ xưa hoa văn, xem ra như là bùa vẽ quỷ, tràn ngập một cỗ cổ xưa năm tháng chập chờn. Ngươi có thể xem hiểu sao? Lý Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận mảnh xương, chỉ lo đem vỡ vụn. ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ khối này che kín vết nứt cổ điện mảnh xương, mảnh xương lên hoa văn uốn lượn quanh co, như là một loại nào đó cổ xưa phù văn, lại như là thiên nhiên hình thành khe. Mỗi một đường nét đường đều tỏa ra một loại thê lương khí tức, phản phất vượt qua vô tận năm tháng, cùng đầu ngón tay hắn tiếp xúc trong nháy mắt, lại có loại ý lạnh thấu xương thẩm thấu tiến vào cốt tủy. Đây là thời đại thái cổ văn tự. Lý Trường Sinh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt khiếp sợ. Thời đại thượng cổ thời điểm, Tuấn mới vừa hiểu rõ tiên giới tu tiên văn minh, mà khi đó, một ít đỉnh tiêm tông môn còn lưu giữ có thái cổ phù văn. Thậm chí rất nhiều công pháp thần thông đều là do thời đại thái cổ công pháp diễn biến mà đến. Sau đó theo năm tháng biến thiên, thái cổ phù văn từ từ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thời đại thái cổ đại đạo hưng thịnh, khắc xuống văn tự đều nội hàm tiên tiên sinh linh đại đạo chi lực, kẻ tu vi yếu nếu là cưỡng ép hóa giải, thần hồn đều sẽ bị chấn thương. Ngươi lại biết? Tử Tiêu Thiên Quân một mặt kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh, biểu hiện rất là kinh hãi. Hắn cũng là tốt tiêu hao vô số thời gian, tìm đọc rất nhiều không chọn vẹn sách cổ, này mới hiểu rõ một, hai, nhưng cũng là mơ hồ không rõ, Lý Trường Sinh lại biết. Ta mặc dù biết, thế nhưng ta cũng xem không hiểu. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, hắn kiếp trước trong kẻ địch, liền có người nắm giữ thời đại thái cổ để lại thần thông, loại kia khí tức phi thường cổ xưa bá đạo, nhường hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ này mảnh xương lên khí tức trải qua sự ăn mòn của tháng năm, đã rất yếu ớt, nhưng xác thực là thái cổ phù văn. Này mảnh xương ngươi còn nữa không? Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn nếu là đoán được không sai, này mảnh xương chính là thi hải một cái trong đó. Xin lỗi. Thử Tiêu Thiên Quân mặt lộ vẻ ấy náy vẻ, đem mảnh xương thu về. Lý Trường Sinh thấy thế, cũng liền từ bỏ. Tử Tiêu Thiên Quân nên còn được một cửa công pháp tu luyện, hoặc là thần thông loại hình, không cho hắn xem cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng này cũng chứng minh, Tử Tiêu Thiên Quân cho khối này phiến đá, xác thực đến từ thời đại thái cổ, vậy này giá trị nhưng lớn hơn rồi. Đang lúc này, Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Mạnh Bách Xuyên đi tới. Thấy cảnh này, Tử Tiêu Thiên Quân đối với Lý Trường Sinh ôm quyền thi lễ, "Đạo hữu, cáo tử, hy vọng tương lai còn có gặp lại ngày." Không lâu lắm, một chiếc tàu bay từ Tử Tiêu Thiên Cung bay vào trong mây, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. "Tiên bối, ngươi có thể phá giải vật này sao?" Lý Trường Sinh cầm phiến đá tự quyết định. Hỗn độn thụ sinh ra ở khai thiên trước, hắn xưng hô tiền bối cũng coi như tôn kính. Trở về rồi hay nói đi. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh cũng không do dự nữa, đứng dậy bay vào trong đám mây. Trong vũ trụ sao trời, ngôi sao vạn ngàn. Trong đó có một viên tên là Thiên Hỏa Tinh ngôi sao, nơi này chính là Lưu Hỏa Tinh cung đại bản doanh. Giờ khắc này một tòa rộng rãi cổ điện cung điện bên trong, một tên thân mang trường bào màu tím người đàn ông trung niên lặng lặng ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, mặt không hề cảm xúc. Từ Cực Thiên Tôn, Đại La Kim Tiên viên mãn, Vũ Lôi lão tổ sư tôn. Một vị ông lão mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở giữa cung điện, đỉnh đầu một cái bát quái đồ án, hai tay bấm quyết, tựa hồ ở diễn tính là gì. Bát quái đồ phảng phất cấu kết chư thiên ngôi sao, đại điện bên trong có từng đạo ánh sao gợn sóng khuyết tán ra đến, có vẻ thật là kỳ dị. Nhưng vào lúc này, bạch y thân thể của ông lão đột nhiên run rẩy dữ dội lên, đỉnh đầu bát quái đồ án cũng run rẩy theo. Từ Cực Thiên Tôn hơi nhướng mày, còn không đợi hắn làm cái gì, ông lão mặc áo trắng liền một ngụm máu lớn phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, biểu hiện mang theo một vẻ hoảng sợ. Từ Cực Thiên Quân trong nháy mắt đi tới ông lão mặc áo trắng trước người, chỉ điểm một chút ở hắn ngực. Ngươi bị phản vệ. Từ Cực Thiên Quân hơi nhướng mày, do dự một chút, lấy ra một viên tỏa ra ngôi sao hào quang đan dược cho hắn ăn ăn bảo, lại giúp đỡ luyện hóa dược lực. Sắp tới qua chừng nửa canh giờ, bạch y sắc mặt của ông lão mới chậm rãi khôi phục hường hào, thế nhưng như cũ trên mặt mang theo sợ hãi. Ngô trưởng lão, có người che đậy Lôi Hiên thiên cơ, hơn nữa nên tu vi rất cao, sợ là không thấp hơn ngươi, thậm chí càng mạnh hơn. Lôi Hiên chính là Ngũ Lôi lão tổ tên. Nói mỏ cái gì, Lôi Hiên làm sao có khả năng đắc tội loại nhân vật đó? Từ Cực Thiên Quân lớn tiếng quát lên, thế nhưng nội tâm của hắn cũng có chút nghi ngờ không thôi. Ông lão mặc áo trắng là Lưu Hỏa Tinh cung tiên cơ sư, lại là Kim Tiên trùng kỳ tu vi. Đây là hắn một lần suy tính chịu đến phản vệ, hơn nữa còn thẳng tiếp bị trọng thương, này ở trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện. Khả năng duy nhất chính là chém giết Lôi Hiên người xa mạnh hơn nhiều hắn, bằng không không thể nhường hắn trọng thương. Ngươi đi xuống trước dưỡng thương đi. Ông lão mặc áo trắng gật đầu hẳn là, xoay người rời đi. Điện bên trong chỉ còn giữ lại Từ Cực Thiên Quân một người, hắn lặng lặng đứng ở cửa đại điện, rơi vào trầm tư ở trong. Phá Quân dứt tiếng không lâu, một vị vóc người cường tráng đại hán rơi xuống trước điện. Chủ nhân. Từ Cực Thiên Quân mắt sáng như đuốc, xuyên qua đại điện cung đỉnh, bắn thẳng về phía chân trời xa xôi. Ngươi đi tiên giới Khôn Sơn tiên vực đi một chuyến, xem rốt cục phát sinh cái gì, ghi nhớ kỹ cẩn thận. Là. Chương 1440, phiến đá bí mật, thủ nghe lượng kiếp. Chương 1440, phiến đá bí mật, thủ nghe lượng kiếp. Trăm năm sau khi Lý Trường Sinh về đến nhà tộc, biết được Lý Huyền Cương đột phá thiên tiên sau khi, hắn cùng mọi người thương nghị một phen, đem Ngũ Lôi lão tổ bản nguyên cho Vân Đỉnh. Tuy rằng những tộc nhân khác luyện hóa cũng có thu hoạch, nhưng Lôi tu luyện hóa ích lợi là lớn nhất. Bây giờ gia tộc đã có 6 cái thiên tiên, phân biệt là Lý Vân Thiên, Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương, Côn Hoàng, Diệp Như Nguyên, Mục Linh Dương. Trừ Mục Linh Dương ở ngoài, những người còn lại đều ở tinh không cổ lộ tu luyện qua một quãng thời gian rất dài, nội tình đã rất sâu, đột phá thiên tiên không có bao nhiêu áp lực. Mục Linh Dương là luyện hóa mộng hàn yên hàn băng bản nguyên, trực tiếp đột phá đến thiên tiên trung kỳ, cũng coi như cái sau vượt cái trước. Cho tới Lý Long Nguyên, Lý Vân Tốn, Lý Thế Dân đám người đều đang bế quan ở trong, tin tưởng đột phá thời gian cũng không bao lâu nữa. Đại thể hiểu rõ một phen tộc vụ sau khi, Lý Trường Sinh liền đến trong một căn mật thất. Tiên bối, vật này như thế nào phá giải? Lý Trường Sinh lấy ra khối này phiến đá, hắn biết vật này hẳn là bị phong ấn. Đưa ngươi huyết nhỏ ở mặt trên là được. Máu của ta. Lý Trường Sinh sắc mặt nghi hoặc, vật này lại muốn dùng hắn huyết đến phá phong, chẳng lẽ cùng hỗn độn có quan hệ? Nghĩ tới đây, đầu ngón tay của hắn khẽ động, một giọt dòng máu màu vàng nóng từ đầu ngón tay hắn lướt xuống, lặng yên nhỏ ở khối này cổ điện trên tiên đá, thế nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Hắn cũng không đội vã, tùy ý máu tươi tiếp tục nhỏ xuống, ngay ở phiến đá hoàn toàn nhấn chìm trong nháy mắt, phiến đá mặt ngoài nổi lên một trận yếu ớt vầng sáng, như là ngủ say đã lâu sinh mệnh bị tỉnh lại, tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí. Giang giác. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vỡ nát vang lên, phiến đá mặt ngoài hiện ra một đạo tỉ mỉ vết nứt, tiếp theo, vết nứt dường như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, bao trùm toàn bộ phiến đá. Lý Trường Sinh con ngươi hơi co rụt lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phiến đá biến hóa. Vết nứt bên trong bay ra một cái phù văn cổ xưa, như là từ thời đại thái cổ xuyên qua mà đến một tia ánh sáng mang theo vô tận tàng thương cùng uy nghiêm. Sau một khắc, cái này phù văn phảng phất sống lại như thế, đột nhiên bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân khí khái, chấn động đến mức mật thất lắc run lên. Không được, Lý Trường Sinh giật mình, lập tức động thủ trấn áp chữ cổ. Ngay ở hắn chạm được chữ cổ một chốc cái kia, hắn thần hồn trong nháy mắt bị kéo vào một thời không khác. Thiên địa minh ngông, trong tinh không lôi kiếp mãnh liệt, cái kia cảnh tượng phảng phất diệt thế như thế, nhìn ra Lý Trường Sinh hãi hùng kia bĩa. Lý Trường Sinh nhìn thấy một cái bóng mơ hồ tắm rửa ở dông tố bên trong, xung quanh có mấy chục đạo sinh linh cùng bố, tất cả đều đẩy lôi kiếp ở hướng về bóng người mơ hồ kia ra tay. Hơn nữa những sinh linh này tất cả đều là thần cao ngàn trượng trở lên tồn tại, liền dường như thái cổ thần sơn như thế nguy nga. Xung quanh bọn họ hư không hoàn toàn bị đánh thành hỗn độn trạng thái, sẽ không đều là đạo tổ đi. Lý Trường Sinh tâm thần run rẩy, những sinh linh này dài đến tiên kỳ bách quái, thế nhưng thực lực hoàn toàn siêu việt đại la kim tiên. Hơn nữa hắn nghe được bị vây công bóng người kia đang nói chuyện, người chung quanh cũng đang nói chuyện, thế nhưng bô, hắn không biết có ý gì. Không biết qua bao lâu, trong lôi kiếp, hỗn độn chi khí che ngập bầu trời tràn ngập ra, giống như hồng thủy như thế, lôi kiếp rơi vào trong đó không lật nổi một điểm bọt sóng. Như là một cái đại vũ trụ ở mở ra, ngày trầm nguyên hủy, bên trong hiện ra vũ trụ diễn biến tiến trình, đinh hai nhức óc đạo âm cũng ầm ầm không dứt nổ vang. Chỉ thấy một con cái thế thần quyền phóng lên trời, tinh không bị đánh ra một cái hắc động lớn, liền lôi vân đều tản ra. Độ kiếp bóng người bắt đầu hướng về vây công hắn sinh linh ra tay, hắn cất bước ở vô tận tinh hà bên trong, khí thôn bát hoàng, trên người tỏa ra chấn áp vũ trụ hồng hoàng vô thượng khí phách. Quan trọng nhất là, hắn đỉnh đầu lên lơ lửng một tấm hỗn độn đạo đồ, sự công kích của kẻ địch hoàn toàn không có cách nào cẩn thân, phảng phất vạn pháp bất xâm. Theo hỗn độn đạo đồ run run, vũ trụ tinh không đều phảng phất lay động lên, từng cái thế giới ở xung quanh sinh diệt không ngớt. Lý Trường Sinh nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn hô hấp trở nên gấp gáp, những tồn tại này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Không biết qua bao lâu, theo kẻ địch giết hết, đạo kia chí cao vô thượng khí tức cũng dần dần biến mất không còn tăm tích. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, trong nháy mắt trở về đến trong mật thất. Hắn giờ khắc này nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người mồ hôi tràn trề, phảng phất hư thoát như thế. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hắn mới chậm rãi móc ra một viên đan dược căn bảo, qua nửa canh giờ mới hoàn hồn đến, trong mắt vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi được cái gì? Hỗn độn tụ âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên. Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, đem vừa nhìn thấy cảnh tượng thuật lại đi ra. Hẳn là hỗn độn tiên đế. Hỗn độn tiên đế? Lý Trường Sinh cả kinh, chẳng lẽ tu luyện cũng là hỗn độn đại đạo? Hẳn là hắn, người này là thời đại thái cổ cái thứ nhất khai sáng tiên đỉnh tồn tại, mới tự xưng tiên đế, hắn phỏng chừng cũng là bởi vì lượng kiếp ngã xuống. Cái gì lượng kiếp? Lý Trường Sinh đầy mặt hiếu kỳ, hắn đều không cách nào hình dung nhìn thấy hỗn độn tiên đế, nhân vật như thế cũng sẽ ngã xuống. Vũ trụ bên trong, không có bất kỳ vật chất là có thể lấy chi không hết, dùng mãi không hết. Tu sĩ một vị phun ra nuốt vào tiên linh khí, dù cho là mênh mông 3000 tiên vực, thiên địa linh cơ cũng sẽ có bị thôn phệ hầu như không còn một ngày. Đại dương mênh mông, coi như một ngày chỉ lấy một cái gáo, cũng cuối cùng cũng có khô cạn một ngày, huống chi tiên giới có vạn trăm tỷ tỷ sinh linh. Thiên địa đại đạo chính là tuần hoàn chi đạo, một vị cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, nhất định sẽ gặp đến đáng sợ phản vệ. Khi thiên địa không chịu nổi gánh nặng thời gian, chính là đối với sinh linh trả thù này, đây chính là lượng kiếp khởi nguồn, tu vi càng cao người, phản vệ càng nặng. Vậy làm sao ngươi biết hỗn độn tiên đế không phải siêu thoát rồi? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi hắn, nếu là siêu thoát ra, phương này vũ trụ thì sẽ triệt để xóa đi hắn lưu lại tất cả dấu vết, tương đương với liền không có sự tồn tại của người này, ngươi cũng không sẽ thấy tình cảnh vừa nãy. Cái kia ngươi, ta cùng ngươi tương tự. Cùng ta tương tự? Lý Trường Sinh lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi tiếp, tiên giới là ngươi biến hóa ra? Tiên giới là bởi vì vũ trụ vụ nổ lớn, từ một cái trứng gà giống như nguyên điểm, chậm rãi diễn biến mà đến, liền cùng nhân tộc đan điền như thế, từ không đến có, cái này cũng là thân thể dễ ngộ đạo nguyên nhân, không phải ngươi biến hóa ra. Lý Trường Sinh nội tâm rung động, hắn cho tới nay nhận thức đều là hỗn độn thụ diễn biến tiên giới, bây giờ cái này nhận thức bị hỗn độn thụ cho đánh bỡ. Lại như hắn vẫn cho là Thái Dương là tròn, thế nhưng ngày hôm nay Thái Dương tự mình nói cho hắn, hắn là mới. Ta hóa thân 3000 đại đạo, gia tốc tiên giới diễn biến, tiên giới ý chí thì lại giúp ta hóa hình siêu thoát. Thế nhưng thời đại thái cổ cường giả quá nhiều, một lần đánh đến tiên giới rách nát không thể tả, đó là lần thứ nhất lượng kiếp giáng lâm, hầu như hết thể sinh linh mạnh mẽ giết hết. Ta đối với tiên giới diễn biến có công, bất luận kiếp nặng là gì, chỉ cần tiên giới không biến mất, ta đều sẽ ở trong tiên giới trọng sinh. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn kiếp trước là Tuấn, kiếp này là Lý Trường Sinh, nhưng đã là hai người. Chương 1441, Tù Thực Tinh, Lý Huyền Thiên cầu viện. Chương 1441, Tù Thực Tinh, Lý Huyền Thiên cầu viện. Này tựa hồ là một phần bản đồ. Lý Trường Sinh cầm lấy phiến đá, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Thế nhưng này trên phiến đá chỉ có một phần mơ hồ không rõ kiến trúc, không có cụ thể con đường, hắn cũng không biết đúng hay không bản đồ. Tiền bối, ngươi có biết đây là địa phương nào? Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. Ta cũng không biết đây là địa phương nào. Vậy này có ích lợi gì? Lý Trường Sinh một mặt nản lòng. Hỗn độn thú nghe vậy, cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Lý Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ phiến đá mặt ngoài hoa văn, những kia cổ xưa kiến trúc đồ án như từng cái ngủ say cự long, chiếm giữ ở trên phiến đá, lộ ra năm tháng dày nặng cùng thần bí. Hắn đem phiến đá giơ lên cao đến đỉnh đầu, dựa vào mật thất đỉnh chóp ánh trăng đá cẩn thận tỉ mỉ. Những kia quần thể kiến trúc chẳng chỉ có hứng thú, mỗi một bút đường nét đều phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu. Thôi, Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, đang muốn đem phiến đá thu hồi đến. Đang lúc này, trên phiến đá một tòa đỉnh tháp thoáng hiện một tia linh quang, dường như một ngôi sao giống như, cùng trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng sản sinh vi diệu cộng hưởng. Chẳng lẽ? Tiếng nói của hắn trầm thấp, mang theo vẻ mong đợi. Hắn đưa bàn tay dán ở trên phiến đá, vận chuyển thể nội hỗn độn lực lượng, chậm rãi truyền vào trong đó. Trong phút chốc, phiến đá mặt ngoài đồ án phảng phất sống lại, đường nét từ từ sáng lên, hóa thành từng đạo lưu động ánh sáng. Những điều kiến trúc đồ án bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái phức tạp trận văn, bên trong mật thất không khí cũng thuận theo chấn động, phát sinh trầm thấp ong ong. Lý Trường Sinh thái dương chạy ra đầy mồ hôi hột, hắn có thể cảm nhận được trong phiến đá ẩn chứa sức mạnh to lớn, phản phất một đầu ngủ say cự thú đang từ từ thức tỉnh. Bàn tay của hắn như cũ kề sát phiến đá, cảm thụ cái kia cỗ từ từ tăng cường sức mạnh. Mật thất trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mà khí tức dày nặng, phản phất thời gian vào thời khắc này đình trệ. Phiến đá trận văn càng rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, càng mơ hồ hiện lộ ra một viên lớn vô cùng ám ngôi sao màu tím. Tù thức tinh, làm sao có khả năng? Hỗn độn tụ âm thanh ở trong cơ thể hắn xa xôi vang lên, mang theo nồng đậm kiếp sợ. Tiền bối, ngươi biết hành tinh này? Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ chờ mong. Trầm mặc hồi lâu, hỗn độn tụ mới mở miệng giải thích, ở hỗn độn không rõ thời gian, thiên địa chưa mở trước, từng sinh ra một vị nhân vật mạnh mẽ, thực. Nó không phải sinh linh, cũng không có trí khôn, càng không có cố định hình thái, liền dường như một đoàn không ngừng bành trướng, thôn phệ tất cả trung cực bóng mờ. Thực chỗ đi qua, tinh vực hóa thành tĩnh mịch hư vô thâm uyên, nó tham lam uy hiếp toàn bộ vũ trụ tồn tụ. Khi đó sinh ra tiên tiên thần chỉ cùng sớm nhất sinh ra một nhóm ngôi sao chi linh hợp lực đối kháng thực. Trải qua một hồi hầu như xé rách dưới vòm trời đại chiến, chúng thần chỉ trả giá nặng nề đánh đổi, rốt cục đem thực trọng thương, nhưng không cách nào đem triệt để tiêu diệt. Cuối cùng, chúng thần chỉ lấy 9 viên cổ lão nhất, ẩn chứa tịch diệt cùng phong ấn lực lượng ngôi sao bản nguyên làm trụ cột, ở vũ trụ nhất u ám, pháp tắc nhất mỏng manh quy khư chi nhãn nơi, cộng đồng xây dựng một tòa vĩnh hằng ngôi sao lao tù. Bọn họ đem thực phá toái, suy yếu bản nguyên hạt nhân, phong ấn ở tòa này lao tù hạt nhân, đây chính là tù thực tinh nguyên do. Hỗn độn tiên đế không phải chết vào thời đại thái cổ lượng kiếp, mà là chết ở thực trong tay. Nói tới chỗ này, hỗn độn thụ ngữ khí khá là nghiêm nghị. Hắn suy đoán hỗn độn tiên đế khả năng là nhận ra được thực ý chí thức tỉnh, mới nghĩ đem một lần nữa phong ấn. Dù sao thực như xuất thế, vũ trụ cũng chỉ còn sót lại hắc ám cùng hư vô. Tiền bối, nơi này rất nguy hiểm. Lý Trường Sinh dò hỏi. Hắn không nghĩ tới một tấm bản đồ, lại liên lụy ra khai thiên chức tồn tại. Phàm là tới gần tù thực tinh tất cả năng lượng, bao quát âm thanh, tia sáng, đều sẽ bị chậm chậm mà không thể kháng cự hút đi. Tù thực tinh vị trí tinh vực là tuyệt đối tĩnh mịch cấm khu, liền thời gian đều có vẻ dính trệ chậm chậm. Ngươi nói đây là địa phương nào? Ta đại khái đoán được hỗn độn tiên đế ý nghĩ, hắn lưu lại cái này bản đồ, mục đích là muốn người đến sau đi đến tù thực tinh ra cô thực phong ấn, tránh khỏi thực ý chí thức tỉnh. Ta cũng không muốn làm chúa cứu thế. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, hắn còn tưởng rằng là hỗn độn tiên đế lưu lại bảo tàng, không nghĩ tới cho hắn chỉ một cái không cách nào đối kháng kẻ địch. Ngươi không thể không đi, bởi vì ngươi tu luyện hỗn nguyên chân thân, chính là hỗn độn tiên đế lưu lại. Hỗn nguyên chân thân là hỗn độn tiên đế, thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, đông dưng nghĩ đến trước quan sát hỗn độn tiên đế độ kiếp cảnh tượng. Hắn tuy rằng không nhìn thấy hỗn độn tiên đế khuôn mặt, thế nhưng cái kia sừng sững ở vũ trụ bên trong vạn trượng thân thể cho hắn rung động thật lớn. Độ vạn kiếp mà bất diệt, lịch năm tháng mà bất hủ, siêu thoát ở thiên địa trong lúc đó, vĩnh hằng ở vũ trụ bên trong, đây là hỗn nguyên chân thân mở đầu giới thiệu. Bây giờ nghĩ đến, chỉ có hỗn độn tiên đế nhân vật như thế, mới có thể nói ra như vậy tự tin mà vô địch. Hỗn nguyên chân thân tổng cộng có 33 tầng, phân thượng hạ 2 quyển, bây giờ hắn đành phải đến quyển thượng tầng 18 phương pháp tu luyện. Như thế xem ra, ta còn thực sự đi một lần. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Hiện tại trước tiên không đổi, tối thiểu cũng phải chờ ngươi pháp lực tu vi đột phá đại La Kim Tiên sau khi. Nhưng vào lúc này, một tấm truyền âm phủ từ bên ngoài bay đi bảo, Lý Trường Sinh một tay nắm ở, Lý Vân Tiêu âm thanh vang lên, "Cửu thúc, Huyền Thiên cầu viện." Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, thu hồi phiến đá, mở cửa đi ra ngoài. "Cửu thúc." Một đạo tiếng bước chân dồn dập từ hành lang một đầu khác truyền đến, Lý Vân Tiêu bóng người ở quang ảnh bên trong từ từ rõ ràng. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, giữa hai lông mày lộ ra một tia lo lắng, trong tay nắm chặt một chiếc thẻ ngọc. Lý Trường Sinh dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên thẻ ngọc, ánh mắt hơi ngưng lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu thở một hơi, giơ tay đem thẻ ngọc đưa tới. Đây là thiên địa các truyền đến, Huyền Thiên Tông tao ngộ không rõ cao thủ tập kích, tông môn đại trận bị phá, Huyền Thiên hiện tại không biết tung tích. Lý Trường Sinh tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức quét qua, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Huyết Sát Tông cùng Thiên Kiếm môn có cái gì hướng đi không có? Không có. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu. Lý Trường Sinh trong lúc nhất thời rơi vào xoắn xuýt bên trong, Diệp Như Huyên đang lúc bế quan đột phá kim tiên, rất nhiều tộc nhân cũng đang bế quan ở trong. Bạn nhất đây là kẻ địch kế điệu Hồ Ly Sơn, vậy coi như gây go. Hắn có hỗn độn thụ tại người, không có người có thể suy tính đến hắn, thế nhưng những người khác liền không giống nhau, trừ phi có che đậy tiền cơ trí bảo. ngươi đi đem Huyền Thiên Hồn Đăng đem ra cho ta.
Là.
Lý Vân Tiêu liền vội vàng gật đầu rời đi. Bất kể nói thế nào, Lý Huyền Thiên là Lý Trường Minh hậu nhân, hắn không thể bỏ mặc mặc kệ. Hơn nữa hắn đối với Lý Huyền Thiên hảo cảm cũng không sai. Không lâu lắm, Lý Vân Tiêu liền cầm Lý Huyền Thiên Hồn Đăng đi trở về. Hồn Đăng xem ra có chút sáng tối chập chờn, đại biểu Lý Huyền Thiên khẳng định tao ngộ nguy cơ xuống còn. Căn dặn vài câu sau khi, Lý Trường Sinh liền cầm Hồn Đăng rời đi. Chương 1442, cạm bẫy chương 1442, cạm bẫy Cửu Thiên bên trên, Lý Trường Sinh hóa ánh sáng, chỉ phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn thỉnh thoảng túi đầu nhìn về phía trong tay Hồn Đăng, ánh mắt bên trong xuất hiện rõ ràng lo lắng vẻ. Chẳng lẽ hắn ở bị đuổi giết? Lý Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, thông qua Hồn Đăng cảm ứng, hắn nhận ra được Lý Huyền Thiên phương hướng đổi. Hắn áo bào bay phần phật, dưới chân biển mây cuộn cuộn, dường như lao nhanh sóng bạc. Lông mày của hắn chói chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Hồn Đăng, bấc đèn hào quang nhỏ yếu lúc sáng lúc tối, như là trong gió chập chờn ánh đến. Phương hướng lại đổi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh theo gió tiêu tan ở trống trải phía chân trời. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm ở Hồn Đăng lên, một tia nhỏ bé pháp lực thẩm thấu đi vào. Hồn Đăng vầng sáng hơi chập chờn, như mặt nước nổi lên gợn sóng, lan truyền ra một tia khí tức như có như không. Hắn không do dự, thân hình lại lần nữa hóa thành một vệt sáng, hướng về phương hướng mới đi vội vã. Hắn tốc độ cực nhanh, xung quanh cảnh sắc nhanh chóng lùi về sau, núi non sông suối ở dưới chân cấp tốc thu nhỏ lại, trở nên mơ hồ không rõ. Tiếng gió rít gào mà qua, nhưng vẻ mặt hắn không có một chút nào dao động. Huyền Thiên, chống đỡ. Hắn ở trong lòng đọc thầm, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Một cái nào đó sâu thẳm đáy hồ, một cục đá chính đang phát tán ra yêu ớt ánh sao, dường như một viên dạ minh châu. Gần xem bên dưới, thế này sao lại là cái gì cục đá? Rõ ràng là một tòa đẹp đẽ tinh thần tháp, nửa đoạn đã lẻn vào trong bùn đất. Tinh thần tháp bên trong, máu thịt bê bết Lý Huyền Thiên nhắm mắt lại nằm ở một cái thuốc ao bên trong, thân thể còn thỉnh thoảng đánh động đậy, mặt mũi hắn cực kỳ trắng xám, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh cùng dược thủy đang rệt, cả người đau nhức dường như lưỡi dao sắc giống như cắt chém hắn ý thức, làm hắn không cách nào chạy trốn này vô tận khổ hải. Trong chớp mắt, một tiếng vang thật lớn, theo bản năng phản ứng nhường Lý Huyền Thiên trong nháy mắt mở mắt ra. Khụ khụ, ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn chậm rãi đứng dậy, không cẩn thận tác động đến thương thế, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đáng chết, chẳng lẽ ta thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Nghe không dứt bên tai tiếng nổ vang, trong mắt của hắn hiếm thấy hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hiện tại là tiên tiên hậu kỳ, thế nhưng truy sát hắn đều là kim tiên. Nếu không là hắn có vài món chí bảo, căn bản đều không trốn được nơi này. Hắn nguyên bản ở bên ngoài du lịch, chờ hắn trở lại Thiên Thần Tiên vực thời điểm, phát hiện Huyền Tiên Tông đã thành phế tích, hơn nữa còn có người ở nơi đó mai phục hắn. Hắn tự bạo vài món chí bảo, mới may mắn thoát đi. Thế nhưng hắn tốc độ không sánh bằng kim tiên, lưu vong trên đường, vẫn là không thể tránh khỏi bị đả thương. Lúc này một cái to lớn sơn cốc trên không, bốn cái kim tiên đứng thành bốn góc, đã đem sơn cốc gì vì phế tích. Bốn người ai nấy dùng thủ đoạn bắt đầu dò xét cốc bên trong tất cả, có người sử dụng pháp bảo, có người sử dụng nhãn thuật, không buông tha mảy may. Nhưng vào lúc này, một khí thế khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, làm cả hư không cũng vì đó run lên. Đây là một vị kim tiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt đột nhiên biến. Một người khác nheo cặp mắt lại, con người co rút lại, không được, là Đại La Kim Tiên. Lời còn chưa dứt, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, xông thẳng trong bốn người. Bốn người vội vàng thôi thúc pháp bảo chống đỡ, nhưng nguồn sức mạnh kia như bẻ cánh khô, trực tiếp đem pháp bảo của bọn họ xé nát. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí lan lộn, phế tích bên trong xuất hiện một cái đại thủ ấn, loạn thạch bay vụt. Lý Trường Sinh thân ảnh cao lớn trên không trung hiện, trường bào không gió mà bay, hắn lạnh lùng nhìn xuống mới từ phế tích bên trong bò lên bốn người, âm thanh như hàn băng tấu xương, Lý Huyền Thiên ở đâu? Lý Trường Sinh. Một người trong đó sợ hãi bạt phần, hai chân như nhũn ra, hầu như không đứng thẳng được. Ngươi lại biết ta? Lý Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay bung lên, trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm. Một cái kim long hư ảnh từ hắn lòng bàn tay bay ra, gầm thét lên nhằm phía bốn người. Trốn. Bốn người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập lấy ra đồ thuật, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhưng mà kim long tốc độ càng nhanh hơn, trong chớp mắt đuổi theo ba người, từng cái giết chết. Người cuối cùng đem hết toàn lực triển khai bí pháp, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng đã là hấp hối, rơi xuống trên đất. Lý Trường Sinh một bước ra, khôi phục bình thường thân hình rơi ở trước mặt của hắn, trực tiếp đè lại đầu của hắn siêu hồn, nhưng cũng cái gì không có lục soát. Vì sao đối phó Lý Huyền Thiên, nói ra người giật dây, ta tha cho ngươi một mạng. Lý Trường Sinh vẫn điểm ở đây người ngực, theo sinh cơ lực lượng truyền vào, hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Không cần. Một đạo hung hăng tiếng nói từ đằng xa truyền đến, như lôi đỉnh giống như chấn động chu vi vạn dặm hư không. Lý Trường Sinh ánh mắt hơi ngưng lại, ánh mắt như lao, đâm hướng về âm thanh cởi nguồn. Lao tổ, cứu mạng a! Tên kia kim tiên đột nhiên mở miệng cầu cứu, trên mặt lộ ra kinh vẻ kích động. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, an tâm đi đi. Lý Trường Sinh cúi đầu vừa nhìn, quỳ gối dưới chân kim tiên thẳng tắp ngã trên mặt đất, con ngươi mở to, tựa hồ chết không nhắm mắt. Ba bóng người từ phía chân trời bay tới, phản phất ba viên lưu tinh giống như xẹt qua hư không, lập tức rơi vào sơn cốc trên không. Bọn họ đến, trong nháy mắt đem sơn cốc bầu không khí đẩy hướng về phía một cái mới đỉnh phong, bầu không khí càng hiện ra nghiêm nghị. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh thâm thẳm thở dài, nháy mắt rõ ràng gì đó. Trước mắt ba người, hai nam một nữ. Trong đó hai người không phải người khác, chính là Huyết Ma Thiên Quân cùng Kiếm Quân. Một cái khác trên người mặc màu xanh da trời tiên váy phụ nhân, hắn biết xác suất lớn là đến từ thần tam tộc, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Lý Trường Sinh ánh mắt ở trên người ba người đảo qua, giữa hai lông mày lạnh lùng chưa từng buông lỏng nửa phần. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng, mục đích của những người này là hắn, hơn nữa lần này là ba người liên thủ, đúng là có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Kiếm quân thân mang trường bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, "Lý Trường Sinh, hôm nay liền là giờ chết của ngươi." Tiếng nói của hắn trầm thấp, nhưng dường như lăn lôi giống như ở bên trong thung lũng vang vọng. "Lý Trường Sinh, ngươi nếu bất tử, chúng ta tu luyện cũng không yên ổn, ngươi không nghĩ liên lụy tộc nhân, liền tự hủy tu vi, từ nay về sau, bảo đảm không ai tìm ngươi phiền phức." Huyết Ma Thiên Quân một mặt nói thật, phản phất thực sự là đang vì Lý Trường Sinh cân nhắc. Ngay cả ta thần tàng tộc người đều dám động, không biết ngươi là vô tri, vẫn là không sợ. Váy Lam phụ nhân lạnh lùng cười, trong mắt sát ý ngập trời. "Trường Sinh lão tổ, ta ở đây." Lý Trường Sinh nghe tiếng nhìn tới, phát hiện Lý Huyền Thiên không biết từ nơi nào đi ra. Huyết Ma Thiên Quân thấy thế, trực tiếp đối với Lý Huyền Thiên ra tay, phản phất không đem để vào trong mắt. Lý Trường Sinh trở tay đánh ra một trường, trực tiếp đem Huyết Ma Thiên Quân bước lui, cứu Lý Huyền Thiên. Đồn đại quả nhiên không ổn. Huyết Ma Thiên Quân ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lý Trường Sinh. "Trường Sinh lão tổ, người thu cẩn thận." Lý Huyền Thiên rõ ràng mình không thể cản trở, đem ngôi sao tiểu tháp giao cho Lý Trường Sinh, hắn nhưng là trốn vào trong đó dưỡng thương. Lý Trường Sinh đem đồ vật thu cẩn thận, không có bất kỳ phí lời, trực tiếp giết hướng về phía ba người. Chương 1443, Đạo khí chương 1443, Đạo khí sơn cốc trên không, bốn người đại chiến không ngớt. Kiếm quân mũi kiếm dường như xương tuyết ngưng tụ, hàn khí bức người, chém xuống một kiếm, không gian phảng phất bị xé rách, phát sinh tiếng gào chát chúa. "Lý Trường Sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch ba?" Tiếng nói của hắn lạnh lẽo, lộ ra xem thường. Lý Trường Sinh thân hình như quỷ mị, dễ dàng tránh cái kia một đòn chí mạng, trở tay một trường vô ra, trường phong như dòng quyển, thẳng đến kiếm quân mà đi. Kiếm quân hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng vung kiếm đón đỡ, lại bị luồng sức mạnh lớn đó đẩy lui mấy bước. Huyết Ma Thiên Quân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, huyết đạo lực lượng ở quanh người hắn ngưng tụ thành một con to lớn huyết trảo, đồng nhiên chụp vào Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe ra một tia trầm trọng. Thân hình hắn lóe lên, còn không thèm chú ý cái kia huyết trảo, xuất hiện ở Huyết Ma Thiên Quân trước mặt, giơ tay chính là một quyền. Huyết Ma Thiên Quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị cú đấm này đánh trúng lồng ngực, cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Váy Lam phụ nhân sắc mặt rốt cục đổi, nàng khẽ quát một tiếng, trong tay nhiều một cái lập lòe tinh quang khăn đeo múa, ánh sao lấp lánh, phảng phất tinh hà chút xuống. Lý Trường Sinh nhưng không chút hoang mang, thân thể chấn động, khí huyết chi lực dường như núi lửa bạo phát, hai tay hắn chắp tay, sau đó bỗng nhiên tách ra, một cô năng lượng cuồng bạo sóng bao phủ mà ra. Oanh! Tinh quang khăn đeo trong nháy mắt nứt toác, hóa thành vô số mảnh vỡ, váy Lam phụ nhân cũng bị nguồn sức mạnh này đẩy lui, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Không thể! Trong mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa lấp lóe, giống như là một tia chớp áp sát kiếm quân. Kiếm quân ánh mắt một lệ, mũi kiếm nhất chuyển, lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Cho mèo. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, kia kiếm khí kia liền bị đánh tan, hắn một bước bước ra, nắm đấm đến thẳng kiếm quân mặt. Ầm. Kiếm quân vội vàng lấy kiếm thân ngăn trở cú đấm này, nhưng luồng sức mạnh lớn đó như cũng nhường cánh tay hắn tê dại, nước gan bàn tay, máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống. Các ngươi cho rằng nhiều người liền có thể thắng được ta? Lý Trường Sinh âm thanh lạnh lùng, mang theo một cỗ bá đạo cực kỳ uy thế. Đại thành hỗn độn bất diệt thể, thêm vào hôn nguyên chân thân, hắn có gì e ngại? Huyết Ma Thiên Quân trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân xương máu tràn ngập, ngưng tụ thành một tôn to lớn màu máu ma thần. Ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lý Trường Sinh nào tới. Lý Trường Sinh ánh mắt dùng mình, đối mặt cái kia đập tới màu máu ma thần, không chút nào lùi bước chi ý, hai tay hắn vừa nhấc, thể nội bàng bạc khí huyết chi lực trong nháy mắt bạo phát, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, giống như một vầng mặt trời chói chang bay lên, nhường chu vi mấy vạn dặm hư không đều vặn vẹo lên. Bóng người của hắn ở kim quang bên trong có vẻ càng cao to, phảng phất là sừng sững ở thiên địa trong lúc đó chiến thần. Yêu ma thai hoạ, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, như sấm nổ ở bên trong thung lũng vang vọng. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong mang theo ngọn lửa màu vàng nóng, thẳng kích màu máu ma thần đầu. Cú đấm kia sức mạnh phảng phất có thể lay động cả khôn, không khí ở quyền phong trước kịch liệt và mèo, phát sinh chói tai tiếng rít. Oeng! Màu máu ma thần bị cú đấm này miễn cưỡng đánh tan, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tan ở trong không khí. Huyết Ma Thiên Quân rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hiển nhiên chịu đến không nhỏ phản vệ. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh đột nhiên tóc gáy dựng thẳng, cảm ứng được mạnh mẽ nguy cơ. Ngẩng đầu nhìn hướng về kiếm quân phương hướng, chỉ thấy một đạo lóa mắt mũi kiếm hướng về hắn bay tới. Kiếm này vô thanh vô tức, thế nhưng chỗ đi qua, bốn phía tất cả hết mức sụp xuống hủy diệt, liền như là vật chất kết cấu bị phân giải ra đến, chỉ để lại một cái đen kịt vết kiếm. Lý Trường Sinh con người nơi sâu xa lóe qua một tia sắc bén, phản phất lưới dao xẹt qua bầu trời đêm. Thân hình của hắn ở trong hư không hơi dừng lại một chút, hỗn độn lực lượng ở quanh người hắn mãnh liệt lên. Mũi kiếm đã đến trước mắt của hắn, đạo kia đen kịt vết kiếm vô thanh vô tức lan tràn, dường như muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Lý Trường Sinh không lùi mà tiến tới. Phải quyền đống nhiên nắm chặt, quyền phong lên hỗn độn khí lưu trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vòng xoáy giống như quả cầu năng lượng. Phá cho ta! Hắn đấm ra một quyền, quyền phong cùng mũi kiếm chạm vào nhau, nhất thời gây nên một trận kịch liệt sóng năng lượng. Lý Trường Sinh nắm đấm cùng mũi kiếm va chạm trong nháy mắt, hư không phảng phất bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, không khí phảng phất đông lại nháy mắt, tiếp theo chính là kinh thiên động địa nổ tung. Hỗn độn khí lưu cùng kiếm khí màu đen đan xen vào nhau, hình thành một cái khủng bố đám mây hình ấm, xông thẳng tới chân trời. Trình vùng thung lũng vào đúng lúc này chấn động kịch liệt, núi đá đổ nát, cây cối nát tan. Thậm chí ngay cả giữa bầu trời tầng mây đều bị nguồn sức mạnh này quấy nhiễu chia năm xẻ bảy. Kiếm quân sắc mặt đột nhiên biến, mũi kiếm của hắn ở cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng dưới vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một mịn. Thân hình của hắn bị sóng trùng kích hất bay, tầng tầng té xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên chịu trọng thương. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Trong bàn tay của hắn lộ ra một cái khủng bố lỗ máu xung quanh máu tươi đều thành màu đen. Nhìn mình lòng bàn tay cái kia sâu thấy được tận xương lỗ máu, dòng máu màu đen đang từ vết thương biên giới chậm rãi chảy ra, con ngươi của hắn hơi co rút lại, ánh mắt âm u như nước. Kiếm quân từ đằng xa gian nan bỏ lên, hắn giờ khắc này áo quần rách nát, khí tức hỗn loạn, nhìn Lý Trường Sinh ánh mắt khiếp sợ cực kỳ. Hắn biết mình vừa chiêu kiếm đó uy lực, Đại La Kim Tiên trung kỳ không chết cũng muốn trọng thương, Lý Trường Sinh chỉ là bàn tay bị xuyên thủng một cái động, hắn này mới sâu sắc cảm nhận được Lý Trường Sinh nhục thân mạnh mẽ. Đang lúc này, một bên váy lam phụ nhân đột nhiên lấy ra một thanh phi kiếm, hướng về Lý Trường Sinh đánh tới, chôi này trên phi kiếm tràn ngập một cỗ khiến người ta run sợ nguy hiểm khí tức. Chết đi. Một cỗ khủng bố hàn băng chi lực lan tràn ra, hư không trong nháy mắt bị đông lại, trong nháy mắt phảng phất đi tới trời đất ngập tràn băng tuyết. Lý Trường Sinh cơ thể hơi cứng đờ, da rẻ mặt ngoài cấp tốc ngưng tụ ra một tầng dày đặc băng sương, hô hấp bạch khí trên không trung ngưng tụ thành bé nhỏ đông tuyết. Lông mày của hắn cùng lông mi lên treo đầy sương hoa, liền thể nội khí huyết lưu động tựa hồ cũng biến thành chậm chạp lên, cả người trong nháy mắt thành một cái lớn tựa băng, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Ngay ở Lý Trường Sinh sắp bị phi kiếm đâm trúng thời khắc, hắn bên ngoài thân tượng băng trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo, một đạo hỗn độn lồng ánh sáng lồng che chở thân thể của hắn. Phi kiếm đâm trúng hỗn độn lồng ánh sáng, nhưng không cách nào đâm thủng, hai người hình thành tình trạng giằng co. Làm sao sẽ? Váy lam phụ nhân con ngươi co rụt lại, đầy mắt khó mà tin nổi. Bèn, hỗn độn ánh sáng lại lần nữa bạo phát, một cỗ khủng bố gợn sóng nhộn nhạo lên, phi kiếm bay ngược mà quay về. Phốp thử. Lý Trường Sinh che ngực, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt không ngớt. Lại lúc lần đầu, ba người đã biến mất không còn tăm hơi. Đạo khí. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm nghị. Nếu không là hỗn độn thụ ra tay, hắn phải chết chắc. Chương 1444, Lý Long Nguyên Thiên Tiên chương 1444, Lý Long Nguyên Thiên Tiên Lý Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay lô máu nhường hắn đau đớn không ngớt, nhưng lần này nguy cơ cũng để trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Đối phó hắn người sẽ càng ngày càng nhiều, pháp bảo cũng sẽ càng mạnh hơn. Hắn không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, thể nội lực lượng bản nguyên như thủy triều phun trào, chữa trị bị hao tổn huyết đủ. Đại khái khoảng một canh giờ, bàn tay của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, hoạt động ra tay cổ tay, đốt ngón tay phát sinh nhẹ nhàng kèn kẹt âm thanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây tung ở trên người hắn, chiếu ra hắn có chút thân ảnh mệt mỏi. Sơn cốc đã không nhìn ra dáng dấp lúc trước, đống đá vụn tích, khắp nơi bừa bộn, gãy vỡ cây cối ngang dọc tứ tung đổ, trong không khí tràn ngập đất khô cằn cùng mùi máu tanh. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như chim ưng giống như liếc nhìn một phía, xa xa ngọn núi như ẩn như hiện, mây mù lượn lờ. Gió thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, phất qua hắn thái dương mồ hôi. Lần này đúng là ta bất cẩn rồi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mang theo vài phần khàn khàn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đem tinh thần tháp lấy ra, thần thức xuyên vào trong đó, nhìn thấy chính đang chữa thương Lý Huyền Thiên. Trong chớp mắt, tinh thần tháp sáng choang, một đạo linh quang từ bên trong bay ra rơi xuống đất, hiện ra Lý Huyền Thiên thân hình. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng không còn là loại kia vẻ bại dáng vẻ. Trường Sinh lão tổ, người không sao chứ? Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Lý Huyền Thiên trên người, trầm giọng nói, không ngại, chỉ là một ít bị thương ngoài da. Sau đó lấy ra một viên màu ngọc bích đan dược đưa cho hắn, đây là ta luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Lý Huyền Thiên tiếp nhận đan dược, hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn, lão tổ, đều là bởi vì ta mới nhường ngươi rơi vào như vậy hiện cảnh. Không nên tự trách, Lý Trường Sinh khoát tay áo một cái, ngựa khí hờ hững, những người này vốn là hướng về phía ta đến, không có quan hệ gì với ngươi. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Lý Trường Sinh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Ta dự định trước về Thiên Thần Tiên Bục nhìn. Nhìn hai chữ cắn đến rất nặng, ngựa khí mang theo một chút tức giận, tựa hồ còn có cái gì không muốn người biết cố sự. Lý Trường Sinh nghe vậy, nội tâm vẫn là lóe qua một tia tiếc nuối, bây giờ Huyền Thiên Tông không còn, hắn vẫn là hy vọng Lý Huyền Thiên với hắn trở về gia tộc. Lý Huyền Thiên hiện tại là Tiên Tiên hậu kỳ, có lẽ sẽ rất nhanh đột phá Kim Tiên. Thế nhưng nếu Lý Huyền Thiên đã có lựa chọn, hắn cũng không thật là cưỡng cầu. Đã như vậy, ngươi cẩn thận một chút, có khó khăn bất cứ lúc nào cho gia tộc đưa tin, gia tộc vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Lý Huyền Thiên nghe vậy, đông dưng chấn động trong lòng, gật đầu lia lịa, ta biết rồi. Ngươi bảo trọng, ta đi. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh xoay người thẳng vào mây trời, biến mất trong nháy mắt không gặp. Lý Huyền Thiên nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm, trong tay đan dược bị hắn nắm chặt ở hắn hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, đem đan dược nuốt vào, cảm nhận được một cỗ ôn hòa dược lực ở trong người tăng ra, chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Một lát sau, hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định, nhìn phía phương xa phía chân trời, nơi đó là đi về Thiên Thần Tiên Bực phương hướng. Hắn thấp giọng nói, có mấy người là nên giải quyết. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn hơi động, hóa thành một vệt sáng, hướng về vòm trời lao đi, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, một tòa bí ẩn bên trong hang núi, Kiếm Quân dựa ở cạnh một tảng đá lớn, vết máu ở khóe miệng còn chưa khô cạn, hắn tay run rẩy sờ về phía bên hông, lấy ra một viên màu đỏ sẫm biến thuốc, không chút do dự mà nhét vào trong miệng. Theo dược lực quyết tán, sắc mặt của hắn hơi hơi chuyển biến tốt, nhưng trong mắt hắn hàn ý nhưng càng nồng nặng. Lý Trường Sinh, đoạn kiếm mối thù, tương lai tất báo. Hắn thấp giọng nỉ non, nhìn bên cạnh gãy vỡ mũi kiếm, đau lòng không thôi. Huyết Ma Thiên Quân xếp bằng trên mặt đất, quanh thân bao phủ một tầng nồng đậm huyết quang, ở xung quanh còn nằm mấy cố bị hút khô máu tươi yêu thú thân thể. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mở mắt ra, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Đáng chết, này Lý Trường Sinh làm sao sẽ lợi hại như vậy, liền đạo khí đều không thể thương tổn đến hắn. Hắn cắn răng mắng, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng oán độc. Nguyên tưởng rằng liên hợp thần tàm tộc cao thủ sẽ một lần giải quyết cái họa lớn trong lòng này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát, còn bởi vậy bị trọng thương. Kiếm Quân cao mày nhìn về phía Huyết Ma Thiên Quân, ngươi còn có nhớ hay không Tống Tông chủ nói? Huyết Ma Thiên Quân mặt mày ngưng lại, ngươi là nói hỗn độn thần thụ? Lý Trường Sinh nếu như có thể chống đỡ đạo khí thì sẽ không bị đóng băng, huống chi hắn còn bị ta kích thương bàn tay, hao tổn nguyên khí. Thế nhưng hắn thời khắc sống còn nhưng có thể đẩy lùi đạo khí, này quá không tầm thường. Ta bây giờ hoài nghi, Tống đạo nguyên sở dĩ nói cho chúng ta Lý Trường Sinh có hỗn độn thụ, mục đích chính là nhường chúng ta tới thăm dò hắn. Lâm Tiên Tử phòng trừng cũng đoán được, cho nên mới sẽ không thể chờ đợi được nữa trở lại. Kiếm Quân nói, trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Trước hắn chỉ là lo lắng Lý Trường Sinh trả thù, này mới rơi vào ngộ khu, hiện tại tỉnh táo lại sau khi, bắt đầu suy nghĩ lên. Lấy Thiên Ma Tông nội tình, nếu là thật sự muốn giết Lý Trường Sinh, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Ma Thiên Quân không cam lòng hỏi. Chúng ta trước tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ lại nói đi. Coi như Lý Trường Sinh đến đây trả thù, tối thiểu cũng có lực tự bảo vệ. Huyết Ma Thiên Quân nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Chờ đến hai người sau khi rời đi, vừa sơn động cũng hóa thành phế tích. Vô tận hải vực, lôi vân đầy trời, tiếng sấm nổ vang không ngớt. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiên đám người đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn trong lôi kiếp tâm Lý Long Nguyên. Lý Long Nguyên đã hiện ra băng long chân thân, cả người bao trùm dày đặc màu trắng băng giáp, thân thể bốn phía vờn quanh hàn khí. Hắn ở rông tố bên trong xê dịch lan lộn, tùy ý sấm sét bổ đánh vào người, phát sinh từng trận chói hai tiếng sắt thép va chạm. Theo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, trên người hắn băng giáp cũng từ từ phá toái, trong miệng cũng phát sinh thống khổ tiếng gào thét. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có lấy ra phòng ngự bảo vật che kiếp, thuần dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Long Nguyên lão tổ đối với mình thật tác động. Mục Mục Linh Dương không nhịn được thở dài nói, bọn họ cũng đều biết Lý Long Nguyên như vậy là vì rèn luyện nhục thân, thế nhưng như vậy gắng gượng chống đỡ, xem ra vẫn là quá thê thảm. Lôi kiếp là tốt nhất đoán thể phương thức, nhưng bạn nhất chịu đựng không được, vậy thì là biến thành cho bụi kết cục, cũng chỉ có nhục thân mạnh mẽ người mới có loại này tự tin. Hiện nay gia tộc nhục thân mạnh nhất chính là Lý Trường Sinh, Côn Hoàng, cùng với chính đang độ kiếp Lý Long Nguyên. Cho tới những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từ bỏ tu luyện nhục thân. Nếu là còn kiêm tu luyện thể, chỉ có thể làm lỡ pháp lực tu vi tiến độ. Dù sao thể tu tiêu hao tài nguyên liền lớn, bây giờ tiên giới lại là biến chuyển từng ngày, các loại thế lực lớn tầng tầng lớp lớp, gia tộc mạnh mẽ kẻ thù cũng không ít. Vì lẽ đó chỉ có thể đem tài nguyên đều đặt ở pháp lực tu vi lên, dù sao tiên giới đều là pháp tu vi chủ, các loại thần thông pháp thuật đều dựa vào pháp lực mới có thể triển khai. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng rút ngắn lý ra cùng tiên giới các thế lực lớn chênh lệch. Chờ đến trở nên mạnh mẽ, tu luyện nữa nhục thân cũng không mượn. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp sắp đến hồi kết thúc. Nương theo Lý Long Nguyên một tiếng hưng phấn gào thét, tản mát tiếp tiêu. Lý gia lại nên đón một vị thiên tiên. Chương 1445, tấn công thiên kiếm môn. Chương 1445, tấn công thiên kiếm môn. Lý Trường Sinh mới vừa về đến gia tộc, liền biết được Lý Long Nguyên đột phá thiên tiên, có điều cũng chỉ là động viên vài câu sau khi, liền bế quan tu luyện. Tộc nhân thực lực tăng lên tuy rằng đều rất nhanh, nhưng vẫn là không đổi kịp bước tiến của hắn. Trong nháy mắt, 5000 năm thời gian trôi qua. Diệp Như Nguyên thành công đột phá kim tiên, Lý Vân Tốn, Lý Thế Dân, Vân Đình bọn người toàn bộ đột phá đến thiên tiên, địa tiên cũng nhiều đến trên trăm vị. Một gian sân nhỏ bên trong, Lý Trường Sinh đang cùng Diệp Như Nguyên thương lượng đối phó Huyết Sắt Tông cùng Thiên Kiếm môn sự tình. Bọn họ ở tiến bộ, kẻ địch cũng ở tiến bộ, hắn không muốn chờ xuống, nếu như bắt hai tông tài nguyên, hắn khoảng cách Đại La Kim Tiên liền không xa. Gia tộc hiện tại tài nguyên đã rất khó cho hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Hắn nội tình quá sâu, nhất định phải cần càng thêm quý hiếm cùng càng khổng lồ tài nguyên mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Dù sao hắn kẻ địch đều quá mạnh mẽ, hầu như đều là Đại La Kim Tiên, còn có kiếp trước một ít kẻ địch, hắn không có thời gian làm từng bước tu luyện. Phu quân, ta nghe lời ngươi. Diệp Như Nguyên một mặt kiên định nói. Lý Trường Sinh đột nhiên chỉ điểm một chút ở mi tâm của nàng, nói tiếp, ta đem bản mệnh phi kiếm lưu cho ngươi, người tới chỉ cần không phải Đại La Kim Tiên, căn bản không có vấn đề. Hắn hiện tại tu vi chỉ là Kim Tiên, sử dụng bản mệnh phi kiếm cũng không quá lớn sức chiến đấu, còn dễ dàng tổn hại, vì lẽ đó vẫn thả ở gia tộc dưỡng kiếm trong ao gần ngưỡng. Nếu như chín chuôi phi kiếm đều có thể lên cấp cực phẩm tiên kiếm, chín kiếm hợp nhất đem hoàn toàn không kém hơn đạo khí. Thế nhưng muốn chín chuôi phi kiếm đều có thể đồng thời lên cấp, cần thời gian quá dài, phòng trường phải kể tới vạn năm thậm chí 10 vạn năm trở lên quan cảnh, lưu ở gia tộc là lựa chọn tốt nhất. Thiếp thân biết rồi. Lý Trường Sinh nông hôn một hồi trán của hắn, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Huyết Sắt Tông cùng Thiên Kiếm môn đều là Thiên Ma Tông phụ thuộc thế lực, thế nhưng bởi vì hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, Thiên Kiếm môn cũng không có ở Cửu Vũ Tiên vực cắm rễ, mà là lựa chọn tới gần Cửu Vũ Tiên vực Vạn Kiếm Tiên vực. Lý Trường Sinh đầu tiên muốn đối phó chính là Thiên Kiếm môn. Vạn Kiếm Tiên vực chính là một cái lấy kiếm tu vi chủ tiên vực, tiên giới phần lớn đúc kiếm tài liệu cùng với kiếm tu tài nguyên, hầu như đều là xuất từ Vạn Kiếm Tiên vực. Vạn Kiếm Tiên vực kích cỡ kiếm đạo tông môn thế lực mấy trăm, thế nhưng Vạn Kiếm Tiên môn mới là duy nhất bá chủ. Thiên Kiếm môn mặc dù có thể ở Vạn Kiếm Tiên vực bình yên vô sự, xác suất lớn hay là bởi vì Thiên Ma Tông mặt mũi. Bởi vì Vạn Kiếm Tiên môn ở bề ngoài Đại La Kim Tiên cường giả, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, trong bóng tối là còn có hay không ẩn dấu, vậy thì không biết được. Cho dù có ẩn dấu, so sánh Thiên Ma Tông vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Vậy thì tạo thành một loại tiên kiếm môn có thể cùng Vạn Kiếm Tiên môn chống lại giả tạo. Thậm chí còn có người suy đoán, Thiên Ma Tông là cố ý nhường tiên kiếm môn đi tới Vạn Kiếm Tiên vực phát triển, mục đích chính là sẽ có một ngày thay thế được Vạn Kiếm Tiên môn địa vị. Có điều những thứ này đều là gia tộc thu thập được tin tức ẩm, Lý Trường Sinh cũng không xác định có bao nhiêu thật giả. Thế nhưng vì để tránh cho kiếm quân chạy trốn, hắn còn phải cần Vạn Kiếm Tiên môn trợ giúp. Hắn giúp Vạn Kiếm Tiên môn diệt trừ một cái ưu ác tính, hắn tin tưởng Vạn Kiếm Tiên môn hẳn là sẽ không từ chối. Quả nhiên, làm hắn tìm tới Vạn Kiếm Tiên môn môn chủ Vạn Kiếm Tôn giả chỉ ra ý đồ đến sau khi, Vạn Kiếm Tôn giả trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Xác định rõ đối sách sau khi, Lý Trường Sinh liền hướng về Thiên Kiếm môn đuổi tới. Không tốn bao nhiêu công phu, Lý Trường Sinh liền ung dung giải quyết Thiên Kiếm môn ngoại vi tu sĩ, đi tới Thiên Kiếm môn trước. Bầu trời âm u, mây đen nằm dày đặc, phản phất một khối dày nặng chỉ bàn ép ở chân trời. Lý Trường Sinh đứng ở Thiên Kiếm môn trước sân môn, áo bào bay phần phật theo gió, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, dường như đóng băng ngàn năm hồ nước, thâm thúy mà không gợn sóng. Trước sân môn, vài tên Thiên Kiếm môn gác cổng đệ tử chính cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, kiếm trong tay hơi rung động, hiển nhiên cảm nhận được trên người hắn cái kia cố không cách nào lơ là cảm giác luồng ngạt. Người phương nào gan dám xông vào ta Thiên Kiếm môn? Cầm đầu đệ tử cao giọng quát lên, âm thanh bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lý Trường Sinh không có vẻ, ánh mắt của hắn vượt qua những đệ tử kia, đâm thẳng hướng về Thiên Kiếm môn nơi sâu xa. Kiếm quân, còn chưa cút đi ra sao? Tiếng nói của hắn trầm thấp, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bèo bèo bèo, tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy 12 bóng người bay ra, xếp hàng ngang, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, khí thế mười phần. Thập nhị kim tiên. Lý Trường Sinh ánh mắt như dao, lạnh lùng đảo qua trước mặt 12 người, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Những người này có lẽ ở Vạn Kiếm Tiên vực cũng được cho là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ở trong mắt hắn, nhưng dường như run rế. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một vị sắc mặt tang thương lão già tiến lên một bước, đối với Lý Trường Sinh ôn quyền nói: "Nghe tiếng đã lâu Lý tiền bối cũng là kiếm tu, có dám dùng pháp lực tu vi cùng bọn ta đánh một trận?" "Nha, ở đây cho ta." Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc, từ khi U Minh giới trở về sau khi, hắn xác thực rất ít vận dụng pháp lực tu vi, dù sao kẻ địch đều là Đại La Kim Tiên. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay vẫy, một cái thượng phẩm tiên kiếm rơi vào trong tay hắn. Hắn bản mệnh phi kiếm tuy rằng lưu ở gia tộc, thế nhưng trên người hắn có thể không thiếu tiên kiếm. "Đến đi, ta cũng không lấy lớn ép nhỏ." Kết thập nhị nguyên thần đại trận. Dứt tiếng, chỉ thấy 12 người lấy tốc độ cực nhanh phân tán ra đến, phản phất lẫn nhau trong lúc đó có vô hình lực kéo. Trong chớp mắt, mây gió nổi lên, sơn hà phá toái, chu vi mấy vạn dặm không gian bị phong khóa lại, một cỗ khủng bố uy thế tràn ngập ra, kiếm khí động tiểu tiêu. Xem tới đây, Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, 12 người tu vi lại đều tăng lên tới kim tiên viên mãn. Nếu là 12 cái kim tiên viên mãn thành trận, có thể hay không biến thành 12 cái đại la kim tiên, nội tâm hắn nghĩ như vậy nói. Hắn có thể nhìn ra này 12 người khí tức bị đại trận nối liền một thể, chỉ cần đại trận bị phá hoặc là một người ngã xuống, những người còn lại đều phải bị phản vệ. Thế nhưng như vậy cũng đầy đủ kinh diễm. 12 người đồng thời giơ tay bấm quyết, trận pháp bên trong tiên quang lưu chuyển không ngừng, theo kiếm khí hội tụ, một người trong đó phi kiếm biến thành đen như mực sắc. Thân kiếm bao phủ một tầng ánh kiếm, u trầm như nước. Huyền Minh kiếm, xin chỉ giáo. Dứt tiếng, phi kiếm bỗng nhiên hướng về Lý Trường Sinh bổ đi ra ngoài. Phản phất một cái to lớn hắc long bay ra, ven đường qua không gian lưu lại một cái màu đen vết kiếm, hàn ý u tùn. Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, trong tay pháp lực phun trào, tiên kiếm trong nháy mắt biến thành rực rỡ màu vàng. Chỉ thấy một đạo rực rỡ ánh kiếm bay ra ngoài, ánh kiếm trên không trung hóa thành một cái màu vàng hỏa long, đón lấy hắc long. Bèn, hai người chạm vào nhau, phản phất hai tòa núi lớn mạnh mẽ va chạm đồng thời, một cỗ năng lượng khổng lồ gợn sóng quét sạch tứ phương, liền xung quanh dãy núi đều đang chấn động. Nhìn thấy Lý Trường Sinh bình yên vô sự, một người trong đó lập tức bấm quyết thi pháp. Khâu nhạc kiếm. Một đạo màu vàng đất to lớn ánh kiếm phóng lên trời, mang theo trấn áp vạn vật sức mạnh, chém về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh như cũ mặt không biến sắc, lại lần nữa bổ ra một kiếm, lần này như cũng là ánh kiếm màu vàng nóng, thế nhưng là mang theo sát phạt thiên hạ sắc bén chi ý hai kiếm chạm vào nhau, lại lần nữa bất phân thắng bại. Điều này làm cho 12 người sắc mặt đều rất là khó coi, Lý Trường Sinh chỉ là Kim Tiên trung kỳ, bọn họ nhưng là tương đương với 12 cái Kim Tiên viên mãn, thế nhưng là vẫn như cũ nắm Lý Trường Sinh không có cách nào. Chương 1446, khủng bố kiếm trận chương 1446, khủng bố kiếm trận pháp lực của hắn nội tình không kém Kim Tiên viên mãn, thậm chí càng mạnh hơn, hỗn độn pháp tắc gần chứa 3000 pháp tắc, có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi thành cùng chúng ta tương khắc pháp tắc. Một cái trong đó thân mặc trường bào màu đen lão đạo truyền âm nói, nhìn Lý Trường Sinh ánh mắt sợ hãi cực kỳ. Lý Trường Sinh không ngừng đục thân lực lượng đạt đến đại la kim tiên cấp độ, liền ngay cả pháp lực tu vi đều kinh khủng như thế, hắn rất khó tưởng tượng trong thiên địa làm sao sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên nhân vật. Trong lòng hắn bắt đầu môn chủ lo lắng lên, coi như đột phá đại la kim tiên trung kỳ, thật sự có thể đánh thắng được Lý Trường Sinh sao? Không thể lại kéo dài thêm. Hắn truyền âm nói vài câu, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên trịnh trọng cực kỳ. Trong bọn họ pháp lực tu vi không giống nhau, nhục thân cường độ không giống nhau, kéo dài thời gian càng dài, không chừng bọn họ đều muốn tự sụp đổ. 12 người đồng thời dùng kiếm cắt ra lòng bàn tay, sau đó dùng tinh huyết ở trên thân kiếm khắc họa đối ứng phù văn. Theo màu máu phù văn sáng lên, 12 ánh kiếm từ trên thân kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành nối liền trời đất của sáng. Bù bù, gió to gào thét không ngừng, tầng mây phun trào trong lúc đó, chu vi 1 triệu dặm ban ngày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành đêm đen. Rầm rầm rầm. Nương theo 3 tiếng vang kịch liệt, chu thiên tinh đấu treo ngược, trên bầu trời hiện ra một cái to lớn tinh bản hư ảnh. sau đó 12 ngôi sao thoát ly tại chỗ, cùng 12 cổ sáng nối liền cùng một chỗ, bàng bạc tinh thần chi lực bị tiếp dẫn vào trận. Động đất rung, sơn hà lơ lửng giữa trời, rất nhiều không rõ vì sao tu sĩ ngửa đầu nhìn trời, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Lại có thể xúc động 12 địa chi tinh thần chi lực. Lý Trường Sinh nhìn trên không dị tượng, cũng cảm thấy khiếp sợ, này kiếm trận hắn nhất định phải bắt được. Hắn ánh mắt nhìn về phía lại trận, chỉ thấy 12 người sắc mặt trắng bệnh bấm quyết niệm chú, có người thậm chí đã miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy, toàn bằng một cô ý chí lực ở chống đỡ. Theo một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một thanh phi kiếm lên màu máu phủ văn lột rơi xuống, hóa thành một cái khôn nhạc thổ long. Tiếp theo là huyền minh thủy long, xích tiêu hỏa long, tổng cộng 12 cái canh giờ chi long. Bọn họ lẫn nhau quấn quanh cắn xé, cuối cùng biến thành một cái nửa hư nửa thực cự kiếm. Theo tinh thần chi lực tụ hợp vào, cự kiếm rất nhanh liền trở nên ngưng tụ, mũi kiếm chỗ thậm chí có thời không vặn bẹo dị tượng. Lý Tiên Bối, đây là nguyên thủy kiếp quang kiếm, tiếp tốt. Thập nhị kim tiên cũng chỉ về trước, cự kiếm hung hãn hướng về Lý Trường Sinh đâm lại đây. Mũi kiếm chỗ đi qua, không gian như lưu ly giống như bóc ra từng mảng, lộ ra sau đó lăn lộn màu hỗn độn nguyên thủy hư không. Lưỡi kiếm bên trái, vô số cây cỏ chớp mắt khô vàng thành tro, lưỡi kiếm phía bên phải, chim hình ảnh ngắt quãng giữa không trung, tầng mây đỉnh chỉ phụ trào, tiếng gió cũng biến mất, phản phất hết thảy đều rơi vào bất động trạng thái. Thật mạnh mẽ thời không chi lực. Lý Trường Sinh đột nhiên con ngươi co rụt lại, cảm giác được huyết dịch đỉnh chỉ lưu động, dường như muốn rơi vào luân hồi giống như. Gào. Lý Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhất thời bị hỗn độn ánh sáng bọc, hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cao to khôn ngo. Tiếp theo, một cỗ khủng bố uy thế từ trong cơ thể hắn lan ra, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cự kiếm mảy may. Lý Trường Sinh phải quyền đột nhiên bung lên, màu vàng khí huyết chi lực dường như biển rộng dâng trào, hắn trước người hư không trực tiếp nổ tung thành một cái hố đen. Diệt. Mang theo không gì sánh kịp tự tin, như núi lớn nắm đấm tầng tầng đập về phía bay tới cự kiếm. Đùng. Một tiếng vang thật lớn như lôi đình nổ vang, chấn động xung quanh núi sông cùng hư không. Trong giây lát này, phản phất toàn bộ vạn kiếm tiên vực đều trong nháy mắt này vì đó rung động. Lý Trường Sinh nắm đấm dường như nước toát núi cao, sức mạnh to lớn va chạm ở nguyên thủy kiếp quang kiếm lên, bốn phía không gian nhất thời bặm mẻo, hóa thành nổi sóng chập trùng vòng xoáy. Một khắc đó, thiên địa phản phất đều đình chỉ hô hấp, thời gian vào thời khắc này đông lại. Lý Trường Sinh bóng người cùng cự kiếm chạm vào nhau, như hai tòa thần sơn va chạm, trong không khí bắn ra sóng năng lượng giống như là biển gầm bao phủ mà ra, xung quanh núi đá trong nháy mắt hóa thành bụi, tung bay ở giữa không trung. Năng lượng kinh khủng gợn sóng đảo qua, đại trận bèn bèn kiên trì mấy hơi thở liền muốn nổ tung lên. Thập nhị kim tiên đồng thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng người đập xuống đại địa giữa núi rừng. Theo đại trận phá diệt, Lý Trường Sinh trước mắt cự kiếm cũng tiêu tán theo ra. Rầm rầm rầm. Xung quanh tiếng nổ vang không ngừng, đâu đâu cũng có hư không phá toái âm thanh. Lý Trường Sinh vĩ đại thân thể sừng sững hư không, tùy ý không gian loạn lưu ở trùng quanh hắn dâng trào, nhưng không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Hắn tuy rằng không có bị thương, nhưng vẫn như cũ vì là vừa chiêu kiếm đó cảm thấy kinh diễm, vừa xa khỏi hắn chấn động. Nếu như 12 người nguyên bản chính là kim tiên viên mãn, thành trận rất có thể đột phá đại la kim tiên, không có hỗn độn thụ hỗ trợ, hắn đều không nắm chắc. Vừa chiêu kiếm đó, đủ khiến một cái đại la kim tiên sơ kỳ không hề sức chống cự. Hắn không nghĩ tới tiên kiếm môn lại có cường đại như vậy kiếm trận, xác thực nhường hắn bất ngờ. Hả? Lý Trường Sinh dương mắt nhìn về phía vừa trận pháp chỗ, chu vi vạn dặm hư không lại không cách nào phục hồi như cũ, một lúc đen, một lúc trắng, hơn nữa cũng không có quy tắc. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một món pháp bảo ném tiến vào, nhưng không cách nào rơi xuống đất, liền yên tĩnh trôi nổi ở trên hư không. Ngày đêm không quy tắc, trọng lực thất thường, đây là thời không pháp tắc hỗn loạn. Lý Trường Sinh một mặt giật mình, đại trận tuy rằng phá diệt, thế nhưng là tạo thành một phương khu vực thời không pháp tắc hỗn loạn, hắn đối với tòa này thập nhị nguyên thần đại trận càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thần thức liếc nhìn bên dưới, phát hiện vừa thập nhị kim tiên cư nhiên đã không có hơi thở sự sống. Hắn rơi ở một cái kim tiên trước mặt kiểm tra, phát hiện hắn sinh mệnh lực đều bị rút khô, dường như tuổi thọ tiêu hao hết mà chết như thế. Hắn còn muốn kiểm tra cái khác kim tiên, dưới chân hắn kim tiên trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tan, để lại đầy mặt đất áo bào. Dường như gây nên phản ứng dây chuyền, còn lại các nơi kim tiên từng cái hóa thành cho bụi tiêu tan. Phản vệ đánh đổi lớn như vậy, Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn còn chưa kịp siêu hồn đây. Hắn đưa tay vẫy, đem 12 người nhận chứa đồ đều cất đi. Đang muốn kiểm tra, một đạo quát tầm âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết. Một cỗ khí tức kinh khủng từ thiên kiếm môn nơi sâu xa truyền đến, kiếm khí ngút trời, toàn bộ thiên kiếm môn đều chấn động chuyển động, phảng phất núi lửa phun trào như thế. Một luồng ánh kiếm từ thiên kiếm môn bên trong bay ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Trường Sinh bên ngoài trăm dặm, không phải kiếm quân thì là người nào? Trên người hắn kiếm ý lăng thiên, khủng bố uy thế dường như cơn lốc giống như gợi lên xung quanh núi đá. Ánh mắt của hắn như kiếm, gắt gao nhìn Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại thật sự dám giết đến tận cửa. Chỉ là khi đó hắn đang đứng ở đột phá thiết điểm, không cách nào bước ra, vừa sợ Lý Trường Sinh quay rối đến hắn, chỉ có thể nhường tông môn thập nhị kim tiên kết trận kéo dài. Ngươi ta bốn, bạn, không thủ, một mực ngươi muốn tới chỗ ta. Lý Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mà không hề cảm xúc. Hắn đã sớm nhận ra được kiếm quân chính đang đột phá, chỉ là không có lưu ý mà thôi. Nếu là hắn cưỡng ép tấn công tiên kiếm môn, kiếm quân đột phá thất bại không chừng sẽ lặng lẽ trốn. Lúc này liền không giống nhau, ở hắn ngay dưới mắt, kiếm quân coi như muốn chạy trốn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Huống chi, trong bóng tối còn có vạn kiếm tiên môn phối hợp. Ba cái người liên thủ hắn cũng không sợ, huống hồ chỉ là kiếm quân một người. Kiếm quân nộ quát một tiếng, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ngươi vong. Dứt tiếng, hắn liền cầm kiếm hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Chương 1447, Kiếm Quân Vẫn chương 1447, Kiếm Quân Vẫn Vạn Kiếm Tiên Vực, Thiên Kiếm Môn. Lý Trường Sinh như cùng một ngọn núi cao như thế sừng sững bất động, kiếm quân như một cái điểm sáng giống như, không ngừng công kích Lý Trường Sinh xung quanh. Kiếm quân ánh kiếm như mưa xối xả chút xuống, mỗi một kích đều mang theo xé rách hư không sắc bén, nhưng ở chạm đến Lý Trường Sinh thân thể thời điểm, dường như va vào bình phong vô hình, phát sinh kim loại chạm vào nhau tiếng leng keng. Lý Trường Sinh da thịt mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt hỗn độn ánh sáng, tia sáng kia lưu chuyển không thôi, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Kiếm quân sắc mặt càng phát âm u, kiếm trong tay vũ đến càng gấp gáp hơn, mũi kiếm xẹt qua không khí, mang theo từng đạo tiếng gào chát chúa. Thế công của hắn càng ác liệt, nhưng mỗi một lần công kích đều bị Lý Trường Sinh hời hợt hóa giải, căn bản không phá ra được Lý Trường Sinh nhục thân. Sắc mặt của hắn càng âm u, phản phất toàn thân lửa giận cùng không cam lòng hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình ở trong cơ thể hắn lan lộn. Trường kiếm trong tay của hắn lập loè hàn quang, ánh kiếm như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, nhấc lên từng trận sắc bén tiếng gió, ép thẳng tới Lý Trường Sinh mà đi. Có thể Lý Trường Sinh như cũ vững như bàn thạch, nắm đấm vung vậy trong lúc đó, dễ như ăn cháo liền đem đẩy lùi, quả thực chính là không thể chiến thắng. Đang lúc này, kiếm quân hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức một cỗ mênh mông pháp lực từ trong cơ thể tuôn trào ra, như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Không gian chung quanh trong nháy mắt trở nên căng thẳng, trong không khí tràn ngập gay mũi kiếm ý, phản phất liền thời gian đều vào đúng lúc này ngưng trệ. Kiếm quân thân thể xung quanh, lít nha lít nhít kiếm khí hiện lên, lập loè hào quang màu trắng bạc, dường như một mảnh sóng lớn mãnh liệt hải dương, khiến người lòng sinh sợ hãi. Giết! Kiếm quân gầm lên giận dữ, phản phất ở triệu hoán bên trong đại dương vô số kiếm ngư, kiếm khí giống như là thủy triều hướng về Lý Trường Sinh tới, mang theo không gì sánh kịp sát ý cùng lực phá hoại. Lý Trường Sinh hơi run run, lập tức trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc. Kiếm khí cuốn lên báo táp ở trước mặt hắn tàn phá, khiến xung quanh núi đá dồn dập đổ nát, trong không khí tràn ngập chói tai xé rách âm thanh. Hắn cảm giác được cái kia từng làn kiếm khí dường như làn sóng giống như hướng chính mình mà tới, cái kia cảm giác ngột ngạt nhường hắn đáy lòng sinh ra một tia bất ngờ. Thú vị. Lý Trường Sinh nét miệng lên một nụ cười lạnh, hai tay chậm rãi giơ lên, khí huyết dường như lao nhanh sóng lớn, mãnh liệt mà ra. Trong cơ thể hắn hỗn độn ánh sáng càng rực rỡ, giống như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm thần, tỏa ra không gì sánh kịp ánh sáng. Ầm ầm. Lý Trường Sinh một tiếng gầm nhẹ, vung hai tay lên, thể nội khí huyết chi lực như thủy triều tuôn ra, hóa thành một cỗ trùng kích cực lớn sóng, trực tiếp hướng về phía trước kiếm khí phóng đi. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa phảng phất bị xé rách, thanh thế dọa người, khiến xung quanh các tu sĩ đều cảm thấy một trận khủng hoảng. Kiếm quân kiếm khí dường như bị cuồng phong lôi kéo lá cây, trong nháy mắt bị Lý Trường Sinh sức mạnh đánh tan, hóa thành vô số đạo yêu đất ánh kiếm biến mất ở trong không khí. Kiếm quân sững sờ, trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng đột phá, càng vẫn là đánh không lại Lý Trường Sinh. Trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ dường như hỏa diễm giống như ở hắn trong lồng ngực cháy hừng hực, mà giờ khắc này lại bị một tia sợ hãi thật sâu che giấu. Sao có thể có chuyện đó? Kiếm quân trong lòng thầm nghĩ, trường kiếm trong tay run rẩy không ngớt, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân dao động. Hắn một lần nữa ngưng tụ tâm thần, trên mặt mù mịt chợt lóe lên, lập tức lại bị phẫn nộ thay thế, mày kiếm nhíu chặt, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Bất luận làm sao, ta chắc chắn sẽ không chịu vừa. Kiếm quân thấp giọng rít đảo, hai chân hơi uốn lượn, như thủ thế chờ đợi cùng tên, xung quanh kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, hình thành một mảnh sắc bén kiếm trận. Phản phất đang hưởng ứng trong lòng hắn gào thét. Nhưng mà, ngay ở kiếm quân chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời khắc, một con che trời bàn tay khổng lồ hướng về hắn đánh xuống. Như cùng một tòa nguy nga núi cao, mang theo không gì địch nổi sức mạnh từ trên trời giáng xuống, ép tới kiếm quân xung quanh hư không từng tấc nứt toác. Kiếm quân chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều ở cọt kẹt vang vọng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị này nguồn sức mạnh nghiền nát. Vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ có thể ra sức chém ra một kiếm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quân bị mạnh mẽ đập xuống mặt đất, cả người sâu sắc hãm vào trong đất đá, bốn phía mặt đất lom ra một cái to lớn chừng ấn. Vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Hắn trường kiếm tuột tay bay ra, cắm ở bên cạnh trên vách đá, thân kiếm rung động ầm ầm, phảng phất ở gào thét. Kiếm quân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình tứ chi phảng phất bị đóng đinh như thế, không thể động đậy. Hắn ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp dồn dập mà gian nan, trong cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. "Ngươi không thể giết ta." Kiếm quân dùng hết sức lực toàn thân ngẩng đầu lên, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống Lý Trường Sinh. Ngón tay của hắn hơi rung động, thử triệu hồi cái kia đem cắm ở trên vách đá trường kiếm, nhưng mà trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái, liền lại không động tĩnh. Kiếm quân tâm trong nháy mắt chìm đến đáy vực, trong mắt chỉ có sợ hãi thật sâu. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đè lại đầu của hắn siêu hồn. A! Kiếm quân khuôn mặt ở bụi bặm bên trong bặm mèo, gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt tơ máu dường như giống như mạng nhện nằm dày đặc. Miệng môi của hắn run cầm cập, âm thanh khàn giọng, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Lý Trường Sinh không để ý chút nào, bàn tay dường như kìm sắt như thế chói chặt đầu của hắn, đầu ngón tay lộ ra từng sợi lạnh lẽo khí lưu, thấm vào kiếm quân đầu góc. Kiếm quân con ngươi đột nhiên co rút lại, trong con ngươi chiếu ra vô số hỗn loạn hình ảnh. Phản phất có ngàn đoạn đem đao nhỏ ở trong đầu của hắn lật máy. A! Kiếm quân trong cổ họng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể không bị khống chế co giật lên, như là bị một loại nào đó sức mạnh vô hình lôi kéo linh hồn. Hắn ký ức dường như phá toái mặt kính, từng mảng bị bóc ra từng mảng, lộ ra nơi sâu xa nhất bí mật. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác trên người pháp tắc, pháp lực bao quát huyết nhục đều ở bị Lý Trường Sinh hút đi, điều này làm cho hắn đã khiếp sợ lại hoảng sợ. Lý Trường Sinh lại có thể trực tiếp thôn vệ tu sĩ tất cả, hắn trong nháy mắt rõ ràng Lý Trường Sinh tốc độ tu luyện nhanh như vậy bí mật. Pháp thể song tu, tiêu hao tài nguyên vốn là to lớn, Lý Trường Sinh tốc độ tu luyện vốn là ngắn, thế nhưng nhục thân cùng pháp lực đều không có hạ xuống. Bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tất cả sinh linh đều là Lý Trường Sinh tu luyện quân lương. Lý Trường Sinh ánh mắt lãnh đạm như nước, phản phất trước mắt thống khổ không có quan hệ gì với hắn. Chừng nửa canh giờ, Lý Trường Sinh mới chậm rãi thu hồi bàn tay, kiếm quân thì lại dường như mở ra bùn nhau giống như nằm trên mặt đất, thân như tiểu thụy, liền mí mắt đều không nhấc lên nổi, trong mắt chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Lý Trường Sinh ở trước mặt của hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, một bên hai hắn nhận chứa đồ, vừa mở miệng. "Ngươi đừng với Thiên Ma Tông ôm hy vọng, bọn họ căn bản không biết chuyện nơi đây." "Ngươi?" Kiếm quân trợn to hai mắt, muốn nói chuyện nhưng phảng phất không có khí lực. Hắn còn kỳ tự trách mình rõ ràng đã sớm hướng về Thiên Ma Tông đưa tin, coi như có cái gì bất ngờ, Thiên Ma Tông người cũng nên đến. Bây giờ xem ra, bất kể là đưa tin pháp bảo vẫn là truyền tin đệ tử, đều không hề rời đi Vạn Kiếm Tiên vực. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở miệng hướng về Lý Trường Sinh xin tha, hơn nữa sắc mặt hắn lại khôi phục một chút hồng hào. "Thiên Kiếm môn đối với ngươi đã không có uy hiếp, cầu ngươi đừng giết bọn họ." Bàn tay của hắn ra sức cầm lấy Lý Trường Sinh góc áo, trừng lớn chờ mong con mắt nhìn Lý Trường Sinh. "Ta đáp ứng ngươi." "Nhiều." "Ta." Dứt tiếng, kiếm quân nhắm hai mắt lại, cuối cùng một điểm sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán theo. Lý Trường Sinh công pháp rất là bá đạo, thôn vệ tất cả, kiếm quân đã sớm bị hắn hút đến chỉ còn một hơi. Nếu không là lo lắng ảnh hưởng quá lớn, Lý Trường Sinh có thể trực tiếp đem kiếm quân hút thành cho bụi. Mà người ở bên ngoài xem ra, Lý Trường Sinh chỉ là ở siêu hồn mà thôi.